Chương 194, Dạ Yến 4 chương 194, Dạ Yến 4, đám người kia nói đến giống như thật. Khương Vân Mi tâm tình phức tạp, ngoài miệng lại không quên ác miệng nhà rảnh. Trên thực tế, thành phố Thiên Hải chú cấm sư xã hội muốn như thế nào, căn bản cũng không phải là chỉ là một cái khương gia, cùng đêm nay tụ tập ở chỗ này mấy người có thể ảnh hưởng. Cái này cũng đúng. Sâm Đông Sinh đem gặm xong tôm kim đặt ở trên mâm, nhịn không được bật cười. Không chỉ là nhân số vấn đề, liền ngay cả thực lực vậy ở vào một loại không trên không dưới xấu hổ. Đều không cần nói chi chân tỷ xuất thủ, siêu công ủy phái một chi đội hành động đặc biệt tới là có thể đem toàn cả gia tộc san thành bình địa. Ta rõ ràng Sầm lão sư vì sao sinh ra đánh nhau tâm tư, cảm giác đúng là dễ dàng nhất phương pháp giải quyết. Cùng bọn hắn đánh, ta phải làm cho một cái tay. Sầm Đông Sinh ngữ khí bình tĩnh trình độ, cùng câu nói này bản thân ngạo mạn tạo thành tươi sáng do nét tương phản. Khương Vân Mi rõ ràng hắn là thật lòng. Nàng tận mắt chứng kiến qua đêm hôm đó cùng Sầm Đông Sinh đánh nhau quái vật, có nhà cao tầng giống như to lớn hình thể cùng sông thiên tà khí. Nàng không cảm thấy dựa vào Khương gia thực lực có thể ứng phó cái kia cấp bậc quỷ quái, coi như đem bây giờ tại chỗ đám người này tất cả đều ép lên, cũng không là đối thủ, mà bên người cái này nam nhân, nhưng có thể đường đường chính chính mà đem đánh bại. Ta nghĩ, siêu công ủy bên kia cũng sẽ không đem Khương gia để ở trong lòng, cùng với Khương Vân Mi khẽ thở dài, ta cảm thấy lão sư nhất định sẽ lựa chọn đứng tại siêu công ủy bên kia. Người đoán đúng rồi. Sầm Đông Sinh rất nhanh lại trở về cầm phần hấp tôn hùn trở về, nối liền nữ hải câu chuyện, xem ra hắn đối Khương gia mời tới chủ bếp tay nghề còn rất hài lòng. Ta chính là cái gọi là đã được lợi ích người tự nhiên không có khả năng đứng tại Khương gia bên này. Hắn không chút do dự thừa nhận điểm này. Hừm, đúng vậy à, dù sao ta xem Sầm lão sư quan hệ nhân mạch rất lợi hại, cho nên đã sớm mơ hồ đoán được điểm này. Vậy ngươi đối với lần này có bất kỳ ý nghĩ sao? Đương nhiên là có. Khương Vân Mi một mặt nghiêm túc trả lời. Đó chính là, ta vì chính mình ôm đến bắp đùi ngoài ý liệu tráng kiện mà cảm thấy vui mừng cùng nhẹ cẫng. Nói đến đây, chính nàng nhịn không được bật cười. Sầm Đông Sinh đi theo lộ ra mỉm cười, nhưng trong lòng rất có vài phần cảm khái. Bắp đùi a, không nghĩ tới có một ngày mình có thể trở thành người khác trong suy nghĩ bắp đùi. Cảm giác còn không hỏng. Tóm lại, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, vô luận như thế nào làm ầm ĩ đều là bầy nhảy nhót tên hề. Nếu là ngươi đại biểu ca đầu còn không có hư mất, liền không khả năng thật sự đem phản kháng siêu công ủy xem như mục đích. Lão sư là cảm thấy, bọn hắn khả năng chỉ là khoác lên một tấm da hổ. Sầm Đông Sinh một bên nhai lấy tôm hùm, một bên lắc đầu. Nếu là không có cái kia đến từ siêu công ủy người, ta có lẽ sẽ có loại này hiểu lầm. A, đích xác. Khương Vân Mi gật gật đầu. Cái này người khẳng định biết rõ nội tình, mà lại hắn vậy mà lại lựa chọn phản bội phía chính thức, chắc chắn sẽ không là bởi vì Khương gia, nói rõ phía sau màn còn có bí mật. Bất quá, đầu tiên vẫn là muốn xác nhận lai lịch của người này đi, hắn đến cùng phải hay không siêu công ủy người. Đừng nóng nội, chúng ta rất nhanh liền biết rồi. Sầm Đông Sinh từ bên cạnh đi ngang qua người phục vụ chỗ ấy bưng lên một chén trà uống thả cửa mà tận, một bên dùng khăn lụa lau miệng, một bên trầm ung dung trả lời. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong túi tiếng chuông vang lên đến rồi. Sầm Đông Sinh mở ra điện thoại di động, tỉ mỉ đọc qua tin tức nội dung về sau, cho ra kết luận. Người kia thật là siêu công ủy người, là một phản đồ. Ăn uống no đủ về sau, nam nhân quyết định trước hết nghĩ tốt đêm nay việc cần phải làm, đem trình tự từng đầu làm rõ. Chuyện thứ nhất, ta được thay ta bằng hữu thanh lý môn hộ. Chuyện thứ hai là, thiên hạ luận đàn trên có quan phản sơn phá miếu tin tức, ta xác nhận qua, là nàng chủ động thả ra. Một chuyện cuối cùng là, siêu công ủy kỳ thật đã chú ý tới Khương gia gần nhất khoảng thời gian này động tĩnh, còn phái người đi tới điều tra tình huống. Cái này người liền tiềm phục tại yến hội bên trong. Hắn đưa điện thoại di động một lần nữa thả lại miệng túi, đã có phán đoán. Sầm Đông Sinh bưng lấy chén rượu tại trên yến tiệc xoay chuyển hai vòng, lần nữa gặp đang cùng những khách nhân nói chuyện trời đất Khương Tử Hào. Hắn nhìn thấy Sầm Đông Sinh xuất hiện, lập tức hướng người bên cạnh cáo lui, trên mặt nhiệt tình đi tới. Sầm Đông Sinh đoán được đối phương ý đồ đến. Tại vừa rồi cuộc họp ngắn bên trên, chỉ có hắn một mực không có phản ứng, Khương Tử Hào là muốn thuyết phục hắn. Nói đến, ngài là gọi Sầm Đông Sinh sao? Người này đi lên liền bắt đầu lôi kéo làm quen. Ta vừa rồi đã cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, ngài có phải hay không thiên hạ luận đàn trong kia vị? Ta là. Ha ha, ta có nghe nói qua, đã sớm biết ngài là một vị có thể quét trừ nhà ma đại cao thủ, thật không nghĩ tới có cơ hội có thể gặp chân nhân. Khương Tử Hào thái độ càng nhiệt tình rồi. Sầm Đông Sinh thuận miệng đuổi theo. Hai người từ diễn đàn chủ đề bắt đầu hàn huyên. Thiên hạ luận đàn thậm chí ngay cả loại này phía chính thức nội bộ tin tức đều sẽ tiết lộ ra ngoài, sau lưng đoán chừng là giống như chúng ta tự do chú cấm sư đi. Thiên hạ luận đàn, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều bị cho rằng là trung lập mãi cho đến nó suy yếu mới thôi, còn có chú cấm sư nhóm hoài niệm nó tồn tại. Nhưng trên thực tế, nó bất quá là một cái nữ nhân nào đó cần câu trong tay. Ta vậy nghĩ như vậy. Khương Tử Hào không chút nghi ngờ gật đầu đồng ý. Thì ra là thế, Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, hắn đột nhiên có thể hiểu được vì sao trong lịch sử phạt sơn phá miếu hành động sẽ tiến triển được thuận lợi như vậy, bởi vì liền ngay cả một ít lòng mang ý đồ xấu người, đều chưa từng đối với bọn họ tình báo nơi phát ra có hoài nghi. Ta qua một thời gian ngắn còn đánh tính tại trên diễn đàn triệu tập nhân thủ. Khương Tử Hào thành khẩn nói. Đối siêu công ủy cảm thấy bất mãn người, tuyệt không bèn bèn chỉ có chúng ta. Đúng vậy à, chú cấm sư là tự do nhất quần thể, há có thể đối với người bình thường túi đầu xương thần. Sầm Đông Sinh đối đám người này tâm lý rõ như lòng bàn tay, lời nói ra rất được lòng người, trong lúc nhất thời Khương Tử Hào nhìn hắn ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Còn có, liên quan tới ngươi mới vừa nói những chuyện kia, ta kỳ thật đều rất đồng ý. Ngài đồng ý gia nhập chúng ta. Khương Tử Hào có chút kích động, một bộ gặp nhau quá muộn màng biểu lộ. Mà Sầm Đông Sinh thái độ cũng rất dứt khoát, hắn lắc đầu. nhưng ngươi người này không thành thật, không có nói thật với chúng ta.
Cái gì?
Khương Tử Hào một mặt kinh ngạc. Chỉ bằng các ngươi Khương gia, còn có chúng ta những người này, tuyệt không có khả năng là phía chính thức đối thủ. Không phải ai đều đúng siêu công vị thực lực hoàn toàn không biết gì, ta tin tưởng coi như ngươi không hiểu, cái kia đi theo Trương lão bản người bên cạnh cũng nên tin tưởng. Hắn không khách khí chút nào nói, ta muốn lập tức nhìn thấy hí nụ, hiểu chưa? Chương 195, thời điểm đến rồi. Chương 195, thời điểm đến rồi. Dù sao cũng phải nói cho ta biết, các ngươi đến tụt cùng muốn làm cái gì, lúc này mới có thể suy xét có đúng hay không muốn đi theo ngươi làm. Còn dư lại mấy người không đều là chút ngây ngốc, đặc biệt là cái kia Vương đạo nhân, thoạt nhìn là lao giang hồ. Không phải ta xem thường ngươi, liền Khương gia điểm này tiểu thân bản, muốn ngăn cản siêu công ủy làm việc, quả thực là bỏ ngựa đấu xe. Khương Tử Hào cười xấu hổ lên đến. Chúng ta không nhất định là đánh nhau, khả năng chỉ là muốn cùng siêu công ủy đàm phán, cho nên mới muốn liên lạc với các phương diện lực lượng. Một cái ý tứ. Sầm Đông Sinh lắc đầu. Hay là nói, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta mấy cái, liền có tư cách cùng siêu công ủy ngồi ở cùng một tấm bàn đàm phán lên. Thanh niên lời nói mặc dù ngay thẳng, hoàn toàn không cho đoàn người lưu mặt mũi, nhưng hắn luôn luôn đem mình tính đi vào, vì vậy mà lộ ra tình chân ý thiết, hắn đang đem bản thân thay vào đến đám người này tâm thái bên trong đi. Nếu hắn muốn tạo tỷ tỷ đại nhân phản, đối kháng nàng bây giờ đã có đại thế, đến tột cùng nên làm như thế nào đâu? Đáp án đương nhiên là, cái gì đều làm không được, trừ phi tùy thân mang một cái bình đẳng vương có thể tùy thời lập bàn, nếu không hắn hoàn toàn nghĩ không ra thắng độ khả thi. Nhưng đem tiên khôi quyền thủ sự tình trước để ở một bên, lấy đương kim chú cấm sư nhóm tầm mắt là tưởng tượng không ra hạng nhất chú cấm sư loại này quái vật giống như tồn tại, trong mắt bọn họ siêu công ủy lãnh tụ chỉ là một thần bí cường đại chú cấm sư. Từ góc độ này xuất phát, hắn có thể đưa ra nhìn như hợp lý kiến nghị. Khương Tử Hào thật sâu nhìn hắn một cái, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Ngài thật sự là sốt ruột. Cái này phải đặt ở cổ đại, thế nhưng là đem đầu buộc trên thắt lưng quần công việc. Ta hiểu, cho nên còn mời chớ có lo nghĩ, tiếp xuống ta sẽ dẫn tiến các vị đi gặp mấy vị chân chính có năng lực quyết định đại nhân vật. Hắn hướng phía Sầm Đông Sinh gật đầu thăm hỏi, về sau đặt chén rượu xuống, vội vàng rời đi. Trước đó vẫn quan sát lấy bên này Khương Vân Mi, man chạy bộ đến bên cạnh hắn. Hắn giống như bị Sầm lão sư thuyết phục. Ta chỉ là hy vọng hắn đừng có lại lãng phí đại gia thời gian. Sầm Đông Sinh nhún nhún vai. Trước kia hắn sẽ còn lo lắng đánh cỏ động rắn, hiện tại nha. Vân Mi, giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Hắn căn bản không cần lo lắng không chiếm được tình báo. Hắn đi chỗ nào, dự định cùng ai giao lưu, ta hy vọng đạt được cụ thể nhất nội dung. Phải. Khương Vân Mi đáp ứng. Ánh mắt chuyên chú nhìn về phía Khương Tử Hào rời đi địa phương. Sầm Đông Sinh thấy được rõ ràng, bọn này bị triệu tập lên chú cấm sư bên trong, trừ bỏ Trác Tĩnh ngay từ đầu liền đối với mình bạn trai nói gì nghe nấy, cùng với cái kia siêu công ủy người bên ngoài, những người còn lại đều là dân gian nhân sĩ. Đám người này từ cá tính bên trên mà nói cũng không phải là người xấu, nhưng bọn hắn cùng bây giờ người bình thường xã hội không hợp nhau, một khi bị hưu tâm người lợi dụng, liền sẽ trở thành hiện hữu trật tự địch nhân. Khương Tử Hào, vô luận đấy lòng của hắn đánh lấy loại nào chủ ý, chỉ ít ngoài miệng vẫn luôn là vì chú cấm sư đồng bào tựa như cái kia vốn đang không đồng ý cùng phía chính thức đối nghịch, lại bị đồng loại đánh tình cảm bài người trẻ tuổi thi trí thượng, chậm rãi có bị thuyết phục dấu hiệu. Đích thật là thời đại này chuyện sẽ xảy ra. Trận này đến hội hay là thật là tới đúng rồi. Sầm Đông Sinh nghĩ thầm. Trên đời này tuyệt đại bộ phận chú cấm sư đều là lần thứ nhất trở thành đặc quyền giai tầng mà trật tự xã hội còn chưa hoàn thành thích ứng chuyển đổi giới tinh biến. Sầm Đông Sinh tin tưởng có người có thể chính xác dẫn đạo dư luận, nhưng đối với trận này khung đoán chừng là không đánh không thể dự đoán, lại càng ngày càng đốt tin. Bởi vì hắn rõ ràng một cái đạo lý, càng là chính xác đạo lý, lại càng cần dựa vào lực lượng đến cam đoan khiến người thật tốt xuống tới nghe. Sầm Đông Sinh chuyển chén rượu trong tay, chú ý tới nữ hài ánh mắt chính không tự chủ hướng trên lầu nhìn lại, ở phía trên sao. Khương Tử Hào đi đến càng thêm u tĩnh lầu 2, nơi này liền một cái người phục vụ cũng không có, nhìn thấy Trác Tĩnh mới vừa đi ra gian phòng kia. Các quý khách đã đến sao? Thấy bạn gái ố vàng sắc mặt tựa hồ bị kinh sợ giống như có mấy phần trắng xám, hắn lo lắng mà hỏi thăm. Vừa tới, Trác Tĩnh lo lắng nắm chặt hắn tay. Ngươi phải cẩn thận, nếu không hay là ta tới. Bọn hắn là Khương gia khách nhân, nhất định phải để ta tới tiếp đãi. Khương Tử Hào lắc đầu. Ở nơi này hai vị đại nhân trước mặt, ất đẳng chú cấm sư lực lượng không tính là cái gì, có tổ tông lực lượng bảo hộ lấy ta so ngươi an toàn hơn. Chờ bạn gái sau khi rời đi, Khương Tử Hào hít sâu một hơi, làm đủ chuẩn bị tâm lý, tướng môn đẩy ra. Màu đỏ tươi trang hoàng, xa xỉ sang trọng trong phòng, một cái vóc người thon gầy ngoại quốc nam tử trung niên đang ngồi ở trên ghế đung đưa chén rượu trong tay. Da của hắn không bình thường trắng xám, quả thực như là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ. Hắn nhìn xem trong chén chất lỏng tại đèn treo chiếu dọi xuống tản ra tinh hồng nhan sắc, một mặt say mê, mà ở bên chân của hắn nằm một bộ trần trụi thân thể, da rẻ nhan sắc mới mẻ, lại không có chút huyết sắc nào, giống như là huyết dịch của cả người đều bị hút khô. Trong phòng tản ra nồng nặc mùi máu tươi. Một cái khác đứng ở trong góc nhỏ bóng người, thấy không rõ nam nữ, toàn thân bao phủ tại một thân hắc bào bên trong, dưới ánh đèn mơ hồ có thể nhìn thấy vô số ngay tại nhỏ bé phập phồng hình dáng. Khương gia tiểu tử, ngươi đến rồi. Hấp huyết bị hình dạng nam tử trung niên nuốt nuốt chén rượu trong tay, một đôi ba sừng trạng trong con ngươi lóe ra ánh sáng tà ác. Nói đến, ngươi tên là gì tới? Khương Tử Hào vừa định báo ra danh tự, liền nghe đến đối phương nói được rồi, cái này không trọng yếu đội vàng lại cúi đầu, ngậm miệng lại. Hắn biết rõ đối phương đức hạnh, không phải lớn lên giống hấp huyết quỷ, căn bản chính là, lại là khủng bố cố sự bên trong mới có thể xuất hiện hấp huyết quỷ, chỉ có mặt ngoài nhìn xem còn có người dạng, trên thực tế căn bản là một đầu ăn lông ở lỗ giá thú, mỗi ngày đều muốn hấp thu người sống máu thịt mà sống, có nhân loại đầu não, dùng đến ngôn ngữ của nhân loại, lại đem nhân loại coi là đồ ăn, tự nhận là hơn người một bậc không phải người tồn tại. Nhưng hắn lực lượng quá mức tà ác cùng cường đại, toàn bộ Khương gia không người có thể cùng đối kháng. Lần này tới ớt đẳng chú cấm sư hết thể 5 người, đúng không? Hấp huyết quỷ rỗi ra gậy cao đốt ngón tay, ở bên cạnh trên thi thể đâm một lần, đoàn kia lạnh như băng thịt mềm cấp tốc trở nên cháy đen, như là bị đốt qua di hải, hóa thành cho bụi. Quá tốt rồi, ta không kịp chờ đợi muốn thưởng thức được bọn họ máu. Hắn liếm môi một cái, đỏ tươi lưỡi dài ở dưới ngọn đèn lóe lên một cái rồi biến mất. Ta ô yếm các sủng vật đồng dạng cần chú cấm sư huyết thực. Lúc này, người áo đen kia ảnh đồng dạng lên tiếng, phân biệt không ra nam nữ giọng nói khàn khàn mà quái dị, giống như là vô số côn trùng tiếng sột soạt âm thanh tụ tập lại với nhau, làm người dùng mình. Khương Tử Hào từng dịp may tận mắt chứng kiến qua dưới hắc bào hình dạng, bị dầm dạp chẳng chịt phi trùng bao trùm, như là hư thối thi thể. Từ đáng sợ trình độ đi lên nói, so hấp huyết quỷ chỉ có hơn chứ không kém. Có đôi khi, hắn sẽ rất hoài nghi hai vị này khách nhân là có hay không vẫn là chú cấm sư, bộ này người không ra người, quỷ không quỷ bộ dáng, cùng quỷ quái chi lưu lại có gì khác nhau. Nhưng vô luận hình dạng cỡ nào xấu xí, bọn hắn thân là giáp đẳng chú cấm sư thực lực lại là thực sự. Khương Tử Hào đắc tội không nổi hai vị này khách nhân, chỉ có thể thuận theo ngậm miệng lại, nghe bọn hắn mệnh lệnh. Đúng vậy, vừa rồi tại trong tiểu hoa viên hắn kích tình nói chuyện, thành khẩn mời tới những người kia, căn bản cũng không phải là khách nhân. Khương gia chân chính muốn tiếp đãi khách nhân chỉ có hai vị, bị thành viên gia tộc nhóm lôi kéo tới những cái kia chú cấm sư, nhưng thật ra là bị tỉ mỉ chọn lựa ra tế phẩm. Bao quát bây giờ tụ tập tại yến hội sảnh bên trên kia mấy chục người, tại hai người trong mắt đều chẳng qua là dự trữ ăn vặt. Chỉ là càng cường đại chú cấm sư, ở trong mắt tà thuật sư dinh dưỡng giá trị lại càng cao, cho nên mới ngay lập tức theo dõi năm người kia. Chương 195, thời điểm đến rồi hai chương 195, thời điểm đến rồi hai ngươi còn không đi, là có lời muốn nói. Hấp huyết quỷ lạnh như băng ánh mắt, để Khương Tử Hào run lập cập, hắn vội vàng quỳ xuống đến, cái chán dán chặt lấy mặt đất, lớn tiếng giải thích nói, năm người này bên trong có một người là từ siêu công ủy bên trong phản bội ra tới người, hắn còn có trọng yếu tình báo không có chia sẻ, còn mời hai vị dơ cao đánh khẽ. Hả, vậy liền giữ đi. Hấp huyết quỷ một bộ vẻ mặt không sao cả. Cảm tạ hai vị đại nhân tha thứ đại lượng. Bất quá, ngươi ngược lại là không định thay bạn gái của ngươi cầu tình a? Ta. Khương Tử Hào không dám ngẩng đầu, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra. Ta không dám. Ha ha, thật sự là lênh khốc. Hấp huyết quỷ cười ha hả. Không hổ là lão giả kia hậu đại. Tại Vương đạo nhân trước mặt, Khương Tử Hào làm ra cam đoan Khương gia tuyệt sẽ không luân lạc tới cùng bọn ác nhân cùng một ruộng, lời này đương nhiên là nói nhảm. Ví dụ như hai vị này cái gọi là chân chính khách nhân đều không ngoại lệ là tà thuật sư. Nhưng Vương đạo nhân lầm một sự kiện, gia tộc cũng không phải là trong tay hắn trở nên sa đọa như vậy, mà là ngay từ đầu liền cùng một loại nào đó kinh khủng tà ác lực lượng không thể tách rời. Toàn bộ Khương gia đều là tà thuật sư hậu duệ. Được rồi, ngươi tiếp tục đi chiêu đãi ngươi khách nhân đi, đừng để bọn hắn đem lòng sinh nghi rồi. Là. Khương Tử Hào sau khi đi, hấp huyết quỷ búng cái ngón tay, để bên trong căn phòng đèn dập tắt. Như vậy, là thời điểm nên hai chúng ta tâm sự rồi. Người áo đen thanh âm khàn giọng hồi đáp, người còn chưa tới đủ. Bọn hắn không tới được rồi. Lão bất tử còn không có từ nhà mình trong mộ tổ leo ra, người sư trốn ở núi hoang tịch lĩnh bên trong, thật vất vả triệu tập một nhóm giáo đồ, còn chưa làm thành sự liền bị siêu công ủy người diệt đi xào huyệt, càng là không dám ló đầu. Hấp huyết quỷ quái tiếu. Hắn một bộ người ngoại quốc tướng mạo, hán ngữ cũng rất lưu loát, còn mang theo người địa phương đặc lưu khẩu âm. Đều là phế vật vô dụng, có thể phát huy được tác dụng chỉ có hai anh em chúng ta. Ngược lại là không sai. Người áo đen nói, người nhà họ Khương nguyện ý nghe lời nói, đáng tiếc chính là quá yếu, muốn đối phó phía chính thức, chút người này không phát huy được tác dụng. Chỉ sợ là có người đem nhà mình hậu đại chất dinh dưỡng đều hút sạch rồi. Mở qua đồng bọn ác độc trò đùa về sau, hấp huyết quỷ thanh âm trầm thấp nói, ta biết đám gia hỏa tất cả đều ngao ngoe muốn động, nhưng không có một cái dám nhảy ra xung phong, đều là chút tầm mắt nông cạn, lo lắng bị người khác chiếm tiện nghi ngu xuẩn. Hấp huyết quỷ cũng không thèm để ý chính mình đồng dạng tại ngu xuẩn phạm vi bên trong, hắn đương nhiên biết rõ cái gọi là tà thuật sư này một đám thể, đến tột cùng là đức hạnh gì. Bất luận là trốn vẫn là chiến, đều phải mau chóng làm ra quyết đoán. Chờ phía chính thức chân chính hành động sau nghĩ lại phản kháng, có thể cũng quá bị động rồi. Người áo đen nói, nhưng nếu như chúng ta thật sự muốn ngăn cản Phạt Sơn phá miếu liền phải nghĩ biện pháp đối phó cái kia An cố vấn. Cùng ngất đẳng chú cấm sư nhóm khác biệt, hai vị tà thuật sư ánh mắt hiển nhiên càng cao, bọn hắn đối siêu công ủy thực lực tổng hợp trong lòng có dự kiến trước, càng nghe nói qua siêu công ủy bột chi danh. Được xưng là An cố vấn nữ nhân thần bí, cao thâm mặt chắc, không người biết được nàng năng lực. Nhưng cho dù là Khương gia chiêu tới được cái kia phản đồ, liếc mắt liền biết cá tính lanh huyết vô tình nam nhân, đang nghe cái tên này, đều sẽ nhịn không được run. Tà thuật sư nhóm đơn thuần quy mô kém xa siêu công ủy đội hành động đặc biệt, huống chi bọn hắn lòng người không đủ, đề phòng lẫn nhau, nếu là cùng phía chính thức chính diện giao chiến, tất nhiên sẽ dễ dàng sụp đổ. Nhưng bọn hắn là tà thuật sư, không phải quân nhân. Thân là giáp đẳng chú cấm sư hấp huyết quỷ cùng người áo đen, thực lực cường đại đến đủ để trên chiến trường tới lui tự nhiên, coi như siêu công ủy bên kia có ngang cấp chú cấm sư, cũng lưu không được bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn lo lắng duy nhất vấn đề là, trên đời này là có hay không có vượt xa khỏi giáp đẳng chú cấm sư tồn tại. Nếu là nàng xuất thủ, bọn hắn còn có thể có việc xuống đến cơ hội sao? Ta là có nghe nói qua An cố vẫn chỉ biết là một vị nữ tính. Hấp huyết quỷ trong giọng nói tràn ngập chất vấn. Nàng thật sự có lợi hại như vậy? Ta nghe nói, ai cũng không có thấy tận mắt nàng xuất thủ. Nhưng sự thực là, không hề dừng một vị giáp đẳng chú cấm sư gãy trong tay hắn, còn có người cam tâm tình nguyện làm nàng chó. Người áo đen đú đú thở dài. Bây giờ thiên địa đại biến, chính là long xà khởi lục, anh hùng quật khởi thời điểm. Ta sống 200 năm, được chứng kiến những cái kia thụ thiên mệnh chiếu cố người, tuyệt đối không thể đối đầu, nếu là còn muốn lại sống thêm mấy năm, liền không thể không tin. Nếu là nữ nhân này thật sự mạnh ngoại hạng, chúng ta lại muốn như thế nào đối kháng? Đi những thành thị khác viện binh. Ta ngược lại thật ra nghe nói phía Bắc có cái gọi Vạn Tiên hội nghị cỡ lớn thế lực, tuy là dân gian đoàn thể, uy thế lại vượt qua bản địa phía chính thức. Có thể đó cùng có lên cái đuôi, ngoan ngoãn chạy trốn cũng không còn cái gì khác nhau. Ta nghe nói, tại thành phố Thiên Hải liền tồn tại một vị có thể cùng An Cố vấn đối kháng chú cấm sư. Nếu là nàng có thể xuất thủ, chúng ta cũng không tất bước bỏ tại thành phố Thiên Hải khổ tâm kinh doanh. Hắc huyết quỷ không khỏi meo mắt lại. Đối phương tình báo ngược lại là hoàn toàn như trước đây địa linh thông, chỉ là độ chân thật đáng giá hoài nghi. Người nói là ai? Sẽ không là thân ái lao bất tử đi, mỗi ngày nói khoác bản thân không bị tổn thương trước năng lực, chờ hắn trước từ trong mộ sống tới lại nói. Không, nghe nói. Người áo đen ngữ khí thận trọng, là một vị nữ học sinh cấp 3, từng tại nửa tháng trước cùng An Cố vẫn đánh qua một chiếc, kết cục là thế lực ngang nhau. Nữ học sinh cấp 3? Lại là nữ? Cái gì thiên địa lại biến, ta xem là âm thịnh dương suy rồi. Hấp huyết quỷ chua ngoa bình luận. Sợ rằng chỉ là lời đồn đại. Người áo đen còn muốn nói nhiều cái gì, bên trong căn phòng ánh đèn lại tại lúc này đống nhiên sáng lên. Thời điểm đến rồi. Nam tử trung niên đứng người lên, răng nanh không kịp chờ đợi từ bờ môi bên trong bạo khởi. Phiên Long sự chờ hưởng yến lại thương lượng không muộn. Như thế nào, muốn cùng ta một đợt hưởng dụng sao? Bọn hắn là nói như vậy. Khương Vân Mi mở to mắt, một bên dùng tiên lý nhĩ nghe lén thời điểm, một bên đem nội dung nói chuyện thuật lại một lần, nàng khẩn trương nhìn về phía Sầm Đồng Sinh. Sầm lão sư, vậy hai nhân mã bên trên sắp tới. Chớ khẩn trương. Sầm Đồng Sinh nết khoe miệng, hàm răng trắng đoán ở dưới ngọn đèn lấp loe ánh sáng nhạt. Tiếp đó, hắn đem chén rượu đặt lên bàn, giải khai bản thân nơ, đem áo khoác thời, đưa cho Khương Vân Mi, lộ ra áo sơ mi trắng khó mà che giấu một thân khối cơ thịt. Thầy ta cầm. Sầm lão sư, thời điểm đến rồi. Nam nhân hoạt động cổ tay của mình, thỉnh thoảng phát ra quạt kẹt giòn vang, cười đến một mặt cởi mở. Chương 196, chiến. Chương 196, chiến. Có đôi khi, Sầm Đông Sinh sẽ cảm thấy mình và thời đại này phổ thông chú cấm sư đánh nhau, tựa như đang khi dễ người nguyên thủy, nếu như không có rõ ràng chênh lệch đẳng cấp, lợi dụng kinh nghiệm kỹ xảo liền có thể chiến thắng đối thủ. Điều này cũng có trách, một ít tại trong mắt nam nhân là thường thức thủ đoạn, đối thời đại này tới nói lại là tiên tiến kinh nghiệm. Cũng tỉ như trên lầu hai vị khách nhân. Nghe bọn hắn nói chuyện giọng điệu, trên thực lực đẳng cấp, còn rất có thể là đã sống 200 năm đi lên lao yêu quái, lịch duyệt phong phú. Nhưng bọn hắn ở giữa mật đàm cũng không phòng bị ý thức, bị Khương Vân Mi nghe được rõ rõ ràng ràng. Vân Mi là gần nhất mới nắm giữ dị năng, giáp đẳng chú cấm sư lợi dụng linh giác tận lực che giấu bản thân, tình báo vốn không sẽ như thế đơn giản tiết lộ, nhưng bọn hắn không để mắt đến một điểm, đó chính là thanh âm. Đám người có thể sẽ để ý bên trong căn phòng máy nghe trộm, lại sẽ không suy xét sẽ bị chú cấm nghe trộm đến, chỉ vì bọn hắn không có ý thức được, trên đời này vẫn tồn tại thiên nhị thông loại này chú cấm dị năng, đến mức Khương Vân Mi có thể một chữ không kém mà đem bọn hắn đối thoại kể lại tới, đem tình báo cùng nội tình đều thấu sạch sành sanh. Sầm Đông Sinh cảm thấy hắn có thể kịp thời đem tương lai Diệu Thần Tử kéo vào đội ngũ, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Nếu là một thân một mình đến đây, khả năng được tiêu tốn một đoạn thời gian tài năng chú ý tới tà thuật sư tồn tại, còn nếu là tiến một bước muốn từ bọn hắn trong miệng biết rõ tình báo, lại sẽ là một phen dày vò. Hai cái cùng nhân loại lệch quỹ đạo yêu nhân. Sầm Đông Sinh ở trong lòng tạo dựng ra hình tượng của bọn hắn. Giáp đẳng chú cấm sư à? Giữa bọn hắn phát sinh đối thoại, nghe vào đích xác so vừa mới cái kia hội nghị ra dáng điểm. Nhưng chỉ bằng hai người này nghĩ tạo chi chân tỷ phản, vẫn không có nửa điểm khả năng. Nói cho cùng vẫn là ẩn thân tại trong khe cống ngầm con chuột, chỉ là đại hào một chút. Sầm Đông Sinh từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau rút ra hữu dụng nội dung, ví dụ như hai vị tà thuật sư sở dĩ hội hợp Khương gia có liên hệ, là bởi vì Khương gia có một vị tổ tông, vị tà thuật sư xưng là lão bất tử tồn tại, thực lực không ít, nhưng ở trước đây thật lâu bị thương quá nặng, trước mắt còn nằm ở trong phân mộ. Ví dụ như, bọn này yêu ma quỷ quái lâm thời đồng minh tổng cộng có 4 người, trong đó còn có một vị người quen biết cũ, người xưa. Chính là Sầm Đông Sinh tại trước đây không lâu đánh bại đầu kia thoát ly nhà ma độc lập hành động giáp đẳng quỷ quái. 4 người này, quỷ, mỗi người đều có mục đích riêng, đều là lãnh khốc vô tình yêu tà, có thể bình đẳng ở chung, nói rõ trên thực lực gần, cái này khiến hắn đối Khương gia hai vị khách nhân thực lực có dự phán. Nếu là một chọi một đánh nhau, hắn không lo lắng bản thân sẽ thua. Khương Vân Mi ôm hắn tởi ra áo khoác, trong giọng nói vẫn có mấy phần sầu lo. Sầm lão sư, ngài đây là trọng yếu người thay ta đặt làm y phục, ta không muốn theo ý làm hư. Sầm Đông Sinh nói. Mặt khác, ngươi phải mau chóng rời đi nơi này, ta sẽ tận lực đem chiến trường kéo xa, nhưng thật đánh lên sau rất khó cam đoan người đứng xem an toàn. Ta rõ ràng. Khương Vân Mi nhìn quanh bốn phía, yến hội sảnh bên trên đám người vẫn đắm chìm trong yến hội ăn uống linh đình bên trong, đối sắp phát sinh hết thảy toàn vẹn không biết. Nàng cấp tốc làm ra phán đoán, bản thân không có khả năng cứu ra những người này, chờ một lúc tại đánh lên trước đó có thể kêu lên một câu, coi như được hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thật có lỗi, ta đi trước một bước. Đừng để ý, ngươi đã thay ta làm đủ nhiều sự tình. Sầm Đông Sinh nhếch môi, đã là không kịp chờ đợi. Tiếp xuống, chính là ta công tác. Sầm Đông Sinh xuyên qua người mặc lễ phục đám người, sải bước hướng phía lầu hai phương hướng đi đến. Mà lúc này đây, Khương Tử Hào vừa bận từ trên thang lầu xuống tới, nhìn thấy hắn hướng bên này tới gần, vội vàng gạt ra nhiệt tình tiếu dung chào đón. Sầm tiên sinh. Hắn mới phun ra một câu, liền rốt cuộc không mở miệng được. Nam nhân đã gặp được hí nhục, lúc này tự nhiên không tâm tình cùng hắn tiếp tục lá mặt lá trái, hắn không chút do dự mở ra đại thủ, năm cái tráng kiện đầu ngón tay tách ra, thật sâu khảm vào đến bộ mặt da rẻ bên trong, đem Khương Tử Hào cả người nhấc lên khỏi mặt đất. A a, đối phương một câu đều nói không ra, chỉ có thể từ trong cổ họng gạt ra trắng xám vô lực kêu rên. Như thế không chút kiêng kỵ cử động, tự nhiên đưa tới xung quanh các tân khách chú ý, sở hữu hoặc kinh ngạc, hoặc khủng hoảng ánh mắt tất cả đều tập trung vào trên người nàng. Có người muốn ngăn cản, nhưng động chức nhất là người là Vương đạo nhân. "Uy, tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Vương đạo nhân không hổ là Khương gia lão bằng hữu, lúc này không chút do dự xuất thủ, một tay bấm quyết, một thanh tiền đồng kiếm chui lên giữa không trung, tại quanh người hắn siêu siêu vần quanh, lão nhân ba bước hai bước bước vào không trung, ở trên cao nhìn xuống đối Sầm Đông Sinh trợn mắt tròn xoe. "Đem Khương Tử Hào buông ra, nếu không đừng trách lão phu vô tình, một kiếm lấy ngươi trên cổ đầu người." Sầm Đông Sinh vẫn chưa tức giận, đương nhiên càng không khả năng buông ra nắm lấy Khương Tử Hào khuôn mặt bàn tay, nam nhân chỉ là vừa cười vừa nói: Khương gia dự định coi các ngươi là thành hiến cho hai vị giáp đẳng tà thuật sư huyết thực, Khương Tử Hào ở trong đó đáp cầu giáp mối, ngươi nói hắn có nên hay không chết. Giải thích của hắn ngắn gọn, ngữ khí hơi hận, tại Vương đạo nhân trong thai nghe tới lại tựa như một tiếng kinh lôi. Cái gì? Lão nhân tròm râu run rẩy một cái chớp mắt, con ngươi trợn lên giống trung đồng. Mau chạy đi, chiến đấu kế tiếp không phải ngươi có thể nhúng tay. Nam nhân mặc dù đứng trên mặt đất ngước nhìn hắn, có thể những lời ấy nói thái độ lại được xưng tụng cao cao tại thượng, Vương đạo nhân trong lòng chấn kinh, nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng. Tiến hội sảnh tiếng người ồn ào. Người bình thường sợ hãi kêu lấy ý đồ rời xa, chú cấm sư nhóm thần sắc khác nhau vây xem. Vương đạo nhân cảm thấy vô luận như thế nào trước phải đem thế cục trước mắt an định lại. Phi kiếm như tàn ảnh giống như bay lượn, tốc độ lại nhanh lại hùng, như là ác điều tấn công, chém về phía Sầm Đồng Sinh thủ đoạn, ý đồ buộc hắn buông xuống. Sau đó, tại lão nhân kinh ngạc nhìn chăm chú, tiền đồng kiếm bổ chúng nam nhân tay sau trực tiếp bắn ra, chỉ để lại một đạo thiện thiện bạch ấn, tựa như bổ chúng không phải thân thể máu thịt, mà là bách luyện sát thần. Vương đạo nhân sợ hãi cả kinh, đang nghĩ đem phi kiếm thu hồi, lại chỉ thấy Sầm Đồng Sinh vươn tay, giống đập mũi tựa như đem tiền đồng kiếm nắm trong tay, phi kiếm một trận run rẩy, căn bản không tránh thoát, chỉ có thể bị một mực nắm chặt. Phơ qua, cùng luyện hóa phi kiếm tâm thần một thể Vương đạo nhân, không đợi được Sầm Đông Sinh động thủ liền bị nội thương, hướng phía trên mặt đất phun ra một ngụm máu lớn tương, trên mặt nếp gấp như vừa già mấy phần. Một giây sau, Sầm Đông Sinh không có chút nào kính già yêu trẻ chi tâm ngẩng lên chân một cái bay đạp, chính giữa Vương đạo nhân ngực, đem hắn cả người đá lên giữa không trung, xẹt qua một đường vòng cung, rơi ầm ầm trước cửa trên bậc thang. Ta nói, nhường ngươi mau trốn. Nam nhân thanh âm xa xa rơi vào lão nhân trong tai, bị mạnh mà hữu lực lực tay bóp biến hình tiền đồng kiếm, len ken một tiếng rơi vào bên cạnh hắn. Sầm Đông Sinh lưu lại hơn phân nửa khí lực, nhưng hắn nếu là lần sau còn dám lại nhào lên. Vương đạo nhân ngốc trệ một cái chớp mắt, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy thân, nhặt lên tiền đồng kiếm, quay người cũng không quay đầu lại từ cổng chạy trốn. Cho ta. Vương hắn ra. Lại một thanh âm từ bên trên truyền đến, lần này là cái trẻ tuổi nữ tính thanh âm. Sầm Đông Sinh ngẩng đầu, chỉ thấy một cái sắc mặt vàng như đến nữ nhân giống thạch sủng giống như leo lên trên trần nhà, hung tợn nhìn hắn chằm chằm. Là Khương Tử Hào bạn gái, cái kia gọi chắc tính nữ tính chú cấm sư, đang bị nam nhân nắm lấy mặt, ngay cả lời đều nói không ra được. Khương Tử Hào nghe tới thanh âm của nàng về sau, giống như là lại lần nữa có còn sống hy vọng, liều mạng dây rủa và mẹo. Chương 196, chiến. Hai chương 196, chiến. Hai ta mới vừa nói, gia hỏa này muốn đem mời tới khách nhân đều xem như cung cấp nuôi dưỡng cho tà thuật sư huyết thực. Ta biết rõ. Hả, nguyên lai ngươi là đồng phạm. Sầm Đông Sinh trong giọng nói lộ ra một chút thương hại, vậy ngươi biết, hắn định đem ngươi vậy một đợt hiến cho quý khách sao? Chắc tính màu vàng sẫm trên khuôn mặt trắng bệnh một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh liền hóa thành tàn khốc. Thì tính sao? Nhanh buông ra cho ta, nếu không ta giết ngươi. Thì tính sao? Sầm Đông Sinh bật cười. Thì ra là thế, ngươi đã điên rồi. Đủ rồi. Ngươi chỉ cần buông ra, ta liền. Nữ nhân còn muốn uy hiếp, lại nghe nam nhân nhàn nhạt hồi đáp, ta không thả, thì tính sao? Không đợi Chắc tính lại mở miệng, Sầm Đông Sinh ngón tay phát lực, Khương Tử Hào xương sọ một chút xíu biến hình, phát ra rùng mình giòn vang, thân thể của hắn giống lên bờ việc cá giống như gãy động, lại không cách nào hô lên bản thân đau đớn. Ta chính là giết hắn, ngươi lại muốn như nào? Sầm Đông Sinh không lưu tình chút nào, kế tiếp trước mắt, Khương Tử Hào xương gò má hạm xương một đợt vỡ vụn, nội bộ não tổ chức tại to lớn ngoại lực tác dụng dưới, như là bã đậu giống như bị bóp thành hồ rắn. Cách này, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, Khương Tử Hào trong mắt đột xuất, huyết dịch cùng óc một đợt từ trong lỗ mũi chạy xuôi xuống tới, thân thể sủi lơ, như vậy một mệnh ô hô. Nam nhân tiện tay đem trọn cái đầu biến hình thi thể ném sang một bên. A, Chắc tính muốn rách cả mí mắt, phát ra bén nhọn gầm rú, trên mặt biểu lộ hỗn tạp không thể tin, bi thương cùng cuồng nộ. Mà Sầm Đông Sinh tịnh không để ý, hắn chỉ là đưa tay lắc lắc, đem ngón tay bên trên dính lên chất lỏng bay khô chỉ toàn. Hắn biết rõ, nữ nhân này hoàn toàn không phải có thể trao đổi đối tượng, chết không có gì đáng tiếc. Ngươi chết định rồi. Nữ chú cấm sư trên da hiện ra bệnh trạng đen nhánh đường vân, giống như ác quỷ, một đôi trong con mắt kiểu hận ánh lửa nhắm người mà phệ. Mà Sầm Đông Sinh chỉ là mỉm cười, lặng lặng chờ lấy đối phương xuất thủ. Một giây, hai giây, ba giây, Chắc tính trên đầu dưới chân địa đính tại chỗ không hề động, chỉ có cặp mắt kia trung lưu lộ ra nồng đậm oán hận vẫn như cũ tươi sáng rõ nét. Sầm Đông Sinh chính là cảm thấy đến nghi hoặc, chợt thấy nội tạng một trận quặn đau, hắn che miệng, phun ra một búng máu nhỏ. Lại ngẩng đầu nhìn lên, Chắc tính khỏe miệng giơ lên, lộ ra dữ tợn đường cong. Thì ra là thế, nguyên rủa. Có chút ý tứ. Sầm Đông Sinh nhìn chằm chằm bãi kia nho nhỏ vết máu, thể nội tràn đầy chân khí cấp tốc lưu động tăng gọn, đem như độc đẳng giống như quấn quanh ở tạng phủ bên trong tà ác lực lượng, một chút xíu san bằng. Nguyên rủa đúng là từ trong ra ngoài đánh vỡ cơ thể phòng ngự hảo thủ đoạn, nhưng Sầm Đông Sinh cũng không phải hoàn toàn không biết gì người bình thường, hắn hiểu được như thế nào để phòng các loại âm độc thủ đoạn. Nguyên rủa hiệu lực nhìn như cương đại, nhưng nếu thật sự muốn để nó có hiệu quả, điều kiện lại cực kỳ hà khắc, hắn không nhớ rõ bản thân có cùng chắc tính tiếp xúc qua. Sầm Đông Sinh rất nhanh liền biết rõ đáp án. Ta tại Tử Hào thể nội thực hiện 20 loại trở lên chú độc, một khi hắn bởi vì người khác bị thương tổn, tiếp xúc đến máu của hắn sẽ lấy môi giới phát động chú thuật, quanh năm suốt tháng điệp ra xuống tới, liền có thể phát huy ra vượt qua ớt đẳng hiệu quả. Cho mình trên thân nam nhân thực hiện nguyện rủa sao? Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, thật không biết loại này cố chấp yêu tại đối phương mà nói đến tột cùng là chuyện tốt hay là chuyện xấu rồi. Người có thể đi chết rồi, khốn nạn. Chắc tính một bộ nắm chắc phần thắng biểu lộ, ngẩng lên đầu lớn cười lên. Chết. Sầm Đông Sinh cảm thấy buồn cười, lắc đầu. Xem ra ngươi đối với người ta sự chênh lệch, hoàn toàn không biết gì. Tuyệt đại bộ phận chú độc tại hắn hồn nhiên không hay tình huống dưới bị bền bị thể thân ngăn cản, còn lại điểm kia chú độc căn vốn không đủ để ăn mòn tràn đầy bồng bộ sinh cơ, bị hắn chân khí xông lên soát liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Khác biệt chú cấm ở giữa thật có nhất định tương tính khắc chế, nhưng điều kiện tiên quyết là hai người tại cùng một đẳng cấp, tại chú cấm sư thế giới bên trong, giai vị ưu thế vô pháp san bằng. Chắc tính hiển nhiên ý thức được điểm này, nàng biểu lộ cứng lại rồi một cái trước mắt, ngưng trọng mà khó có thể tin lẩm bẩm nói, ngươi chẳng lẽ là giáp đẳng? Không, không có khả năng. Sầm Đông Sinh lười nhắc lại nghe, kiến thức một phen thủ đoạn về sau, còn lại chính là giết xong việc. Dưới chân hắn nhẹ nhàng nhảy lên, cả người như tên lửa lùa lên, đưa tay một cái tát hướng Trác Tĩnh vào tới. Giang giác, như là đập mũi giống như tiếng vang lanh lảnh, nữ chú cấm sư không né kịp, toàn bộ khảm nạm tiến bức tường bên trong, nhục thể của nàng căn bản là không có cách tiếp nhận cái này ầm vang trọng lực, đầu xoay chuyển tầm vài vòng, từ trên cổ treo ngược xuống tới, trước khi chết biểu lộ ngưng kết ở trên mặt, cùng nhà mình bạn trai đoàn biên. Đập. Sầm Đông Sinh bộ pháp nhẹ nhàng trở xuống mặt đất. Lúc này, xung quanh đã trở nên trống rỗng. Liên sát hai người, kích thương một người, trên yến hội đám người thất kinh, ào ào chạy trốn, ngay cả chú cấm sư đều không ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn ý thức được cái này đột nhiên trở mặt nam nhân, có đủ để hủy diệt tại chỗ tất cả mọi người thực lực. Ai cũng không rõ ràng Khương gia tại sao lại chọc tới loại này cấp bậc cường địch, nhưng hiển nhiên không có người dự định lưu lại vì Khương gia ra một điểm lực, tất cả đều trốn mất dạng rồi. Mấy phút ngắn ngủi hỗn loạn về sau, trong phòng yến hội đã là không có mưa ai. Tận đến giờ phút này, trên lầu hai vị quý khách cuối cùng khoan thai tới chậm. Da rẻ trắng sáng ngoại quốc nam tử, sắc mặt âm trầm quét mắt một vòng, nhìn thấy Khương Tử Hào hai người thi thể, trầm giọng nói, không có lễ phép tiểu tử, Khương gia cho chúng ta chuẩn bị đồ ăn bây giờ chết thì chết, trốn thì trốn, ngươi muốn thế nào bồi thường. Cùng sau lưng hắn người áo đen giữ im lặng, có đại lượng kiến giống như thật nhỏ màu đen côn trùng từ hắn lòng bàn chân lan tràn ra, như là một tấm nhan sắc nồng nặc thảm trải sàn chậm rãi mở ra. Khương gia mời tới khách nhân, không phải còn giữ một cái ạ. Sầm Đông Sinh giang hai cánh tay, đối mặt hai vị ngang cấp đối thủ, mặt mỉm cười, không có chút nào ý sợ hãi. Ừ, ngươi muốn dùng chính ngươi máu thịt đến trả nợ sao? Hấp huyết quỷ rối ra lưới giải, mắt tam giác lóe ra ánh sáng ấm lãnh. Vậy thì phải xem ngươi bản sự rồi. Hai người thả xong lời hung ác, giằng co một cái trước mắt, một giây sau. Vâng! Kịch liệt vang lên tiếng gió, chú cấm sư nhóm đồng thời bộc phát ra tốc độ kinh người, tại giữa đại sảnh đụng vào nhau, nói chính xác, là Sầm Đông Sinh nằm đấm, hung hăng đập vào hấp huyết quỷ nam tử trên khuôn mặt, quyền thượng lôi cuốn lấy sóng xung kích xuyên qua đầu lâu, để hắn cả trương hai gò má kịch liệt run rẩy lên. Chương 197, kẻ phản bội giá trị chương 197. Kẻ phản bội giá trị 5 phút trước, tiến hội sảnh bên cạnh trong hoa viên, Khương Kỳ đang cùng bằng hữu của mình Thi Trí Thượng nói chuyện phiếm, hắn đột nhiên nhận được tin nhắn. Hắn mở ra điện thoại di động xem xét, là biểu tỷ Khương Vân Mi gửi tới. "Ngươi và ngươi bằng hữu, hiện tại lập tức rời đi đại trạch. Ta không phải đang nói đùa, mau chóng hành động." Khương Kỳ sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn rất rõ ràng biểu tỷ tính cách, tỉnh táo lại đáng tin cậy nữ nhân, không phải sẽ lên mặt sự đùa giỡn tính cách. Cho nên, Khương Kỳ thấp thỏm trong lòng, thần tình nghiêm túc thu hồi điện thoại di động, đứng dậy, đối với bằng hữu nói: Chí còn, chúng ta đi thôi. Cái gì? Thi Chí Thượng cầm chén rượu, một mặt mở mịt. Ngươi chớ suy bảo, theo ta đi là được rồi. Sợ rằng lập tức liền phải có đại sự phát sinh. 5 phút sau, khi hắn cùng Thi Chí Thượng đi tới trang viên bên ngoài, chuẩn bị lái xe rời đi thời điểm, nghe thấy từ yến hội sảnh chuyển tới phảng phất nổ tung giống như nổ vang, nhìn thấy những khách nhân hoảng hốt chạy bừa chạy tứ phía, tiên tình bóng đêm trong lúc nhất thời sôi trào lên. Không khỏi cảm thấy may mắn. Nhờ có biểu tỷ nhắc nhở, vậy may mắn bản thân nguyện ý nghe nói. Đến từ siêu công ủy, bây giờ đấu phục Khương gia, nói xác thực là cái nào đó tà thuật sư tập đoàn thanh niên, thần thái trước khi xuất phát đội vã đi vào phòng tắm, mở ra vòi nước, dùng lạnh buốt chất lỏng kích thích cọ rửa bản thân khuôn mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn mình trong gương, khuôn mặt trang nghiêm, ánh mắt nghiêm trọng, lông mày từ đầu tới cuối duy trì lấy vận chặt trạng thái, như là nham thạch bên trên khắc gọt ra đường vân, ngưng kết tại trên trán. Hắn cố gắng che giấu nội tâm lo lắng hãi hùng. Phản bội siêu công ủy, lựa chọn đầu nhập một đám không đáng tin cậy gia hỏa, hoàn toàn là hành động bất đắc dĩ. Nơi này là tạm thời nghỉ lại chi địa, bởi vì đi nơi khác sẽ bị siêu công ủy nhãn tuyến chú ý tới, hoặc là bị ý đồ lấy lòng phía chính thức cái khác chú cấm sư giao ra, mà liên quan tới kết cục, hắn có khác ý nghĩ. Sau đó, thanh niên sắp rời đi thành phố Thiên Hải, tiến về bị cái khác cỡ lớn chú cấm sư thế lực thống trị địa phương, tỉ như Thụ Vạn Tiên Triều hội thống trị Đông Bắc địa khu, thậm chí suy xét rời đi quốc gia này. Hắn tại siêu công ủy nội bộ công tác, hiểu rõ tình báo quy mô cùng độ chân thật viễn siêu bình thường chú cấm sư, đối các phương mới phát thế lực càng hiểu rõ, tầm mắt càng rộng lớn hơn. Có tại siêu công ủy trải nghiệm, tích lũy được tình báo, thanh niên tin tưởng nhất định sẽ có người nguyện ý tiếp nhận hắn. Lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Thanh niên ngẩng đầu, nhìn thấy trong gương xuất hiện bóng người kia. Trương Nguyên Lỗ, mặc đồ tây, bộ vệ đại địa cổ phần khống chế tập đoàn chủ tịch. Ha ha, nguyên lai ngươi ở đây còn a. Trương Nguyên Lỗ cười ha hả, thái độ rất hòa thuận. Có chuyện gì sao? Thanh niên thấp giọng hỏi. Hắn khí chất lãnh khốc, vì vậy mà thường nhân khó mà phán đoán hắn ý nghĩ, nhưng hắn tâm thái cùng bình thường chú cấm sư cũng không khác biệt. Nắm giữ lấy siêu nhân lực lượng, hắn xem thường người bình thường, dù là đối phương là quan to hiền quý, trong mắt hắn bất quá là có thể tùy thời lấy đi tính mạng điểm ngắm. Có việc, không có chuyện sẽ không tới tìm ngươi. Hai vị kia khách nhân tới. Chờ một lát, ta lập tức quá khứ. Trương Nguyên Lỗ thân là Khương gia hợp tác đồng bạn, giống như hắn, đã sớm biết tà thuật sư sự tình. Siêu công bị bực này vật khổng lồ, chỉ có giáp đẳng chú cấm sư mới có tư cách đè vào phía trước. Không phải, không phải. Trương Nguyên Lỗ lắc đầu, hướng phía hắn tới gần, trên mặt nụ cười ấm áp không thay đổi, rất đi mau đến rồi phía sau hắn. Khoảng cách của hai người bị rút ngắn đến một cái có thể đụng tay đến trình độ. Thanh niên nhăn đầu lông mày, đánh hơi được một tia cổ quái, nhưng vẫn là không thể hoàn toàn nâng lên phòng bị. Hắn trong tiềm thức sẽ không đem một người bình thường xem như uy hiếp. Ngươi nghĩ làm cái gì? Thanh niên lời nói đến một nửa liền dừng lại, biến thành đau đớn tiếng thở dốc. Trong gương hắn một mặt không thể tin, khoe miệng ngăn không được chảy xuống máu tươi. Một đạo lạnh như băng lưới đao lặng yên không một tiếng động từ sau trung tâm cắm vào ngực, xuyên qua trái tim. Đủ để chống cự viên đạn cơ bắp cùng chân khí phòng hộ cũng không có tạo được hiệu quả, toàn bộ thân thể sủi lơ xuống dưới. Ha ha, không phải là cái gì đại sự, chẳng qua là lấy đi tính mạng của ngươi. Trương Nguyên Lỗ tiếu dung không thay đổi, thủ đoạn chậm rãi và mẹo, cầm trong tay chuôi đao chuyển động một vòng. Thanh niên trước ngực máu tươi ào ạt chảy xuôi, bị xé nứt mở máu thịt núc ních trống rỗng, hơn phân nửa trái tim đã bị xoắn nát thành thịt nát. Phản đồ, An Cô vẫn hướng ngươi vấn an. Trương Nguyên Lỗ tại thanh niên bên người thấp giọng nói. Chờ đã, chờ một chút. Thanh niên khỏe miệng một bên tràn ra huyết dịch, một bên run rẩy trả lời. Tiếp nhận trọng thương như thế, người mang chú cấm thanh niên vẫn không có đáng chết đi. Hắn rất nhanh chú ý tới sau lưng nam tử trung niên bộ mặt hình dáng dị dạng, tại gương mặt một bên hơi mở ra rẻ tổ chức có chút của lại, giống như là không có hoàn toàn bóc màng ni lông mỏng. Có thể xuyên thủng thân thể của hắn binh khí tương tự là chú cấm sư mới có thể sử dụng. Đối phương dùng một loại nào đó phương pháp ngụy trang thành rồi Trương Nguyên Lỗ. Ta còn có. Hắn khuôn mặt dần dần leo lên tuyệt vọng cho tàn nhăn sắc, nhưng vẫn là cố gắng ý đồ hướng nam nhân phía sau chứng minh bản thân giá trị. Nói chính xác, là hắn sau lưng cái tiêm người, hắn biết rõ, đây là bản thân duy nhất sống mệnh cơ sẽ. Ngươi còn có cái gì? Tình báo. Trương Nguyên Lỗ nở nụ cười. Ngươi biết hết thảy, đều là nàng muốn để ngươi biết, không phải ngươi cho rằng mình có thể dễ dàng như vậy thoát thân. Thanh niên con ngươi bắt đầu tan rã. Hắn nhớ tới đến, hắn sở dĩ sẽ làm ra phản bội quyết định, cũng là bởi vì hắn mơ hồ phát giác nữ nhân kia năng lực bản chất, tinh thần can thiệp. Tại ý thức đến mình bị người coi như khôi lỗi thao túng về sau, thanh niên cái thứ nhất sinh ra suy nghĩ chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, sẽ không bị cái kia quái vật giống như nữ nhân đuổi kịp địa phương. Hắn chưa hề nghĩ tới trả thù, thậm chí không dám cùng bất luận kẻ nào nâng lên chuyện này. Hắn tưởng rằng An Cố vẫn sơ sẩy, thực hiện trên người mình năng lực mất hiệu lực, mới khiến cho bản thân thu được nhất thời tự do, thoát khỏi trên tinh thần nặng nề gông xiềng. Nhưng tỉ mỉ hồi tưởng một chút, kia thật là sơ sẩy sao? Hắn đến cùng vì sao lại cảm thấy bản thân trốn ra An Chi chân lòng bàn tay đâu? Thanh niên con ngươi cuối cùng bị u tối nhan sắc nuốt hết, như là dính đầy cho bụi bi thủy tinh, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhiệm vụ hoàn thành. Trương Nguyên Lỗ đưa tay đem trên mặt da mặt xé rách xuống tới, cả người hình thể cũng ở đây phát sinh kịch liệt biến hóa. Chờ mặt dị năng hiệu quả giải trừ, hắn khôi phục chi phí thể. Xác nhận mục tiêu sau khi chết, bắt đầu mặt lộ vẻ vui mừng, tay chân lanh lẹ thuận thế đem thi thể một đợt xử lý sạch sẽ, thoải mái mà thở hắt ra. Đối với vị đại nhân kia mà nói, xử lý phản đồ chỉ là tiện tay mà làm. Kỳ thật vô luận còn sống vẫn là chết đi, đều đúng kế hoạch không có ảnh hưởng. Ý nghĩa của hắn từ phản bội chạy trốn sau sẽ tin tức truyền bá ra ngoài một khắc này mới thôi, liền đã kết thúc. Nhưng đối với bát đồng dạng này thực tế người chấp hành tới nói, lại là hiện ra giá trị cơ hội tốt, cho nên nhất định phải đem hết toàn lực đi biểu hiện. Thật sự là ngu xuẩn, chỉ cần nhận rõ địa vị của mình liền sẽ không nghĩ đến chạy trốn. Bị xem là thẻ đánh bạc và quân cờ, lại có cái gì không tốt đâu? Rõ ràng chỉ cần An đại nhân nguyện vọng có thể thực hiện, lý tưởng của chúng ta cũng có thể cùng theo thực hiện. Bát đồng rất rõ ràng, mình bị khống chế tinh thần rồi. Nhưng hắn là cam tâm tình nguyện, chính là vì thực hiện mộng tưởng, hắn mới có thể lựa chọn đi theo siêu công ủy. Hắn thậm chí sẽ cảm thấy may mắn, An Cô vẫn đối với hắn sử dụng tinh thần can thiệp, chính nói rõ nàng cho là mình năng lực cần thiết bị giám thị lên, đây là đối với hắn năng lực giá trị khẳng định. Chương 197, kẻ phản bội giá trị 2 chương 197, kẻ phản bội giá trị 2 bắt đồng chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt nghe ầm ầm thanh âm, từ yến phòng khách phương hướng mơ hồ truyền đến. Cái đó là An Chi chân bọn thuộc hạ đều biết Sầm Đông Sinh cái tên này, tin tưởng hắn tại trong kế hoạch hoạch tâm địa vị, thậm chí mơ hồ đều có thể đoán được cái này nam nhân cùng An Cố vẫn quan hệ. Nói như thế nào đây? Phản phất thấy được một vị có thể cùng gỗ tiểu lại yêu đương nam nhân, đại gia trong lòng chỉ có kính sợ. Kia ầm ầm, tiếng vang cấp tốc tới gần, nghe tới kia kiến trúc kết cấu ngay tại gần như sụp đổ tiếng vọng, bắt đồng lập tức biến sắc. Không tốt, ta cũng không thể bị cuốn đi vào. Hắn lại tranh thủ thời gian cho mình đổi lại một bộ mới mặt, toàn thân trên dưới xương cốt xoạt run rẩy, hoặc như là biến thành người khác, lòng bàn chân bôi dầu hướng phía nơi xa chạy băng băng. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, phòng tắm bức tường bên trên vết dạng cấp tốc lan tràn, trèo lên, cuối cùng sụp đổ, núi mù nổi lên bốn phía. Một người cao lớn thanh niên như là bạo long giống như va sụp sáng ngang, xông ra vết tường, một cái tay nắm lấy trung niên nhân cái cổ, đem hắn hung hăng ném quẳng xuống đất, hai người dưới chân mặt đất như là như sóng to gió lớn run rẩy, vỡ vụn gạch đá bay lên giữa không trung. Khương Vân Mi dựa vào xe Việt Dã một bên, sau lưng truyền đến núi lửa phun trào giống như kịch liệt tiếng vang, chứng minh chiến đấu tại rất ngắn thời gian bên trong tiến vào gay cấn giai đoạn. Không hổ là Sầm lão sư, đánh nhau hiệu suất thật đúng là cao, nàng nghĩ thầm. Lúc này, nữ hài nhìn thấy Khương Kỳ cùng bằng hữu của hắn cỗ xe từ nơi không xa đường cái đối diện chạy qua. Đối phương đồng dạng chú ý tới nàng, vội vàng đạp lên phanh lại. Vân Mi tỷ, người không đi sao? Muốn hay không cùng chúng ta một đợt? Khương Kỳ hướng nàng hô. Không cần. Khương Vân Mi ôm hai tay, lắc đầu. Thiên Nhĩ Thông trạng thái có thể bảo trì 24 giờ mọi thời tiết vận chuyển, nếu là có ngoài ý liệu nguy hiểm tới gần, nàng tự nhiên sẽ một cước đạp xuống chân ga, mau chóng thoát ly. Cho nên, hiện tại, đồng bạn của ta còn tại chiến đấu, ta sẽ tại phụ cận chờ hắn trở về. Nữ hài nhẹ nói. Mặc dù nàng đối Sầm Đông Sinh năng lực có lòng tin, bao quát chính hắn cũng là một bộ tràn ngập dáng vẻ tự tin, bất quá. Nơi xa, kia rung động lòng người tiếng vọng, tại trong thai nàng trở nên càng thêm rõ ràng. Tiến phòng khách kiến trúc kết cấu chậm rãi sụp đổ, khi thì có bóng người lôi cuốn lấy sóng xung kích, xuyên qua vách tường cùng trần nhà bị đánh bay đến trong bầu trời đêm đi, tiếp lấy lại rất nhanh nhảy trở về. Từ Sầm Đông Sinh cùng tà thuật sư ở giữa đối thoại bắt đầu, đến bọn hắn quyền cước tương giao, tiến trong phòng khách cái bàn bài trí hoặc là tại sóng khí bên trong vỡ vụn, hoặc là bay lên không trung, nhục thể bị xuyên thủng, khung xương bị chèn ép. Tất cả đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Chỉ có tại huyễn tưởng tác phẩm bên trong tài năng thấy, siêu nhân gian chiến đấu. Nàng còn nghe được Sầm Đông Sinh tiếng hít thở, vẫn như cũ bình ổn, từ đó có thể cảm nhận được tràn đầy khí huyết lưu thông, nàng có thể tưởng tượng ra được cô kia thân thể là bực nào bền bỉ, như thiên truy bách luyện bất thiết. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân Mi vẫn là sẽ cảm thấy lo lắng. Đây chính là đồng bạn, so với bồi tiếp ngươi tâm sự bằng hữu, càng nhiều nhất trọng kể vai chiến đấu ý nghĩa. Nghĩ tới đây, nữ hải muốn lưu lại nguyện vọng lại càng mãnh liệt. Khương Vân Mi là lần đầu tiên chính thức đạp lên phiến chiến trường này, không rõ ràng còn có thể vì hắn làm chút gì đó, cho nên nàng cảm thấy tối thiểu hẳn là canh gác phiến chiến trường này, thẳng đến một khắc cuối cùng. Ô Khương Kỳ giật mình gật đầu. Hắn không rõ ràng Khương Vân Mi cùng Sầm Đông Sinh quan hệ, nhưng chỉ là có thể để cho Vân Mi tỷ chủ động mời tham gia gia tộc tụ hội, đã nói lên quan hệ của hai người đến cỡ nào mật thiết. Ta hiểu. Vân Mi tỷ, ngươi cũng muốn cố lên a, cùng hấp huyết vị nam tử cái thứ nhất đối mặt, Sầm Đông Sinh năm đấm liền đã trúng đích đối phương khuôn mặt, từ tiếp xúc điểm bắn ra lực lượng xuyên qua đầu lâu, nếu là thay cái nhược điểm người đến, một quyền này đủ để đem cả viên đầu lâu hướng tây dương một dạng đánh nổ. Nhưng hấp huyết vị chỉ là choáng váng một cái chớp mắt, liền lập tức kịp phản ứng, giống giận lại lần nữa nhào lên. Nhìn thấy đối phương lấy siêu nhân tốc độ hành động, Sầm Đông Sinh liền đã ý thức được, địch nhân có nhân tiên hệ cơ sở. Hắn không đáng ghét cùng mình một cái loại hình địch nhân, bởi vì thắng sẽ chỉ là chính mình. Cho dù nhục thể phương diện cường độ chênh lệch không lớn, Sầm Đông Sinh y nguyên có thể thông qua tính áp đảo kỹ xảo, bắt được đối phương hành động quy tích. Đừng nhìn đối phương số tuổi sống được lâu, nhưng đơn thuần kinh nghiệm chiến đấu, tất nhiên là hắn thắng qua một bậc. Hấp huyết quỷ hiển nhiên đồng dạng chú ý tới điểm này, bởi vì khi hắn ý đồ phản kích thời điểm, thanh niên nắm đấm như là đốt người gai hỏng, lấy xảo diệu quy tích cách ở nắm đấm của hắn, một cái tay khác thì hung hăng đánh trúng cổ họng của hắn, vừa vặn kẹt tại hắn xuất thủ trước mắt, đánh được bộ ngực hắn lấp kín, thân bất do kỷ liên tiếp lui về phía sau, đem sau lưng giày thực bức tường ném ra một cái hô đến, buồn bực không thôi. Đáng ghét, tiểu tử này, một quyền này đủ để nện xuyên mấy chục centimet dày hợp kim tấm, lại nện không nát hắn biến dị sau thân thể, nhưng này nặng nề lực đạo cùng hung manh chân khí vẫn là đối với hắn tạo thành tổn thương. Hấp huyết quỷ âm thầm liễu lưỡi, muốn nói nhân loại võ thuật, hắn sống lâu như vậy, tự nhiên là tiếp xúc qua. Nhưng theo thân là chú cấm sư một mặt càng ngày càng cường đại, phàm nhân kỹ nghệ đã trở nên càng ngày càng khuyết thiếu ý nghĩa, hai người ở giữa chênh lệch tựa như kiến cùng voi lớn. Hấp huyết quỷ còn phát hiện, cái gọi là võ thuật là xây dựng ở nhân loại cực hạn bên trên kinh nghiệm tổng kết, căn bản không thích hợp hắn học tập. Tỷ như các đại lưu trong phái uy lực mạnh mẽ khớp nối kỹ, hoặc là chú trọng yếu hại giết người quyền, đối với có được siêu nhân nhục thể chú cấm sư, căn bản không có tác dụng. Nhưng đối phương không giống, người thanh niên này sử dụng, vừa lúc là siêu nhân kỹ xảo chiến đấu, nhìn như giản dị tự nhiên, nhưng có thể một chút xíu suy yếu trong cơ thể hắn chân khí. Không biết từ chỗ nào học được kỹ thuật, chẳng lẽ trên đời này thật có ngút trời kỳ tài? Hấp huyết bị phiền não trong lòng, muốn đánh vỡ bị động bị đánh cục diện, xem ra chỉ có thể vận dụng bản thân dị năng rồi. Nhưng sử dụng thời cơ rất mấu chốt, trên mặt của hắn lại bị đánh vài cái hung ác, khỏe mắt hiện hiện xanh đen, ánh mắt nhưng có ý vô ý liếc nhìn cách đó không xa. Tại hắn cùng với thanh niên quá trình chiến đấu bên trong, người áo đen không có nhàn rỗi, phóng xuất ra số lượng vượt xa khỏi người khác thể quy mô đen nhánh trùng chiều, che mất toàn bộ mặt đất. Chẳng biết lúc nào lên, thương gia dinh tự bắt đầu lung lay sắp đổ. Trong đó chỉ có một phần nhỏ nhân tố là hai vị giáp đẳng chú cấm sư ở giữa vật lộn chiến, càng nhiều là bởi vì kiến trúc kết cấu căn cơ đang bị kiến giống như biển trùng nuốt ăn. Chương 198, lĩnh ngộ chương 198, lĩnh ngộ bị người áo đen thả ra bỏ sát, lấy một loại làm người run sợ ăn ý hành động, bọn chúng xuôi theo vách tường leo lên, chui vào mỗi một cái khe hẹp cùng kẽ nứt bên trong, cắn xé lấy xi măng, vật liệu gỗ cùng hết thảy vật liệu. Tiến phòng khách bề ngoài tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nội bộ lại sớm đã thủng trăm ngàn lỗ. Nếu là giờ phút này có người dùng bội số lớn kính lúp quan sát những côn trùng này, liền sẽ nhìn thấy bọn chúng giữ tận tỉ mỉ diện mục, có không thua gì hợp kim cứng rắn bén nhọn răng nanh, chuyên vị gặm nuốt vạn vật mà sinh. Kia nguyên bản kiên cố xà cột cùng bức tường, tại răng nhọn bên dưới dần dần trở nên yếu ớt không chịu nổi, dễ dàng sụp đổ, giống như một bụi bụi khô cạn nhánh cây trồng chất mà thành. An mòn quá trình lặng yên không một tiếng động, nhưng lại vô cùng tấn mãnh, dưới chân mỗi một tấc đất đều ở đây cố dòng lũ màu đen phía dưới dần dần tăng dã, khung cửa bắt đầu lay động, sàn nhà phát ra chẳng lành kéo kẹt thanh âm, biểu thị sắp đến sụp đổ. Tựa như sóng thần qua đi bãi bùn, hết thảy đều bị cái này không có tận cùng ăn mòn thôn vệ. Làm Sấm Đông Sinh lại một lần nữa cầm nắm đấm đập trúng Hấp Huyết Quỷ khuôn mặt, đem hắn đánh bay ra ngoài xa mười mấy mét, nhìn xem địch nhân thân thể xuyên phá mấy mặt vách tường, đỉnh đầu trần nhà tính cả xung quanh bức tường một đợt sụp đổ thời điểm, không khỏi nao nao. Nhưng hắn rất nhanh hiểu được, đây không chỉ là bởi vì chính mình khí lực quá lớn, càng là bởi vì phòng ốc bản thân đã lung lay sắp đổ. Nam nhân ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu trên mặt tường nở rộ như mạng nhện tỉ mỉ vết rạn, nhìn xem một đỉnh đèn treo hướng phía hắn rơi xuống, Sấm Đông Sinh tiện tay vung lên, đem thủy tinh đèn treo đập tới bên cạnh mặc cho nó quẳng cái vỡ nát, đạp chân xuống, không quan tâm tiếp tục đuổi đánh mục tiêu. Hai người chúng ta liên thủ, vậy mà bắt không được hắn. Hấp Huyết Quỷ bị xem là bóng da giống như tại sụp đổ không gian bên trong đánh tới bố tới, miễn cưỡng ngăn cản tiến công, căn bản bất lực phản kháng, chỉ có thể ở như bạo phong vũ quyền cước bên trong miễn cưỡng chống đỡ. Đối với hắn tâm cao khí ngạo tới nói, loại cảm giác biệt khuất này thật sự là khiến người nổi giận. Mà hắn mong muốn cơ hội vậy từ đầu đến cuối không có xuất hiện, đồng bạn của hắn còn tại bố trí chiến trường, điểm kia tiểu trùng không ảnh hưởng được hai cái siêu nhân. Hắn biết rõ người áo đen đồng dạng đang chờ đợi cơ hội, nhưng Hấp Huyết Quỷ phẫn nộ trong lòng như buồn bực lửa giống như thiêu đốt, đã là nhịn không được. Quả nhiên vẫn là không thể trông cậy vào người khác, cơ hội hẳn là do chính hắn đến sáng tạo. Hấp Huyết Quỷ một đôi con ngươi như xích nguyệt giống như mở ra, tập trung vào hướng hắn đánh tới bóng người. Ngay tại lúc này, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, chính như bản thân hắn không chút nào che lấp biểu lộ mở dạng, là Tây Dương trong truyền thuyết nổi danh nhất ma vật, Hấp Huyết Quỷ. Lấy hấp thu sinh mệnh, đặc biệt là nhân loại huyết dịch mà sống, có được đáng sợ sức chịu đựng cùng năng lực hồi phục, siêu nhân tốc độ cùng nhanh nhẹn tính, trong đêm tối nhất là cường đại, mà lại đến rồi hắn đẳng cấp này, đã không còn e ngại ánh nắng hoặc là khí của bạn, cơ hồ khắc phục sở hữu thiếu hụt. Ở nơi này chút năng lực bên trong, còn bao gồm mê hoặc nhân tâm, khống chế tinh thần chi thuật. Bàn tay của hắn bốc cháy lên màu máu đỏ chân khí, bén nhọn móng tay bỗng nhiên tăng vọt vài tấc, giống như một chôi chôi từ trong cơ thể sinh ra truy thủ, cùng lúc đó, Hấp Huyết Quỷ thi triển khống chế tinh thần, bất tình lình tại cận chiến bên trong khống chế đối thủ động tác, cái này chiêu lần nào cũng đúng, đủ để một kích chế địch. Nhưng ở nơi này cái nháy mắt, làm Hấp Huyết Quỷ cùng thanh niên đối mặt nháy mắt, lại từ đối phương trong mắt thấy được trào phúng. Mê hoặc lòng người lực lượng vừa mới chạm đến đối phương tâm linh, liền bị nháy mắt phản chế, sôi trào mãnh liệt thủy triều trái lại nuốt sống tâm trí của hắn. Cái, đây là hắn chưa hề đoán trước qua triển khai. Sấm Đông Sinh quẹt miệng, trào phúng giống như cong lên. Hắn trước đó cũng không hiểu biết trước mắt đầu này Hấp Huyết Quỷ có được khống chế tinh thần năng lực, nhưng chính như hắn nói, hai người chênh lệch ở chỗ kinh nghiệm thiếu thốn, tương lai chú cấm sư là tuyệt không dám lẫm liệt đúng không biết rõ mảnh người sử dụng tinh thần can thiệp. Tại không xác định đối phương là phụ định ẩn giấu một tay tình huống dưới, tinh thần can thiệp bị phản chế hậu quả khá là nghiêm trọng. Trước mắt đầu này Hấp Huyết Quỷ khả năng cảm thấy mình năng lực mọi việc đều thuận lợi, nhưng thật đáng tiếc, Sấm Đông Sinh dị năng do hổ phách biến dị mà đến tổn thần là ngay cả thiên khôi quyền thủ đều đủ để chống cự cả tính. Ê! Hấp Huyết Quỷ chỉ cảm thấy bản thân tinh thần chạm đến một tòa lù lù bất động đại sơn. Sau một khắc, Sấm Đông Sinh chủ động sử dụng dị năng phản kích. Mãnh hổ gầm thét, tâm thần đều chấn. Hấp Huyết Quỷ trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ không thể động đậy. Tổn thần là bị động, hổ phách là chủ động. Cái trước mặc dù tại hắn hóa tự tại ảnh hưởng dưới được đề thăng đến rồi cảnh giới khó mà tin nổi, nhưng cái sau vẫn là nguyên bản trình độ. Vốn là muốn can thiệp ngang cấp chú cấm sư rất khó khăn, Sấm Đông Sinh chỉ là đưa nó xem như chế tạo ngắn ngủi khoảng không thủ đoạn, ai ngờ đối phương lại chủ động muốn hại chính lên. Sấm Đông Sinh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn không nhanh không chậm nâng lên nắm tay, vận sức chờ phát động, giống như một cầm lên dây cung nọ cung, hô. Thanh niên phun ra một ngụm trọc khí, tản mát khí lưu nổi lên xung quanh bụi mù mảnh vụn. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 giây đồng hồ, thẳng đến Hấp Huyết Quỷ tử trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nên đón hắn chính là một cái toàn lực ứng phó năm đấm. Phốc. Sấm Đông Sinh cánh tay xuyên ngực mà qua. Lần này Hấp Huyết Quỷ chưa kịp làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác, cả người chân khí đều bởi vì trong lúc nhất thời tinh thần buông lỏng mà mất đi khống chế, bền bị thân thể lại không cách nào ngăn cản nặng nề thiết quyền. Hấp Huyết Quỷ không thể tin túi đầu nhìn xem chỗ ngực bị xé nứt to lớn miệng vết thương, Sấm Đông Sinh đưa tay rút ra, mang theo đám lớn máu tươi, như là đẩy trời hạt mưa. Tay của thanh niên trên lòng bàn tay cầm một viên cực đại ô đỏ trái tim, đại lượng mạch máu còn liền tại thân thể của chủ nhân bên trên, ngay tại mạnh hữu lực nhảy lên. Các loại. Hấp Huyết Quỷ ở trong sợ hãi mở to hai mắt, nhưng ngay tại một giây sau, Sấm Đông Sinh không chút do dự nắm chặt năm ngón tay. Qua. Nương theo lấy Hấp Huyết Quỷ tuyệt vọng miệng lớn phun ra bọt máu, hắn trái tim bị bóp nát rồi. Thằng ngu này, người áo đen xa xa thấy cảnh này, nhịn không được trong lòng mắng to lên. Thế cục lập tức chuyển tiếp đột ngột. Trước đó, Hấp Huyết Quỷ mặc dù một mực bị đè lên đánh, nhìn xem biệt khuyết điểm, nhưng hai người rõ ràng là ở vào cùng cấp bậc, cùng cái loại hình đối thủ tương tự ra dày thịt béo tương tự thể lực dồi dào, thắng bại thiên bình sẽ không rất nhanh ép hướng khác một bên, liên tục đánh tới mấy ngày mấy đêm cũng có thể. Hắn lại không phải một người tại chiến đấu, chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian, hai người phối hợp, thắng lợi sớm muộn là bọn họ. Có thể khiến hắn sở liệu không kịp là Hấp Huyết Quỷ vừa đối mặt liền bị chiếm trái tim, dưới mắt dù còn tại đau khổ chống đỡ, tình thế lại nguy như trồng trứng. Mặc dù người áo đen không thấy rõ ràng hai nhân gian tranh đấu chi tiết, nhưng hắn đối người này tác phong cũng rất hiểu rõ, ngạo mạn, lạnh lùng, lợi dụng chú cấm lực lượng tùy ý làm vậy. Đừng nói đối những người bình thường kia, liền xem như đối với hắn dạng này đồng bạn đều một bộ mắt cao hơn đầu thái độ. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chủ quan bị bắt hoặc không. Chương 198, lĩnh ngộ 2 chương 198, lĩnh ngộ 2 không có cách, chỉ có thể cứng rắn rồi. Người áo đen đối với mình đồng bạn thật sự là khinh miệt chán ghét đến cực điểm, nhưng vẫn là không thể không cứu. Hắn biết rõ gia hỏa này còn có tái sinh dị năng, chỉ cần có thể kịp thời thoát thân, còn có cơ hội sống. Hắn vốn không có hảo tâm như thế, nhưng bây giờ tình huống nguy cấp, hấp huyết quỷ một khi vẫn lạc, kế tiếp trên đỉnh đúng là bản thân, mà hắn tại cận chiến phương diện tuyệt không có khả năng là vị thanh niên này đối thủ. Người áo đen không trùng thuật uy lực kinh người, chân chính có thể phát huy nơi trốn là trận địa chiến, ngay cả hiện đại kỹ thuật hợp kim cùng bê tông đều có thể gặm nuốt hạt trùng, đủ để cho hết thể chiến trường công sự trở nên không có chút ý nghĩa nào. Biển trùng một khi sinh sôi lên, có thể ở mười mấy phút bên trong lặng yên không một tiếng động công hãm một tòa thành trấn, từ xi măng gạch ngói đến sinh linh vật sống, chó gà không tha. Nhưng nếu như mục tiêu chỉ là một người, Sâm Đông Sinh lắc lắc trong tay vết máu, mặt mỉm cười quan sát trước mắt thở dốc mục tiêu. Trái tim bị tiêu diệt hấp huyết quỷ vẫn không có chết đi, thể hiện ra nhân tiên hệ chú cấm sư đặc hữu kinh người sinh mệnh lực, nhưng ở mất đi trọng yếu nhất tuần hoàn khí quan về sau, thân thể của đối phương tố chất đã suy yếu tới cực điểm. Hai mắt đỏ lên hấp huyết quỷ tay chân loạn vũ, muốn phản kháng, lại bị thanh niên bắt lấy, không chút lưu tình theo thứ tự bẻ gãy, giật xuống. Máu tươi tùy ý phun tung tóe, đem trên người đối phương linh kiện phá sạch thành rồi một bộ nhân côn, Sâm Đông Sinh thừa thắng xông lên, một tay bắt lấy hấp huyết quỷ yết hầu, một tay nắm lấy tóc. Hai tay đột nhiên phát lực, mắt thấy liền phải đem người này đầu thu hạ tới. Sâm Đông Sinh muốn biết, người này trái tim không còn có thể động đậy, sinh mệnh lực sát thực cứng ngạnh, nếu là trái tim cùng đầu cũng bị mất, có hay không còn có thể tiếp tục hành động đâu. Nhưng ở nơi này một sát na, a a a. Hấp huyết quỷ đột nhiên gầm rú lên, ngay sau đó phanh, một tiếng, cả người tại chỗ bạo tạc, đầy trời máu thịt bay ra hướng các nơi. Sâm Đông Sinh nhướng mày. Hắn đương nhiên không cảm thấy gia hỏa này cứ như vậy chết rồi, bởi vì này gia hỏa tự bạo sau hài cốt cơ hồ đều là kích thước giống nhau khối thịt, phân tán thành rồi 10 cái bộ phận, lập tức hóa thành con rơi hình dạng ma vật tản ra. Ngoài ra, còn có càng nhỏ bé thịt vụn, bộ phận này bên trên âm khí ngay tại chậm rãi bay hơi, xem ra chỉ có biến hình thành con rơi bộ phận thân thể có cơ hội sống sót. Hắn suy nghĩ khẽ động, từ đằng xa gọi đến cuộc phòng, đám rơi bằng tốc độ kinh người lướt về phía không trung, huy động cánh tại mãnh liệt trong gió lay động, nhưng không có rơi xuống dấu hiệu. Thật sự là khó giết, Sâm Đông Sinh nghĩ thầm. Người này các loại năng lực cơ hồ có thể coi là hắn phối trí thấp phiên bản, dứt bỏ hắn hóa tự tại chịu đến ngoại giới kích thích, đáp lại Sâm Đông Sinh ý nguyện mà sinh ra dị biến không đề cập tới, hai người kỳ thật rất tương tự. Hắn chợt thấy dưới chân không còn, cúi đầu nhìn lại, tiến phòng khách sàn nhà trung ương xuất hiện to lớn trống rỗng, như sóng biển màu đen tiểu trùng đã đem chống đỡ bề mặt trái đất thổ nhưỡng nuốt ăn sạch sẽ, từ bốn phương tám hướng hướng phía hắn vọt tới. Từ nơi này bảy đám trùng vừa rồi biểu hiện đến xem, Sâm Đông Sinh không nghi ngờ bọn chúng răng sắc bén, thật sự một đợt bò lên, là đủ để gặm xuyên ra thịt uy hiếp. Nếu là đổi thành một tuần trước, hắn lúc này chỉ có thể ở rơi xuống sau chờ cơ hội hướng lên nhảy ra cả bẫy, nhưng là hiện tại, Sâm Đông Sinh vai hàm đột nhiên nâng lên, hô một tiếng lại lần nữa thổi lên cuồng phong. Thân là côn trùng bọn chúng bất lực phản kháng tự nhiên lực lượng, bị nổi lên gió lốc cuốn lên không trùng, đen nhánh ở giữa đại dương xuất hiện trống rỗng khu vực, mà cùng lúc đó, Sâm Đông Sinh thì thuận thế cưỡi gió mà lên. Người này chú cấm rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuy nói dị năng lộ ra qua trình không câu nệ tại hình, nhưng người này khoảng cách không khỏi quá lớn, không giống như là căn cứ vào cùng một loại chú cấm bên trên phát triển ra đến năng lực. Không chỉ một loại giáp đẳng chú cấm à? Người áo đen vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem bay lên không trung thanh niên. Thấy đối phương còn tại hướng hấp huyết quỷ hải cốt đuổi đánh tới cùng, người áo đen biết rõ người kế tiếp chính là mình. Chỉ còn lại một con đường, tâm niệm vừa động, trùng sư trên người áo choàng rơi xuống, bị xung quanh rậm rạp chẳng chịt hắt trùng tại không đủ thời gian một hơi thở bên trong ăn sạch sẽ, mà cùng lúc đó, hắn chân chính thân thể thì đã dung nhập mảnh này đen nhánh trong hải dương. Phương pháp chỉ có một, đó chính là trốn. Toàn bộ Khương gia đại trạch đang tràn ngập trong bụi mù chậm rãi sụp đổ, Sâm Đông Sinh bay lên không trung, nhìn xuống dưới chân hoàn cảnh. Đỉnh đầu bóng đêm bao la, dưới chân gió nổi mây phun, đứng ở nơi này ở trên cao nhìn xuống thị giác, hắn lập tức chú ý tới, trừ bỏ hóa thân con rơi bay khỏi hấp huyết quỷ bên ngoài, người áo đen kia đồng dạng đang tính toán chạy trốn. Đen nghịt trùng chiều từ dưới mặt đất phun trào, giống như nước suối hướng phía xung quanh quét tán. Nếu như nói cái trước còn có thể từng cái theo sau tiêu diệt, cái sau cái này quy mô và số lượng, rất rõ ràng chính là nhìn thấy mình là dựa vào nhục thể cận thân đánh nhau nhân tiên hệ, cho nên tận lực náo ra dạng này động tĩnh, mục đích đúng là vì phân tán lực chú ý. Sầm Đông Sinh búng cái ngón tay, xung quanh gió tụ lại tới, chống rông sinh ra gió lốc phát ra âm thanh gào thét, hướng xuống đất mãnh liệt quét. Do côn trùng tụ lại mà thành màu đen thủy triều bị thổi tan một bộ phận, cũng rất sắp bị sau này quần quần không dứt đầu sóng bổ sung. Đổi thành vũ đường tới nói không định đồ so với ta càng hy vọng. Chính như hắn sở liệu, trước mắt ngự phong dị năng lực sát thương có hạn, đơn thuần cường độ có vẻ như không kém, thủ hắn thao túng của phòng đủ để đem phóng tới tên nọ thậm chí súng ngắn viên đạn thổi bay, có thể đem cây cối thổi gãy. Nhưng muốn sát thương giáp đẳng chú cấm sư thả ra yêu vật, thiếu chút nữa ý tứ, cùng chân chính địa tiên hệ chú cấm tồn tại khoảng cách. Nghĩ cùng ngang cấp chú cấm sư đọ sức, hắn chân chính dựa vào vẫn là nắm đấm. Sâm Đông Sinh giơ tay lên, nhìn chằm chằm bản thân tráng kiện xương ngón tay. Nắm đấm, ngự phong. Quyền cước uy lực cũng đủ lớn, nhưng ngoài tầm tay với, ngự phong dùng tốt, là phạm vi lớn công kích từ xa, nhưng uy lực hơi có vẻ không đủ. Cho nên, có hay không một loại phương pháp, đem hai người sở trường kết hợp lại. Ý nghĩ này cũng không phải là trống rỗng nô ra, tại thức tỉnh ngự phong không lâu sau, hắn liền mơ hồ có rõ ràng cảm ngộ, bởi vì này một dị năng thú vị địa phương không ở chỗ cường độ, mà ở tại có thể như cánh tay thúc đẩy độ linh hoạt. Hồ ma chi lực cuối cùng một hạng dị năng, rất có thể là thông hướng cao cấp hơn cấp mấu chốt. Phổ thông giáp đẳng chú cấm sư lại hướng lên một tầng, chính là thần thông thuật sĩ cùng hạng nhất chú cấm sư vẫn có khoảng cách, cũng đã là thường nhân có thể leo đến cảnh giới tối cao. Mà muốn đạt tới cái này cấp bậc, từ nguyên lý nói đến rất mộc mạc, đó chính là đối số nhiều giáp đẳng chú cấm dung hội quán thông vận dụng. Trong cơ thể ta số nhiều lực lượng, bản chất nhưng thật ra là cùng một loại hạng nhất chú cấm kéo dài, theo lý tới nói, ta sẽ so với bình thường giáp đẳng chú cấm sư lại càng dễ chạm đến cảnh giới này. Sầm Đông Sinh không do dự quá lâu, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên nằm đấm. Lại là một trận lạnh lẽo cuồng phong từ bốn phương tám hướng được mời tới, lần này không dùng đến trực tiếp công kích, mà là dẫn dắt khí lưu tụ lại tại giữa ngón tay. Chương 199, thần thông lực chương 199, thần thông lực khí lưu ở hắn ý chí điều khiển không ngừng áp xúc, bao khoảng nằm đấm, lưu động gió tại giữa ngón tay xuyên qua, bị hắn siết trong tay, như là nắm chặt điều khiển cuồng phong dây cương. Chỉ là như vậy còn chưa đủ, muốn để ngự phong dị năng lực lượng chân chính đạt tới hắn quyền cước lực phá hoại, cần càng sâu một bước dung hợp. Hắn thử đem thể nội hai cố ma chi lực dung nhập vào bị kêu gọi mà đến tự nhiên trong gió. Sầm Đông Sinh cảm thấy, đã ngự phong dị năng ưu thế là để hắn có thể hài lòng như ý thao túng cố khí lưu này, nói không chừng hắn có thể so sánh người khác càng thoải mái làm được điểm này. Nhưng khi thể nội chân khí ý đồ dung nhập ngoại giới trong chốc lát, nguyên bản thuận theo gió lập tức mất đi khống chế, cấp tốc tán loạn ra. Không thành công. Sầm Đông Sinh hơi có vẻ tiếc nuối thở dài. Quả nhiên vẫn là cùng cảnh giới kia có khoảng cách. Trước đó hắn chưa bao giờ nếm thử, là bởi vì theo Sầm Đông Sinh biết, tấn thăng thần thông thuật sĩ là một hạng cần thời gian tích lũy, nước chảy thành sông công tác. Vị thứ nhất thần thông thuật sĩ xuất hiện, thời gian tiết điểm ở vào lần thứ nhất thủy triều cùng lần thứ hai thủy triều ở giữa, cách nay còn có chừng nửa năm. Lúc này, bộ phận giáp ba cấp bậc chú cấm sư đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn, công lực ngày càng thâm hậu, tại chú cấm sư quần thể bên trong thanh danh vang dội, trở thành trong lòng mọi người cường giả đại danh tử. Nhưng tương tự ở nơi này nhất thời kỳ, tuyệt đại bộ phận người đã biết được, trên thế giới vẫn tồn tại tên là hạng nhất chú cấm nhất thượng vị chú cấm, lực lượng vị thần có lượng, là chân chính trên ý nghĩa đủ để phá vỡ xã hội loài người thần ủy quyền năng. Đã đến phổ thông chú cấm sư cực hạn giáp ba cấp chú cấm sư nhóm, biết rõ mình cùng chân chính chiếm giữ đỉnh điểm cường giả cấp cao nhất có không thể bù đắp chênh lệch, lại đối hạng nhất chú cấm cầu mà không thể được. Vì đổi kịp phần này chênh lệch, bọn hắn có thể làm chỉ có đối hiện hữu năng lực chỉnh hợp, ý đồ dùng dung hợp khác biệt chú cấm, dị năng phương thức, sáng tạo ra mới tinh lực lượng. Mà kết quả là, đám người này mặc dù thẳng đến cuối cùng, đều không thể đến tha thiết ước mơ hạng nhất chú cấm sư cảnh giới, nhưng bọn hắn tràn ngập sức sáng tạo cùng dũng khí nếm thử, lại vì chú cấm sư nhóm mở ra con đường mới, con đường này thông hướng từ trước tới nay chưa hề sinh ra hoàn toàn mới cảnh giới. Đây chính là thần thông thuật sĩ sinh ra. Cùng với bọn hắn sử dụng không còn là phổ thông chú cấm sư chân khí mà là được xưng là thần thông lực tồn tại. Sầm Đông Sinh cảm thấy bây giờ tự mình làm không đến rất bình thường, dù sao điều kiện tiên quyết còn không thỏa mãn, hắn thực lực hôm nay theo bình thường phân chia, xem như giáp nhất đến giáp nhị ở giữa. Không có cách, lùi lại mà cầu việc khác đi. Sầm Đông Sinh tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến địch nhân trước mắt. Hắn có năng lực đối kháng chính diện hai vị ngang cấp chú cấm sư liên thủ, chiếm thượng phong, nhưng nếu là muốn triệt để tiêu diệt đối phương, sát thực còn kém chút thủ đoạn. Cùng người sư đánh nhau thời điểm, cũng là người truy ta trốn, chọn bẹn hao phí nửa cái ban đêm. Sầm Đông Sinh lại lần nữa phát động ngự phong dị năng, dùng tới trước đó liền đã lĩnh ngộ kỹ xảo, đem đám nhỏ khí lưu cực tốc áp xúc, một nháy mắt phóng thích sẽ sinh ra nổ tung giống như lực trùng kích. Hắn đem dùng cho sau lưng vai hai bên, cùng lòng bàn chân đồng thời phóng thích, dùng để phụ trợ nhanh chóng hành động, nam nhân như tên lửa siêu một tiếng hướng xuống đất bay đi. Bèn, từ trên trời giáng xuống một quyền nháy mắt đem con nào đó con rơi nện thành thịt nát, nhấc lên bụi đất, đem bức tường cùng trên mặt đất bò sát vô số hắc trùng thổi bay. Sầm Đông Sinh rơi xuống trên mặt đất về sau, dưới chân đạp một cái, mượn lực phản chấn nhảy lên thật cao, phóng tới tiếp theo chỉ cuốn quýt chạy thục mạng con rơi. Khương Vân Mi hai mắt nhắm lại, tỉ mỉ lắng nghe chiến trường phương hướng chuyển tới thanh âm. Nghe, Sầm lão sư chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Mặc dù trên lý luận là cùng địch nhân ngang cấp chú cấm sư, nhưng hắn thực lực không thể nghi ngờ cường đại. Một cái khác thanh âm mới đầu còn có thể cùng Sầm lão sư chính diện đọ sức dây dưa, nhưng nam nhân không biết là thông qua loại phương thức nào làm đối phương hành động dừng lại mấy giây, bắt lấy cái này một cơ hội trọng thương đối thủ, tựa hồ là đem thể nội tạng phủ trực tiếp móc ra về sau. Bóp nát rồi. Khương Vân Mi nghe kia làm người dùng mình đùng ngục thanh âm, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Không hổ là Sầm lão sư, chiến đấu cùng bạo giống là dã man nhân, cảm giác tràng diện sẽ rất đẫm máu. Sau đó, cục diện bày biện ra thiên về một bên xu thế, làm nàng nhẹ nhàng thở ra. Sầm lão sư chính chiếm hết thượng phòng, Sầm lão sư chính đuổi tận giết tuyệt, Sầm lão sư lập tức liền muốn lấy được thắng lợi. Đúng lúc này, có dị dạng tạp âm thuận gió đêm, chạy xuôi nhập trong thai của nàng. Rất nhỏ bé, cách một khoảng cách, nhưng vẫn là bị Thiên Nhĩ Thông bắt được. Nữ hài lông mày cau lại, lập tức cải biến dị năng vận hành và thao tác hình thức, đem giác quan năng lực tiến một bước quyết trường, kéo dài đến 500m, một cây số. 1.5 cây số bên ngoài, nàng nghe thấy nặng nghề bánh xe ép qua mặt đường thanh âm, nghe thấy trên xe ngồi xuống ống đầy đủ đám người ở giữa đối thoại. Đối thoại ngôn ngữ có tiếng Trung, có tiếng Anh. Khương Vân Mi thành tích rất tốt, bởi vậy có thể phân biệt ra được đối thoại nội dung. Nghe đám người này giao lưu, đám người này thế mà là Khương gia từ ngoại quốc mời tới nghề nghiệp lính đánh thuê. Thật hay giả? Khương Vân Mi không dám tin. Thật sự là làm loạn. Nàng đều không biết Khương gia lại còn tại hải ngoại có loại quan hệ này. Tuy nói đám người này tựa hồ lấy binh lính bình thường làm chủ, nhưng tất nhiên sẽ lao tới đến phía trên chiến trường này, nói rõ không phải là không có nhằm vào chú cấm sư thủ đoạn. Quả nhiên, làm Khương Vân Mi kiềm chế lại tâm tư lắng nghe một lát sau, có binh sĩ tại nói chuyện bên trong bàn giao trận tướng, chính là bởi vì bọn hắn có tại nước khác chiến trường bên trên đâm giết chú cấm sư tiền lệ, mới có người thuê bọn hắn. Vì trốn qua truy tung, sớm tại một tháng trước liền bắt đầu từng nhóm đem người vận chuyển nhập cảng, gần nhất mấy ngày chẳng biết tại sao tiếng gió không ngừng, bản địa giám thị có chỗ vững lòng, mượn nhờ cái này nhất thời cơ, lại thêm một ít tổ chức ngầm cùng chú cấm sư đoàn thể trợ giúp chui vào thành bên trong. Đối kháng siêu tự nhiên nhân sĩ, bọn hắn tựa hồ có kinh nghiệm phong phú, nhất định phải nhắc nhở Sầm lão sư. Khương Vân Mi trong lòng lo âu, nhưng này cái nam nhân ngay tại chiến đấu, trên thân sẽ không mang theo thông tin thiết bị, muốn bao cho, nhất định phải bản thân tự mình tiến về. Sao? Khương Vân Mi từ chiến đấu khai hỏa một khắc này bắt đầu, liền có thể nghe tới sột sột soạt soạt tạc âm, bản thân nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng mà một khi số lượng thêm vào lên, lại hội tụ thành tựa như sông lớn quần cuộn giống như tôn trào không ngừng tiếng vang. Nữ hải vì để tránh cho bản thân tư duy chịu ảnh hưởng, tận lực không thấy cái này cổ quái lại khổng lồ to lớn tạc âm, bây giờ nghe đến, chỗ kia tối thiểu tụ tập hàng trăm triệu bọ sát. Coi như lái xe, một dạng vô pháp xuyên qua trùng chiều. Nàng nghe được toàn bộ Khương gia dinh thự bị cái này màu đen tiểu trùng gặm nuốt sụp đổ tiếng vọng, nói rõ loại côn trùng này có thể nuốt ăn kim thạch răng nhọn, mà nàng không giống Sầm lão sư hoặc là Vũ Đường, không có thể bảo hộ tự thân năng lực, không đủ để đột phá ngăn cản. Coi như mình thật sự quyết giữ ý mình, bất chấp nguy hiểm đi thông chi Sầm lão sư, kết quả là cũng chỉ sẽ giúp trở ngại. Thế nhưng là, nàng có thể cứ như vậy từ bỏ, không làm gì sao? Nếu là không biết còn dễ nói, biết rất rõ ràng có mới uy hiếp tới gần, lại không cách nào thông chi hắn, vạn nhất Sầm lão sư thật sự gặp cái gì, mình nhất định sẽ hối hận không thôi, nàng nghĩ thầm. Khương Vân Mi trên bản chất là một quá có trách nhiệm cả người, cho nên dù là trong lòng chân thật nguyện vọng là làm cái cả một đời đều ở nhà trải qua nhàn tản sinh hoạt trẻ nữ, ngoại giới cùng người chung quanh kỳ vọng lại làm nàng luôn luôn không thể toàn nguyện. Muốn để cái kia người nghe thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cỗ xe tải ở gần đến khoảng cách nhất định sau dừng lại, trên xe đám binh sĩ hào hào nhảy xuống xe, bắt đầu tại chỗ dựng công sự, dựng lên súng trong tay. Trong lòng cô bé bất an càng thêm mãnh liệt. Cùng đồng bạn cùng ở tại một cái chiến trường bên trên, muốn báo cho tin tức cũng không có thể ra sức, loại cảm giác này làm nàng khó mà bình tĩnh lại. Chương 199, thần thông lực 2 chương 199, thần thông lực 2 có người tới, ngươi muốn coi chừng. Lo lắng lời nói không tự giác từ môi của nàng ở giữa tiết lộ ra ngoài, trong chốc lát, Khương Vân Mi tựa hồ bắt được một loại nào đó lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, thể nội chân khí có chút dị động, kia là bắt nguồn từ chú cấm tiếng vọng. Vân Mi, ở nơi này về sau, trong hai của nàng rõ ràng nghe được nam nhân hoang mang lời nói. Ngươi là tại nói chuyện với ta? Chờ một chút, ngươi vì sao lại nghe được tiếng nói chuyện của ta? Khương Vân Mi mở tròn mắt, đối cái này đột phát tình trạng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, cấp tốc lý giải tình trạng. Nói tóm lại, chính là Thiên Nhĩ Thông một loại khác sử dụng pháp a. Không chỉ là đem phương xa cùng người khác thanh âm truyền vào lỗ tai của nàng, cũng có thể đem mình lời nói truyền lại cho phương xa người. Khương Vân Mi đem hết toàn lực bắt lấy trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm lóe sáng, thanh âm không tự giác lớn lên. Có lính đánh thuê hướng ngươi cái này bên cạnh tới, bọn hắn dự định từ đằng xa, lính đánh thuê. Sâm Đông Sinh vừa mới bóp chết một con rơi, nhìn qua còn thừa lại 3 con bay xa nhất con rơi, trong lòng đánh giá một chút, cảm thấy miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Lại tại lúc này ngoài ý muốn nghe được Khương Vân Mi thanh âm, còn đến không kịp vì Thiên Nhĩ Thông cho thấy chức năng mới cảm thấy vui mừng, liền nghe đến nữ hải thông qua loại này kỳ diệu thông tin phương thức, lo lắng nhắc nhở lấy chính mình. Người bình thường, tại chú cấm sư chiến trường bên trên, một đám binh sĩ có làm được cái gì? Bọn hắn trước kia giết qua khác chú cấm sư, nói là dự định từ đằng xa dùng súng bắn địa. A, bên hai tiếng nói chưa rơi, Sầm Đông Sinh liền cảm thấy bên cạnh gò má truyền đến một trận tay tát giống như súng kích, thân thể của hắn lay động một cái. Sầm lão sư, ta không sao. Mẹ nó, đánh được còn rất chuẩn. Sầm Đông Sinh nhíu lên lông mày, lao đi từ phá vỡ trong huyệt thái dương chạy xuôi xuống đến máu tươi. Yên tâm, liền xem như súng bắn tỉa công phá viên đạn, một dạng chỉ có thể cọ phá cái ra. Hắn đem ngón tay đâm vào vết thương, giống như là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn như thế, đem viên đạn tính cả máu thịt một đợt móc ra. Đừng nói chặn đánh nát xương đầu làm bị thương chỗ yếu, viên đạn vừa mới đánh xuyên da rẻ, tại cạn tầng cơ bắp nơi cũng đã mất đi động năng. Có hổ cốt cùng mượn cơ 2 tầng phòng hộ, đối Sầm Đông Sinh mà nói, tuyệt đại bộ phận hiện đại vũ khí nóng đã mất đi uy hiếp. Ngươi còn có thể nghe thấy phản ứng của bọn hắn sao? Ê! Bọn hắn giống như chú ý tới ngươi không chết, cho nên dọa sợ. Liền cái này a? Sầm Đông Sinh lắc đầu. Súng bắn tỉa đối với đẳng cấp thấp chú cấm sư đúng là nhất có uy hiếp vũ khí nóng, khả năng chính là bởi vì có hiện thực ví dụ, bọn này người bình thường mới dám đạp lên phiến chiến trường này đi. Nhưng bọn hắn hoàn toàn lý giải sai rồi, chỉ cần đến đất đẳng, muốn đối kháng hiện đại quân đội, chú cấm sư phương pháp muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhân tiên hệ chú cấm sư dựa vào da dày thịt béo ngạnh kháng. Quỷ tiên hệ chú cấm sư có thể ở xa xôi khoảng cách cảm nhận được sát ý cùng nguy hiểm, địa tiên hệ chú cấm sư có thể ở bản thân xung quanh bố trí bình chướng. Phanh, lại có viên đạn bắn trúng hắn. Nhưng Sầm Đông Sinh đã đối bọn này không biết mùi vị lính đánh thuê mất đi hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm trong đêm tối con rơi, nhìn xem nó đống nhiên rơi vào màu đen biển trùng bên trong, lập tức bị dìm ngập, biến mất ở trong tầm mắt. Đầu này hấp huyết quỷ học thông minh, lúc này lựa chọn cùng đồng bạn một đợt chạy trốn. Trước đó không có làm như thế, là lo lắng đồng bạn bạn nhất trở mặt, đem mình còn sót lại hải cốt ăn sao? Hóa thành con rơi cùng hóa thành biển trùng 2 vị giáp đẳng chú cấm sư, tất cả đều chạy trốn đến rồi phương xa, tầm mắt nhìn thấy chỗ chỉ còn lại hai nạn giống như hắc sắc hải dương. Mặc dù nơi xa đám kia thả bắn lén chi viện nhóm không đả thương được hắn, nhưng cái này chỉ hoãn vài giây đồng hồ, nhưng lại cho hắn truy sát thêm phiền phức, cuối cùng rất có thể liền một cái người đều không để lại. Sầm Đông Sinh trong lòng dâng lên muốn kêu gọi một vị nào đó trung cực binh khí, đem trọn phiến địa khu tại không gian phương diện vệ thành chống rồng ý nghĩ. Nhưng vì không để cho mình sinh ra ỷ lại cảm giác, cho nên không đến thời khắc mấu chốt, hắn không muốn kêu gọi cái kia người. Thú hồ, thực lực của hắn kỳ thật hoàn toàn đầy đủ ứng phó cục diện dưới mắt, chỉ là đơn thuần tương tính không đủ, để hắn cầm những lựa chọn này địch nhân chạy trốn không có cách nào. Nếu là mình có thể nắm giữ đại quy mô tiêu diệt dị năng là tốt rồi. Mới nhất ngự phong dị năng bản thân liền là hô ứng hắn muốn đuổi kịp người sư suy nghĩ mà ra đời, nói không chừng lần tiếp theo liền có thể đáp lại hắn tiêu diệt phạm vi lớn địch nhân nguyện vọng. Sầm Đông Sinh phun ra một ngụm trọc khí, giống như là chút giận giống như hướng phía không khí nơi vung mạnh một quyền. Trong tích tắc, hắn tựa hồ bắt được một loại nào đó lóe lên một cái rồi biến mất linh cảm, chân khí xuất hiện dị thường lưu động, thể nội chú cấm phảng phất đang hô ứng tâm nguyện của mình. Mãnh liệt cảm xúc cùng khát vọng sẽ để cho chú cấm sư càng nhanh nắm giữ bản thân năng lực, vừa rồi Khương Vân Mi chính là thông qua loại này nguyên lý lĩnh ngộ thiên nhị thông mới cách dùng. Nhưng Sầm Đông Sinh giờ phút này cảm giác được biến hóa, rõ ràng không phải cái này cấp bậc lĩnh ngộ. Nắm đấm kia lại mang theo lưu động gió, không phải quyền nhanh quá nhanh đưa tới vật lý hiện tượng, mà là bị tự nhiên mà vậy tụ lại tới lực gió, là ngự phong dị năng phát động thể hiện. Đây là thể nội dị năng. Ngay tại dung hợp đặc thù, Sầm Đông Sinh meo mắt lại. Ta hiện tại liền chạm đến thần thông lực cảnh giới. Lại có đơn giản như vậy. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, giáp nhất đến giáp nhị cái này cấp bậc tích lũy không đủ, khẳng định vô pháp đến thần thông thuận sĩ cảnh giới. Nhưng vấn đề là, ta đích xác không phải thật sự giáp đẳng chú cấm sư, không thể thật sự theo kiếp trước tiêu chuẩn đến đối đãi. Sầm Đông Sinh nhưng thật ra là còn tại phát dục giai đoạn hạng nhất chú cấm sư. Cái gọi là giáp nhất giáp nhị là hắn đối với thực lực mình tổng thể đánh giá, trước mắt hắn sử dụng sở hữu dị năng, trên bản chất đều là một loại mô phỏng, cũng không tuân theo phổ thông chú cấm sư quy tắc. Cùng với, tuy nói Sầm Đông Sinh thể nội hạng nhất chú cấm còn tại trong ngủ mê, nhưng nó ngẫu nhiên ý nguyên sẽ phát huy không được tác dụng. Nó có cực mạnh thích ứng tính, có thể đáp lại tâm nguyện của hắn, để dị năng sinh ra dị biến. Cũng tỉ như hiện tại, hắn hóa tự tại hắn khát vọng lực lượng mới thời khắc, lại một lần phát động. Chương 200, hổ bào chương 200, hổ bào thế giới cũng thật là không công bằng a, mặc dù lời này do chính Sầm Đông Sinh tới nói lộ ra kỳ quái, nhưng chính bởi vì hắn là người chủ sinh, là tương lai thay đổi tự mình trải nghiệm người cùng người chứng kiến, cho nên hắn biết rõ, những cái kia dùng thân thể của mình làm thí nghiệm đáng người, là hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng hy sinh, mới bị chú cấm sư nhóm khai phát hoàn toàn mới cảnh giới. Có người bạo thể mà chết, có người bởi vì chú cấm mất khống chế mà sa đọa được không có hình người, có người tổn thất nặng nề rơi xuống cảnh giới, lúc này mới có nhóm đầu tiên thần thông thuật sĩ xuất hiện. Nhưng hắn hóa tự tại lại dễ dàng bắt chước được hiện tượng này, vì hắn đã thông tiến về cảnh giới kia đường tắt. Thích ứng lực đến cái này cấp bậc, quả thực giống như là tâm tưởng sự thành. Đương nhiên, Sầm Đông Sinh chỉ là ở trong lòng cảm khái một chút, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng kỉnh. Có một số việc ngay từ đầu liền đã chú định, cho dù phí hết tâm tư trở thành thần thông thuật sĩ, bọn hắn vẫn vô pháp chống cự hạng nhất chú cấm quyền năng, chú cấm sư thế giới vốn cũng không có công bằng có thể nói. Tại kia lóe lên liền biến mất linh cảm về sau, thể nội khác biệt dị năng xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Muốn thử một chút sao? Sầm Đông Sinh không do dự, dù sao trước mắt xác thực không có có thể bảo chứng giết chết địch nhân thủ đoạn, dưới mắt không thử nghiệm có thể liền lãng phí cơ hội, hắn lại một lần nữa dùng ngự phong bay lên không trung, từ trên cao nhìn xuống quan sát trong bóng đêm trang viên. Sầm lão sư, nam nhân bên thai truyền đến Khương Vân Mi thanh âm. Ta nghe không được thanh âm của bọn hắn, hoàn toàn bị biển trùng tạp âm bao trùm rồi. Quả nhiên, trong dự liệu đáp án, chỉ dựa vào thính lực, tại điều tra chiều không gian bên trên vẫn có giới hạn, chờ Khương Vân Mi thức tỉnh hạng thứ 2 dị năng, thiên nhãn thông những này yêu ma quỷ mị ảo thuật liền sẽ không chỗ chết hơn. Hắn đối diệu thần tử năng lực tràn ngập lòng tin. Chúng ta tiếp xuống. Ta đến nghĩ biện pháp, người trước không nên tới gần phiến khu vực này, ở phía xa quan sát tình huống. Ừ, ta biết rõ. Ta xuất hiện ở chiến trường bên trên, chỉ làm cho người cản trở. Không, ta chỉ là muốn bảo đảm an toàn của ngươi. Sầm Đông Sinh lắc đầu, ngươi đã giúp chiếu cố rất lớn, đừng tự coi nhẹ mình. Cảm ơn. Sầm lão sư, ngươi đến tuột cùng dự định làm cái gì đây? Ta ngay tại vừa rồi lĩnh ngộ một loại mới kỹ xảo, nói không chừng có thể một hơi đem ta địch nhân đều thu thập. Hắn nhìn xem dưới chân lít nha lít nhít thủy triều phun trào sâu bệnh, sinh ra kích động cảm giác hưng phấn, tựa như lấy được lớn đồ chơi hải tử. Ai? Làm sao đột nhiên liền? Tựa như ngươi vừa rồi phát giác được thiên nhĩ thông mới cách dùng đồng dạng. Bởi vì là đột nhiên xuất hiện linh cảm, trước đây chưa từng có thử qua, còn không rõ ràng lắm hiệu quả như thế nào. Trong chiến đấu đột nhiên lĩnh ngộ, chẳng lẽ nói loại chuyện này rất thường thấy sao? Cái này sao? Sầm Đông Sinh như có thâm ý hồi đáp. Đối với hai chúng ta tới nói, có thể sẽ rất thường thấy đi. Hạng nhất chú cấm lực lượng không chỉ là ảo diệu phức tạp, uy lực kinh người, còn có phong phú độ dẻo. Lấy bên người các cô gái làm thí dụ, Chi Chân Tỷ cùng Thanh Nhan Muội Muội đã từng đánh qua một trận. Ở trong quá trình này, hai người nguyên bản liền mạnh đến mức sức mạnh đáng sợ nâng cao một bước, đối tự thân chú cấm nắm giữ càng xâm nhập thêm cùng hoàn chỉnh, khai phát ra hoàn toàn mới kỹ xảo. Cho nên lâm trận đột phá loại chuyện này, đối với bọn hắn mà nói cũng không hiếm thấy. Trong trời cao, cuồn phong hô đãng, Sầm Đông Sinh hai mắt nhắm lại, thuận tiêu một điểm linh cảm, đem chính mình lực lượng xoắn thành dây thừng. Lần này, hắn nhìn được càng xâm nhập thêm, hắn hóa tự tại minh tưởng lúc hình tượng lại lần nữa rõ ràng hiện hiện. Dưới chân đạp trên hai đầu to lớn ma ảnh, hai cánh che đậy bầu trời cự nhân, đó chính là chính hắn tại tâm linh thế giới bên trong hóa thân. Tại này cố ý chí mạnh hữu lực tham gia bên dưới, hổ ma cùng vượn ma chi lực bắt đầu rồi nước sữa hòa nhau quá trình. Cái trước càng thêm hoàn chỉnh, làm nền tảng, cái sau thì như là nhiên liệu, cháy hừng hực. Thì ra là thế, là cái này thần thông lực. Thuộc tính khác nhau ở giữa dị năng nhìn như một trời một vực, nhưng truy cứu bản chất vẫn là sinh mệnh năng nguyên biểu tượng, là thật khí lộ ra ngoài hiển hóa. đem thân thể người bên trong trời sinh dương khí tinh luyện thành chân khí là người bình thường bước vào chú cấm sư thứ một cánh cửa bậc thềm, cũng là nhân loại siêu phàm thoát tục bước đầu tiên, mà đem chân khí chia ra làm dị năng sau các loại thuộc tính lại lần nữa dung hợp, trở về bản nguyên, tương đương với lợi dụng bên ngoài tự nhiên hoàn thành lần thứ hai tinh luyện, bởi vậy sinh ra càng cao cấp bậc chân khí, đây chính là thần thông lực chân diện mục. Vô luận kiếp này hay là kiếp trước, Sâm Đông Sinh đều là lần thứ nhất nếm thử, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn thành công rồi. Nam nhân mở tròn mắt, trong con mắt tinh quang lóe lên, cả người ngã lộn nhào giống như từ trên trời rơi xuống, mặt hướng mặt đất. Hắn như quá khứ trăm ngàn lần huy quyền như thế, hướng phía trước rỗi ra nằm đấm. Thiên truy bất luyện, quen thuộc nhập tâm động tác. Nhưng lần này, nắm đấm không ngừng gạch phá không khí, còn gọi cuồng phong tương trợ. So sánh với đơn thuần ngự phong dị năng, phải mạnh mẽ hơn gấp 10 lần cuồng phong, giống trên đại dương bao la không nhìn thấy sóng cả, tầng tầng trùng điệp đầu sóng sôi trào mãnh liệt hướng lấy mục tiêu đẩy tới. Tụ lại mà đến gió, tại thuận lợi dung nhập vào ma chi lực về sau, phản phất đột nhiên có bản thân sinh mệnh. Đây không phải ảo giác, xung quanh trong bầu trời đêm thật sự trống rỗng xuất hiện nhàn nhạt màu trắng đường vân, kia tại vật lý phương diện bên trên là không khí bị cao độ áp xúc sau sinh ra hiện tượng, theo chú cấm sư truyền thống nên xưng là cương phong, mà kỳ diệu địa phương ở chỗ, những này do cương khí tạo thành màu trắng đường vân, cuối cùng vậy mà thật có thể chắp vá ra sinh động như thật hư tượng, nó hình dáng giãn ra tứ chi, hướng phía ban đêm hò hét. Kia là một đầu to lớn mãnh thú, bề ngoài như hổ, lưng đeo hai cánh, nâng lên móng nhọn, từ bầu trời đêm chỗ sâu đột nhiên rơi xuống. Oeng, một nháy mắt yên tĩnh về sau, là kinh người tiếng nổ, giống cự thú gầm hét, như một viên bom chìm rơi vào bóng đêm hải dương. Sóng xung kích như bạn tất không bị trói buộc ngựa hoang, đột nhiên từ trung tâm vụ nổ phóng xuất ra, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ cùng lực lượng hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Nó chỗ đi qua, không khí bị nháy mắt áp xúc, hình thành mãnh liệt cao áp khu, ngay sau đó lại tại cường đại phản tác dụng lực bên dưới cấp tốc bành trướng, sinh ra khó mà ngăn cản lực phá hoại. Nguyên bản đã tàn tạ không chịu nổi công trình kiến trúc, hoàn toàn bị san thành bình địa, tựa như vừa trải nghiệm một trận cấp 8 địa chấn. Hai cốt dưới áp lực to lớn ứng tiếng mà nát, thật nhỏ phế tích mảnh vỡ giống như là bị ném viên đạn, tứ tán bởi ra, mặt đất bắt đầu vặn vẹo biến hình, gạch đá trong tiếng nổ vang vang liệt chốc ra, phản trọng lực bị hút vào bầu trời đêm, xung quanh lâm một đồng dạng thai bay vạ gió, thành hàng sụp đổ, thân cây bị chặn ngang bẻ gãy, nổ tận gốc cảnh tượng nhìn thấy mà giật mình. Ở nơi này cuồng bạo một kích phía dưới, quy mô kinh người biển chủng tự nhiên là không thể chạy đi, một đợt cuốn vào cái này trong sợ hãi tột cùng, rơi vào vỡ vụn đại địa trong cái khe. Màn đêm phía dưới, lấy thương gia đại trạch làm trung tâm, sóng xung kích tại phá hủy phế tích về sau, màu trắng sóng khí tiếp tục một đường hướng phía tứ phương dũng mãnh lao tới, ngoài cửa đặt lấy còn đến không kịp lái đi cỗ xe bị lật tung nhấp nhô, kim loại thân xe như yếu đất trang giấy giống như bị tùy tiện xé rách, máy móc linh bộ kiện tán lạc bị cuốn trên không trung, sóng khí xuyên qua đỉnh viện, rừng rậm, con đường, một mực lan tràn đến khu vực trống trải. Trong không khí tràn ngập bụi đất cùng sương khói, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, bên hai tràn ngập bén nhọn tiếng rít cùng tùy theo mà đến yên tĩnh, màng nhĩ bị chấn động đến đau nhức. Mà cùng cái này tiếng vang hình thành so sánh rõ ràng, là chiến trường thượng lệnh người hít thở không thông trầm mặc, giống như thế giới tại thời khắc này đình chỉ hô hấp. Chương 201, có một kết thúc. Chương 201, có một kết thúc. Nếu là có người từ trên cao nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy đêm đó màn phía dưới, trùng kích cực lớn sóng như là nở rộ hoa sen, bụi mù bốc lên, dâng lên màu trắng sóng khí tựa như biển trên mặt mãnh liệt đầu sóng, tầng tầng sấp sấp, nào về phía xung quanh. Một chiêu này lực phá hoại vượt qua Sầm Đông Sinh tưởng tượng, vẹn vẹn một quyền, liền để cao độ áp xúc cương khí nháy mắt nổ tung, sinh ra sóng xung kích nhấc lên khí lãng khổng lồ, đem phế tích san thành bình địa, lại đem mặt đất đánh chìm, dư thế chưa tiêu vùi lấp phụ cận đỉnh viện cùng con đường. Có năm đấm ý lực, lại có ngự phong dị năng phá hư phạm vi, Sầm Đông Sinh quán chú thần thông lực về sau sử dụng ra chiêu số, tương đương với đem hắn toàn lực vung ra năm đấm, hóa thành gấp trăm lần lớn nhỏ to lớn hơn năm đấm. Cái này từ trên trời giáng xuống, tựa như thiên thần giống như một quyền, bẻ gãy nghiền nát vỡ vụn hết thảy trước mắt. Hai vị bị đuổi giết giáp đẳng chú cấm sư căn bản là không có cách dự liệu được đối thủ còn cất giấu bực này chiêu thức, mấy cái con rơi nháy mắt thành rồi thì nát, nhìn như rậm rạp chẳng chịt biển trùng cũng toàn bộ rơi vào mặt đất sau khi vỡ vụn hình thành trong lỗ hổng. Quanh quần tại quanh thân gió tán đi, giữa trời rơi xuống Sầm Đông Sinh tư thái có chút chật vật rơi xuống, hai chân thật sâu lâm vào mặt đất, té ra một cái hố to. Vung ra một quyền này về sau mấy cái hô hấp bên trong, ngự phong dị năng giống như là biến mất, không còn lực chống đỡ hắn lướt đi cùng phi hành. Cũng may hắn da dày thịt béo, coi như từ trên máy bay nhảy xuống đều không chết được. Hô, uy lực coi như không tệ, cho dù là giáp đẳng địa tiên hệ chú cấm sư, muốn tạo thành bực này quy mô lực phá hoại, cũng được hao phí hơn một đoạn thời gian đến chuẩn bị. Nhưng phổ thông chú cấm sư nhưng không có hắn gần như vậy thân năng lực tác chiến, cứng cỏi thể trạng cùng ngoan cường sinh mệnh lực. Gió đêm hạo đãng, thưa thất tinh không bên dưới, đập vào mi mắt là trên mặt đất khẽ hở thật lớn cùng trống rỗng. Sầm Đông Sinh nhìn quanh bốn phía, nhìn xem cơ hồ bị san thành bình địa phế tích, đối uy lực của một quyền này cảm thấy vui mừng. Tuyệt đại bộ phận chú cấm sư đều có am hiểu hoặc không am hiểu lĩnh vực, có cái gọi là tương tính phân chia, mà bây giờ Sầm Đông Sinh thì bổ sung bản thân trước mắt thiếu nhất một hoàn. Thân là một cái chiến sĩ, hắn hôm nay tại mũi tiến công cùng phòng thủ bưng đều đã đạt đến hoàn mỹ, duy nhất thiếu hụt khả năng chính là nhạy cảm độ không đủ, mà phương diện này sẽ tùy hắn đồng đội bổ sung. Khương Vân Mi sẽ thành hắn lỗ tai, tương lai sẽ còn trở thành hắn con mắt. No. Bất quá cái này chiêu tiêu hao một dạng rất kinh người, Sầm Đông Sinh giơ lên nắm đấm của mình, nhìn xem đỏ lên nóng lên da rẻ, giống như là mới từ trong nồi vớt ra tới đun sôi con cua, ngay tại bốc lên khói trắng. Đây cũng không phải là người bình thường tay, mà là trải qua nhị trọng dị năng từng cường hóa cánh tay, mà ngón tay của hắn lại run nhẹ nhẹ. Tại chính thức đến giáp đẳng cảnh giới về sau, hắn vẫn lần thứ nhất cảm nhận được sâu đậm mệt nhọc, là cơ bắp quá độ gánh chịu phụ tải sinh ra hiện tượng. Phải biết, mạnh mẽ sức khôi phục cùng kinh người tính nhẫn nại đồng dạng là Sầm Đông sinh năng thiếu, tại có lưu chỗ chống điều kiện tiên quyết, hắn coi như huy quyền chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Ngược lại, chỉ có hắn cái này thể trạng tài năng cưỡng ép sử dụng ra loại này chiêu số, nếu là không có bền bỉ như kim thiết thân thể để chống đỡ, sợ rằng tại vùng ra năm đấm nháy mắt, toàn bộ tay đều sẽ không chịu nổi gánh nặng bạo chết đi. Lại thêm dùng ra một chiêu này về sau, Ngự Phong dị năng đồng dạng sẽ mất khống chế một đoạn thời gian, xem ra trong thời gian ngắn không thể liên tục phóng thích đâu. Điều này nói rõ sử dụng thần thông lực tiêu hao kỳ thật muốn vượt qua hắn hiện hữu phạm vi năng lực. Sầm Đông Sinh nghĩ, vẫn còn cảm thấy bất mãn đủ. Đã thể nội hạng nhất chú cấm có thể tâm tưởng sự thành đáp lại nguyện vọng, nhường cho mình vượt qua lẽ thường sớm hơn chạm đến thần thông lực cảnh giới, vậy có phải có thể tại hiện hữu trên cơ sở để hắn tiến thêm một bước đâu? Hắn hóa tự tại còn có cái gì bản sự không có sử dụng ra sao? Cho ta nhìn xem phần này lực lượng cực hạn. Không nghĩ tới chính là, khi này cái suy nghĩ hiện về sau, hắn nội tâm thế giới bên trong vậy mà thật sự chuyển đến đáp lại. Chu cột lực lượng không đủ, cho nên vô pháp nhảy lên tới cảnh giới càng cao hơn. Sao? Cũng thế. Dù sao liền ngay cả cấu trúc lên hạng nhất chú cấm cơ sở bộ phận cũng mới đi qua 9 phần chi tứ. Nói tóm lại, Sầm Đông Sinh cũng không có chân chính đến thần thông thuật sĩ cảnh giới, còn vô pháp tự nhiên sử dụng thần thông lực, chỉ là nắm giữ có thể được xưng tụng thần thông chiêu thức, có thể cho rằng là cái gọi là tất sát kỹ. Tất sát kỹ a? Sầm Đông Sinh thử nhai răng. Nói thật, hắn thật cao hứng. Trọng sinh đến nay, cho đến ngày nay, hắn cuối cùng thoát khỏi đối mặt quỷ quái chỉ có thể quyền đấm cước đá cục diện, nắm giữ uy lực 10 phần chiêu thức, cảm xúc 10 phần dâng cao. Dựa theo lệ cũ, đầu tiên được lấy cái danh tự a. Sầm Đông Sinh trong đầu một cách tự nhiên nhớ lại trên không trung từ vô tận cương phong bên trong sinh ra thành hình hung thú, kia là tự nhiên gió dung nhập thần thông lực sau sinh ra hình tượng, cái này chiêu liền cứ gọi hổ bảo được rồi. Phương xa, dừng sát ở bên đường bên trên xe Việt dã bên cạnh. Tại hổ bảo đánh rơi mặt đất, nhấc lên sóng xung kích thời điểm, Khương Vân Mi vô ý thức bưng kín lỗ tai của mình, thiên nhị thông trên bản chất vẫn là một loại xử lý tin tức phản hồi linh giác, không phải thật sự nghe tới thanh âm, cho nên nàng không cần lo lắng mình bị chấn nhiếp. Nhưng nữ hải vẫn có loại thể xác tinh thần đều bị chấn nhiếp cảm giác, cho dù cách xa xôi khoảng cách, đều có thể cảm nhận được kia lướt nhẹ qua mặt mà đến mạnh mẽ gió. Phảng phất thấy tận mắt một trận sóng thần, sóng lớn ngập trời qua đi, còn dư lại chỉ có trống rỗng. Cái này liền kết thúc rồi hả? Nữ hải không khỏi kinh hãi, trong mắt của nàng Sầm Đông Sinh tự nhiên là đại cao thủ, không hề nghi ngờ là nàng gặp qua mạnh nhất chú cấm sư. Nhưng hiện tại xem ra, nàng vẫn là khinh thường chú cấm sư ba chữ này đại biểu ý nghĩa, chỉ có tận mắt chứng kiến qua đồng loại chế tạo ra như vậy kinh thiên động địa độc tính, tài năng khắc sâu ý thức được, kia đích thật là đủ để phá vỡ hiện hữu trật tự lực lượng. Khương Vân Mi từ trong lúc khiếp sợ tỉnh dậy, lấy lại bình tĩnh. Nàng biết mình sau đó phải làm sự tình, thế là đem lực chú ý tập trung đến xung quanh. Kia đã từng do ước vạn con hát trùng hội tụ thành sóng lớn sột sột soạt soạt tiếng vang, bây giờ bị to lớn hơn bọt nước nuốt mất, lập tức trở nên rất nhỏ, còn dư lại số ít côn trùng mất đi chủ nhân của mình về sau, có một bộ phận dứt khoát bất động, giống như là lâm vào lâu dài trạng thái ngủ đông, hoặc là con ruồi không đầu giống như khắp nơi loạn chuyển, cũng không còn trước đó hung mãnh. Đến như hấp huyết quỷ hóa thân con rơi, tự nhiên là bị triệt để bốc hơi sạch sẽ. Đây là đều chết hết sao? Sầm lão sư lấy được thắng lợi cuối cùng, đem ưu thế áp đảo duy trì đến cuối cùng, đã không còn đồ vật ngăn cản đường đi của nàng, Khương Vân Mi lập tức ngồi lên xe, lại lần nữa lái vào đã chỉ còn đổ nát thê lương Khương gia trang vườn. "Nha, ngươi đến rồi." Chờ nàng đến khu vực trung tâm, dưới bóng đêm, một người cao lớn cường tráng bóng người ngồi ở địa động bên cạnh nghỉ ngơi, nhìn thấy đồng đội đến rồi, liền cười hướng bên này phất tay. Chương 201, có một kết thúc 2 chương 201, có một kết thúc 2 Sầm Đông Sinh phụ thêm Khương Vân Mi đưa tới áo khoác, đang chuẩn bị ngồi lên ghế lái, liền bị sau lưng nữ hải kéo tay cánh tay. "Ta có giấy lái xe, ta lái xe đưa ngươi." Khương Vân Mi nói. "Ngươi vừa mới từng đại chiến một trận, hẳn là mệt mỏi." "Ách, kỳ thật còn tốt. Nếu không phải dùng tới thần thông lực hắn khả năng hiện tại hay cùng người không việc gì một dạng chạy về nhà. Nhưng tay của ngươi đang run rẩy." Khương Vân Mi chọc chọc hắn đỏ lên cánh tay, liền nghe đến nam nhân tê một tiếng. "Thật có lỗi, đau lắm hả?" Nữ hài một mặt lo lắng. "Muốn hay không hiện tại đi bệnh viện? Bệnh viện cũng không có biện pháp xử lý thân thể của ta." Sầm Đông Sinh cười cười, lung lay cánh tay. "Không có việc gì, bằng vào ta tự lành năng lực, chốc lát nữa liền có thể khôi phục bình thường." "Đúng rồi, về sau còn có người khác tới sao?" "Ừm, có, ngay tại vừa rồi, ta nghe thấy có người từ trang viên một bên khác tới rồi, có mười mấy người." Từ nơi này và người trong miệng, Khương Vân Mi nghe được quen thuộc danh tử, Siêu Cấp Ủy. Mặc dù nàng trước đây đối cái này mọi khái niệm còn hoàn toàn không biết gì, nhưng bất luận là Sầm lão sư vẫn là người nhà họ Khương, tất cả đều có đề cập cái tên này, cho nên nữ hài rất nhanh kịp phản ứng, đám người này là phía chính thức tổ chức thành viên. Bọn hắn đến hiện trường về sau, ngay lập tức liền đem đám kia đến từ hải ngoại lính đánh thuê tóm lấy, tại nghiêm chỉnh huấn luyện chú cấm sư bộ đội trước mặt, người bình thường căn bản bất lực phản kháng. Từ thanh âm đến xem, chi đội ngũ này động tác mau lẹ, tại bảo đảm sẽ không ngoài ý muốn nổi lên tình huống dưới, ngay lập tức giải trừ đối phương vũ trang, hạn chế tất cả mọi người hành động, xem ra rất có chuyên nghiệp tố dưỡng, nhưng vấn đề là Siêu Công bị người. Nhưng bọn hắn tới có đúng hay không có chút quá muộn. Khương Vân Mi vẫn là không có nhịn xuống nhà danh nói. Quả thực giống như là phạm tội trong phim ảnh cảnh sát. Đừng trách bọn hắn. Sầm Đông Sinh nở nụ cười. Kẹt rồi cái thời gian điểm, bọn hắn xem như cố ý muộn. A, nguyên lai là như vậy. Sau lưng lý do rất đơn thuần là chi chân tỷ không hy vọng có người đoạt hắn kinh nghiệm cùng thanh danh. có ta tự mình xử lý chuyện này, người khác cũng không cần đến góp cái này náo nhiệt. Khương Vân Mi hồi tưởng một lần vừa rồi kia kinh thiên động địa tràn diện, cảm giác trên trận có hay không giúp đỡ giống như không có khác biệt lớn. Cũng là cảm giác Sầm lão sư đích sắc không cần chi viện, giúp đỡ vẫn có cần thiết. Hắn lắc đầu, chỉ bất quá ta chân chính cần người đã do chính ta tự tay tìm được. Nghe hắn thẳng thắn lời trước bạch, Khương Vân Mi có chút ngượng ngùng nói sang chuyện khác. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hiện tại liền ai về nhà nấy đi, thật tốt đi về nghỉ, thu thập tàn cuộc sự tình liền để nhân sĩ chuyên nghiệp tới. Sầm Đông Sinh rỗi lưng một cái. Đúng rồi, có chuyện vẫn phải là nhắc nhở ngươi một câu. Chuyện đêm nay là đã qua một đoạn thời gian, nhưng Khương gia cố sự còn không tính kết thúc, ngươi lúc đó nghe được rất rõ ràng, còn có một vị tổ tông giấu ở phía sau màn, thao túng gia tộc này cho tới nay hành động, hắn mới là kẻ cầm đầu. Ta rõ ràng. Khương Vân Mi nhẹ nhàng gật đầu. Đồng thời cái này người, đến nay chỉ tồn tại ở người khác trong giọng nói, từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua. Mặc dù đối phương là cái gọi là tổ tông, là bản thân huyết mạch đầu nguồn, nhưng nói thực ra, Khương Vân Mi hoàn toàn không cảm giác được những gì hắn làm trong có bất luận cái gì ôn nhu có thể nói, chỉ cảm thấy chưa từng gặp mặt tổ tiên lạ lẫm vừa kinh khủng, là một đầu ngủ say tại trong phần mộ quái vật, bọn tử tôn bất quá là hắn tùy ý lạm dụng đạo cụ. Người nhà họ Khương đã bị bẩm sinh huyết mạch nguyên rủa, chỉ có đem đầu nguồn tiêu diệt, gia tộc này mới có thể giành lấy cuộc sống mới. Nàng như là đã quyết định phải giải quyết gia tộc công việc, nhất định phải lấy dũng khí đi đối mặt. Đêm nay về sau, siêu công ủy liền từ lý do chính đáng tham gia lần này sự kiện, có người sẽ đối với Khương gia tiến hành toàn phương vị điều tra, đương nhiên, ta sẽ để bọn hắn không ảnh hưởng đến. Chờ điều tra kết quả sau khi ra ngoài, ta liên lạc lại ngươi. Khương Vân Mi kiên chỉ muốn do nàng lái xe, đưa hai người về nhà, Sầm Đông Sinh cũng liền theo nàng đi. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân vị này đồng đội giống như có thích chiếu cố người một mặt, cái này nhớ tới, Khương Vân Mi kỳ thật so với hắn niên kỷ còn muốn lớn hơn mấy tuổi, là của hắn học tỷ. Cùng hai cái giáp đẳng chú cấm sư đánh nhau một trận, lại lĩnh ngộ mới chiêu số, hắn lúc này coi như thân thể không mệt, trên tinh thần cũng có chút mệt rồi. Sầm Đông Sinh ngáp một cái, hai tay ôm cái hốc, tựa ở ghế xe ghế dựa trên gối đầu, hai mắt nhắm lại, dần dần có mấy phần bối rối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên trong buồng xe vang lên rất nhỏ mà vững vàng tiếng ấy. Xa xa chân trời dần dần hiện lên màu trắng bạc. Khương Vân Mi cầm tay lái, dọc theo đường cao tốc lái về phía thành thị, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào bên người thanh niên trên khuôn mặt, nhìn xem hắn an tường ngủ nhan. Phía trên chiến trường kia hung mãnh cường đại chiến sĩ, tại thời khắc này ngủ được như cái hài tử, chỉ vì nàng hầu ở bên người. Khương Vân Mi từ loại này không tiếng động biểu hiện bên trong, cảm nhận được đối phương sâu nặng tin cậy. Loại này tin cậy bản thân mang ý nghĩa tinh thần trách nhiệm, mang ý nghĩa nàng khả năng lại không cách nào thoát đi một loại nào đó quan hệ thân mật trói buộc. Mặc dù như thế, khoe miệng của nàng vẫn là không tự chủ hướng lên giơ lên. Thành phố bệnh viện số 3, đặt cách xa hoa phòng bệnh. Trên giường bệnh còn lưng lão nhân khí tức yếu ớt, như tại trong mắt, Khương Vân Mi tam thúc Khương Chí Phong đang chỉ huy người nhà họ Khương hỗ trợ thanh lý trong phòng bệnh dấu vết lưu lại. Tử Hạo, Tử Hạo. Lão nhân đột nhiên mở to mắt, kêu lên, phản phất thút thít, lại như rên rỉ. Tử Hạo a. Tất cả mọi người giật nảy mình, Khương Chí Phong nhăn đầu lông mày, coi là phụ thân là làm ác mộng, đang nghĩ tới an ủi, lại thấy lão nhân đột nhiên ngồi dậy, giống cương thi giống như động tác quỷ dị leo đến bên giường, một đôi vẫn đục vô thần trong mắt bàn bệnh tiêu máu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chí Phong, Chí Phong a, ngươi tranh thủ thời gian về tổ trạch, nhất định phải làm cho tổ tông phục sinh. Cái gì? Khương Chí Phong chính mở mịt thời điểm, lão nhân một thanh nắm lấy hắn thủ đoạn, hắn lấy làm kinh hãi, phụ thân trên ngón tay truyền đến kinh người khí lực, cơ hồ muốn cắt đứt cổ tay của hắn, hoàn toàn không giống như là một cái bệnh nặng ở giường 90 tuổi lão nhân. Ngài trước bình tĩnh một chút, đáp ứng ta. Lão nhân phát ra như dã thú trầm thấp gầm rú. Tốt, ta đáp ứng ngài. Khương Chí Phong còn muốn nói chuyện, lão nhân tay cũng đã bừng ra, đầu cùng cánh tay một đợt rủ xuống, còn lưng gầy còm thân thể hướng phía trước quỳ xuống. Phụ thân, lão thái gia. Trong phòng bệnh tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, triệu chứng nặng thiết bị theo dõi trên mặt phẳng, phập phồng tâm điện đường nét biến thành mặt phẳng, tượng trưng cho bệnh nhân triệu chứng sinh mệnh suy kiệt. Chương 202, báo hiệu chương 202, báo hiệu nhanh, mau gọi bác sĩ tới. Lão thái gia hắn thế nào rồi? Bác sĩ đuổi tới phòng bệnh kiểm tra về sau, rất nhanh tuyên bố Khương Đức Sương tử vong. Khương Chí Phong nhìn xem nằm ở trên giường mất đi tính mạng phụ thân, xoa cổ tay của mình, túi đầu nhìn thấy phía trên còn lưu lại dấu tay chạm máu ứ động. Vừa rồi khí lực kia là hồi quang phản chiếu ạ. Mặc dù không nghĩ tới phụ thân sẽ như vậy đường đột chết đi, nhưng Khương Chí Phong trong lòng không có bao nhiêu bi thương cảm xúc. Tại rất dài gia nghiệp tranh đoạt bên trong, khi hắn huynh đệ đều bị đuổi kịp đi xa tha hương, người thân nội bộ lục đục thời điểm, hai cha con tình cảm đã sớm phai nhạt. Mặc dù hắn là bị phụ thân nâng đỡ gia chủ, nhưng rất khó nói hai cha con quan hệ so những người khác càng tốt hơn, ngược lại là lợi dụng lẫn nhau thành phần càng cao. Tại trong mắt phụ thân, hắn sợ rằng chỉ là nghe lời khôi lỗi, vật thay thế muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ví dụ như cái kia Khương Tử Hạo, so với hắn nhỏ đồng lửa, lại bởi vì bị phụ thân chỉ định phụ trách cùng chú cấm sư giao lưu cái này một tới quan trọng muốn công tác, bây giờ tại Khương gia địa vị đã không dưới hắn rồi. Nói lên Khương Tử Hạo, phụ thân vừa rồi giống như đang gọi hắn danh tự. Hắn trước hết nhất cảm thấy chính là hoang mang. Tử vong tới đột nhiên, phụ thân mặc dù bệnh nặng ở giường, thân thể suy yếu, nhưng căn cứ bác sĩ mới nhất một lần kết quả kiểm tra, tối thiểu lại chống đỡ cái một năm nửa năm là không có vấn đề. Khương Chí Phong cũng không hoài nghi lời của thầy thuốc, bởi vì tương tự biến cố đã là lần thứ hai giáng lâm ở nơi này lão nhân trên người. Ngay tại hai tuần trước, Khương Đức Sương tại con cái nhóm trong lòng hình tượng vẫn là cái kia sức sống dồi dào đến làm người chán ghét lão đầu. Lão đầu bản thân là chú cấm sư, mặc dù giai vị không cao, nhưng thọ mệnh không thể nghi ngờ là so với người bình thường càng dài. Kết quả một cái chớp mắt liền tiến vào bệnh viện, không có dấu hiệu nào bệnh nặng hôn mê, suy yếu được không thành nhân dạng, tựa như khô lâu, quả thực giống như là trên người của hắn sinh mệnh lực bị người cưỡng ép lấy đi bình thường. Nghĩ đến đây, Khương Chí Phong tâm bị mây đen bao phủ. Vừa rồi kia chợt tử vong, là bởi vì còn lại nửa cái kéo dài hơi tàn tính mạng, đều bị không lưu tình chút nào đoạt đi sao? Tam thúc, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì từ vừa rồi bắt đầu nãy giờ không nói gì? Có người ở bên cạnh hỏi. Đối phương xem ra rất buồn ngủ nghi ngờ, trên mặt còn có nước mắt, không biết là thật sự khóc vẫn là diễn kịch diễn đến chính mình cũng tin. Không có gì. Khương Chí Phong thuận miệng qua loa. Hắn biết rõ đám người này tâm tư, đơn giản là muốn thừa dịp lao ra tử bị bệnh thời điểm vây quanh ở giường bệnh bên cạnh lấy lòng. Quá khứ Khương Đức Xương nạ hạ đạo tác phong xâm nhập lòng người, coi như nghỉ hưu đã lâu, tại Khương gia sản nghiệp cùng trong công ty y nguyên có quyền uy, có hắn chỗ dựa, liền có thể rất nhanh trở thành trong gia tộc chạm tay có thể bỏng nhân vật, cho nên mới sẽ hết sức biểu diễn. Ai cũng không nghĩ tới Khương Đức Xương thật sự sẽ chết bệnh. Nhất làm cho người không tưởng tượng được triển khai phát sinh về sau, bọn hắn bối rối không thôi. Khương Chí Phong vẫn cảm thấy cái này rất buồn cười. Nhìn xem đám người này khi thì khóc khi lại cười, đã cảm thấy bản thân biến thành đi tham gia động vật viên tham xem các du khách bên trong, cách pha lê tường nhìn qua đối diện những động vật buồn cười biểu diễn. Nhưng hắn cũng là có tự biết rõ người, tin tưởng tại một ít người trong mắt, mình mới là bị quan sát phía kia. Ta có phải hay không nên nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Khương Chí Phong đuốt đuốt mi tâm của mình, cảm nhận được mấy phần mỏi mệt. Phụ thân chết rồi, hắn trở thành trong gia tộc địa vị cao nhất cái kia người, nhưng hắn lại hoàn toàn cao hứng không nổi, chỉ sinh ra muốn thoát đi xúc động. Có lẽ, tính cách của mình cũng không thích hợp làm cái này cái gọi là gia chủ đi. Thút thít hốt hoảng trong đám người, Khương Chí Phong yên lặng ngồi ở trong góc, khi hắn nhắm mắt lại thời điểm, lại nghe được trong phòng bệnh phiền lòng tiếng thét chói tai. Hắn mở to mắt, khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi cùng không biết làm sao sự tình xảy ra. Lão thái gia, lão thái gia thân thể ngay tại. Vừa rồi hỏi thăm hắn Khương gia tộc người, âm thanh run rẩy. Ngay tại. Hòa tan. Trước mắt một màn này, Hòa tan có thể là tiếp cận nhất hình dung. Vừa mới chết đi lão giả nằm ở trên giường, giống như là từ trong nước vớt lên đến xác chết trôi, không ngừng có chất lỏng từ bên trong thân thể của hắn chảy ra đến, thẩm thấu vài áo cùng phía dưới ga giường. Đây không phải là nước, mà là một loại nào đó nhựa đường trạng đen nhánh chất lỏng, đặc dính lưu động. Cùng lúc đó, lão nhân thân thể hình dáng giống như là trở nên hư ảo lên, dần dần biến mất. Chờ một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chạy tới bác sĩ hiển nhiên có chút cái này làm trái khoa học quỷ dị một màn hù đến. Trước đó Khương Đức Xương sau khi tỉnh lại nôn như điên hát thủy, đem toàn bộ phòng bệnh làm cho rối loạn về sau, đã có người cầm lưu lại dịch thể đi đã kiểm tra, nhưng cuối cùng cũng không thể đạt được cái gì kết luận. Nhìn xem một màn này, Khương Chí Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn đứng dậy, đẩy ra cản đường các tộc nhân, bản thân đi ra hành lang. Thật mẹ hắn gặp quỷ. Hắn nghĩ, ta được rời đi nơi này, không, nói không chừng, ta phải làm nhất sự có thể là chạy trốn. Khương Chí Phong bắt đầu nghiêm túc suy tư lên cái này đối với người khác đến xem hơi có vẻ điên cuồng suy nghĩ, chỉ vì hắn từ đó đánh hơi được thật không tốt mùi, mà lúc này đây hắn còn chưa ý thức được, kỳ thật hắn đã sớm không có đường lui. Tam thúc, vừa rồi có điện thoại tới. Khương Chí Phong vừa đi ra phòng bệnh, liền có cái cầm điện thoại người đi tới nên đón, xem ra đã đợi một đoạn thời gian. Người này là trong tộc nhất giúp đỡ chính mình mấy vị hậu bối một trong, xem như trợ thủ của hắn, cho tới nay đều rất tự giác nghe lời. Là ai? Khương Chí Phong một bên nhận lấy điện thoại, vừa nói là siêu công bị người. Được thôi. Khương Chí Phong hít sâu một hơi kiềm chế lại trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Nhưng siêu công ủy điện thoại, không phải hắn nghĩ không tiếp liền có thể không nhìn, hắn không có lựa chọn, chỉ có thể bấm dãy số đánh trở lại. Ngươi tốt, ta là Khương Chí Phong. Mịt rộ phồn đối diện, siêu công ủy nhân viên công tác thái độ lễ phép, ngựa khi ôn hòa, nhưng theo đối phương trong miệng thổ lộ lời nói lại làm cho Khương Chí Phong khiếp sợ không thôi. Cái gì? Hắn biết mình cái này bên cạnh đang chiếu cố lao thái gia thời điểm, Khương gia trang vườn bên kia ngay tại tổ chức yến hội, hắn cũng biết cái này yến hội không đơn giản. Phía sau màn có ngay cả hắn đều không rõ ràng lắm mưu đồ bí mật, nhưng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện này. Cuộc yến hội chỗ bị cuốn vào đột nhiên xuất hiện chiến đấu, những khách nhân ảo ảo thoát đi, thậm chí còn có ngoại tịch lính đánh thuê bị cuốn vào trong đó. Mặt khác, Khương Tử Hào cùng bạn gái của hắn cùng nhau chết ở đợt này sự kiện nhất bắt đầu. Hắn chợt nhớ tới phụ thân trước khi chết còn gọi lấy tên của hắn. Tại Khương Chí Phong suy nghĩ ở trong đó liên hệ trước đó, điện thoại đối diện ném đến rồi càng làm cho người ta khiếp sợ tin tức. Nếu như Khương gia chỉ là đơn thuần người bị hại thì thôi, nhưng nghe đối diện ý tứ, kỳ thật người nhà họ Khương đã sớm cùng trong chiến đấu một phương, hai vị tà thuật sư cấu kết, ý đồ phản kháng siêu công ủy, còn cùng hải ngoại thế lực sớm có móc nối. Chương 202, báo hiệu 2 chương 202, báo hiệu 2 Khương Chí Phong đối với gia tộc bên trong phát sinh âm mưu mở một con mắt nhắm một con mắt, nguyên nhân chủ yếu nhất hắn cảm thấy mình đã bất lực ngăn cản, còn không bằng thuận theo tự nhiên. Nhưng hắn nếu là trước đó biết rõ sự tình sẽ hỏng bét đến loại trình độ này, nhưng mà, hiện tại đã tới không kịp hối hận. Cùng siêu công ủy như thế vật khổng lồ đối nghịch, nói đùa cái gì, hắn ra tâm lớn hơn nữa thời điểm, cũng sẽ không làm loại này không thiết tự mộng. Phụ thân đã từng nói lời nói, nhắc lên vị kia nghe nói có thể vì bọn họ chỗ dựa, rất lợi hại thần bí tổ tông, hiện lên ở trong đầu của hắn. Thì ra là thế. Khương Chí Phong đột nhiên rõ ràng, cái này ngay từ đầu chính là lao đầu tự ý nghĩ. Nhưng hắn chỉ cảm thấy đúng là điên, gia tộc trụ cột cái này đổ vật có thể có đương nhiên được, nhưng lẽ ra làm tốt dự tính xấu nhất, quyết không thể từ bỏ Khương gia nhất quán đến nay tại trong khe hẹp cầu sinh tồn con đường. Hắn hiện tại xuất phát từ nội tâm lý giải các huynh trưởng sở dĩ muốn rời khỏi gia tộc này lý do. Vạn hạnh trong bất hạnh, phụ thân bản thân đã chết, mà hắn là gia chủ, phải nghĩ biện pháp từ vòng xoáy bên trong thoát thân. Đối mặt như sóng to gió lớn đánh tới tình thế, Khương Chí Phong cố gắng bảo trì trấn định, suy nghĩ phương án giải quyết. Khương tiên sinh, ngài bây giờ là chúng ta có thể liên lạc với Khương gia người chủ sự, cho nên chúng ta nghĩ xác nhận một chút ngài thái độ cùng ý kiến. Ta đương nhiên sẽ phối hợp điều tra, câu nói này mới nói được một nửa, hắn đông nhiên im lặng. Điện thoại di động bị người cướp đi. Là cái kia vừa mới đưa di động giao cho mình hậu bối, đối phương hướng phía bản thân mặt lộ vẻ mỉm cười. Ngươi ở đây làm cái gì? Trả lại cho ta. Tam thúc, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể mới hảo hảo ngẫm lại. Ngươi thật sự muốn đứng bên ngoài người phía bên kia sao? Khương Chí Phong nhìn đối phương tiểu dung, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Mới đầu, hắn chỉ là vì đối phương đột nhiên thay đổi trước đó cung kính thái độ cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi hắn chú ý tới đối phương khỏe mắt đen nhánh vết tích lúc, một cô âm trầm hàn ý từ lưng dâng lên hiện. Hắn không có nhìn lầm, kia là hắc thủy dấu vết lưu lại. Lúc đó từ phụ thân cuối cùng điên cuồng phun ra ngoài hắc thủy, cùng sau khi hắn chết cả người phảng phất hòa tan giống như hiện tượng bị dị, để Khương Chí Phong khắc sâu ấn tượng. Chúng ta là huyết mạch tương liên người thân, sinh là người của Khương gia, chết là Khương gia quỷ, cùng gia tộc đứng chung một chỗ, mới là lựa chọn chính xác, đúng không? Đối phương biểu lộ nóng bỏng bắt hắn lại thủ đoạn. Nhưng Khương Chí Phong lại vẫn cứ lưu ý đến nơi này cá nhân đầu ngón tay khe hở, không biết phải chăng là dùng sức quá độ, không ngừng mà có hắc thủy từ nhục thể khe hở bên trong bị gạt ra. Ta suy nghĩ lại một chút. Nhưng lưu cho Khương Chí Phong suy tính thời gian không tính quá nhiều, đối phương đã thái độ cường ngạnh lôi kéo hắn đi lên phía trước, thanh âm tựa như nói mê. Đến bên này, nhanh đi, có chuyện thật tốt nói. Khương Chí Phong vừa sợ vừa giận, lập tức hất ra đối phương tay, liền gặp được đối phương lắc lư hai lần về sau, xoay người lại, đối với mình lộ ra quỷ dị cười. Tam thúc, vậy ta đi trước. Nói, hắn sải bước phóng tới bên cạnh cửa sổ, động tác dứt khoát lộn ra ngoài. Đây hết thể biến hóa tới quá nhanh, căn bản không người đến được đến ngăn cản, trên hành lang đám người thấy cảnh này, có người la hoảng lên. Bệnh viện tầng dưới cùng truyền đến phù phù một tiếng nột ngạt đến làm người dùng mình bất tĩnh, tựa như đem một cục đá ném vào giếng sâu bên trong tiếng vọng. Khương Chí Phong ngơ ngác đứng lặng tại nguyên chỗ. Xung quanh ồn ào, làm ồn. Tại Khương Chí Phong trong tầm mắt, những này gần trong gang tấc cảnh tượng, giống như là cách một tầng thủy tinh mở, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ. Mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống lông mày bên trên, hắn vô ý thức đưa tay lau sạch sẽ, nhưng khi hắn mở ra tay về sau, đập vào mi mắt lại là mực nước giống như đen nhánh vết tản ra mùi tanh nhàn nhạt. A. Tình hồn lại Khương Chí Phong lộ ra cười khổ. Hắn đột nhiên ý thức được sở hữu phát sinh ở trước mặt mình dị trạng, đã là đối tương lai nhắc nhở, lại là đối với hắn cảnh cáo. Dưới mắt, hắn kỳ thật đã không có thứ hai con đường rồi. Muốn đi đâu? Khương gia tổ trạch, có đúng không? Khương Chí Phong dùng tay chống đỡ cái chán, lẩm bẩm. Xem ra, ta tựa như là không đi không được rồi. Hai ngày sau, Sầm Đông Sinh trong nhà. Hiện tại Khương gia bên kia tình huống như thế nào? Vừa mới vận động xong Sầm Đông Sinh ngay tại nhấm nháp nước trà cùng điểm tâm nhỏ, đây là gần nhất chi chân tỷ say mê ham muốn nhỏ. Nàng công bố tự mình nghĩ làm hiền thê lương mẫu, nhưng phát hiện mình làm đồ ăn tay nghề còn không bằng Sầm Đông Sinh, đến mức cái nhà này bên trong nếu là nghĩ nhấm nháp mỹ vị món ngon, cơ hồ đều là giao cho nam nhân xử lý, thế là lựa chọn mở ra lối riêng. Sầm Đông Sinh cắn khối nướng xong bơ bánh bích quy. Ân, có chút nướng khét, nhưng hương vị vẫn là rất không tệ. Người nhà họ Khương hiện tại cũng tại tiếp nhận điều tra, ngoại trừ ngươi vị kia đồng đội bên ngoài. Chi Chân Tỷ đem nước trà cùng bánh bích quy sau khi để xuống, ngồi đối diện hắn trên ghế xích đu. Chói mắt ánh mặt trời chiếu cho nàng trên người váy trắng có chút trong suốt, tựa như cái bưng lấy sách vợ hưởng thụ buổi chiều lười biếng thời gian văn nghệ nữ thanh niên. Sầm Đông Sinh rèn luyện, An Chi Chân đọc sách, hai người ngẫu nhiên nói chuyện phiếm hai câu, tuyệt đại bộ phận thời điểm đều là tại làm lấy chính mình sự tình. Liền xem như người yêu cũng sẽ không cho đối phương áp lực quá lớn, chỉ cần có thể trông thấy lẫn nhau là tốt rồi, duy trì lấy loại này khoan thai không khí. Ta biết rồi, cứ như vậy cùng nàng nói đi. Hắn đặt chén trà xuống, thuận tay biên tập một phần tin nhắn cho đồng đội gửi đi quá khứ, sau đó lại hỏi: "Vậy ngươi kế hoạch đâu?" "Ta nhớ được Phạt Sơn phá miếu trước bước đầu tiên, là dẫn xà xuất động a. Như quỷ xà thần chỉ có để bọn chúng xuất động, mới tốt tiêu diệt bọn hắn." Chi Chân Tỷ dùng tay lũng lên bên thai rủ xuống sợi tóc, mỉm cười hồi đáp: "Hiệu quả nổi bật. Siêu công ủy bên kia mới triển khai hành động, liền có một đại bang người ngồi không yên. Nói rõ bọn hắn một mực tại chú ý siêu công ủy động tĩnh, một ít sự tình sớm có dự mưu." Sầm Đông Sinh nói: "Nhưng ta không nghĩ tới, chuyện này lại còn cùng hải ngoại thế lực có quan hệ." Hắn nói không nghĩ tới là thật không ngờ tới, đời trước công khai tư liệu cũng không từng đề cập, ẩn nó tại lịch sử phía sau màn đấu tranh. "Ta sớm có dự cảm, lần này chỉ là xác nhận mà thôi. Cụ thể là chỗ nào? Chỉ sợ là bên kia bờ Đại Dương quốc gia kia." Ồ, Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn ngược lại là không lo lắng, Trung Hoa đại khu vốn là đại biểu cho chú cấm sư văn minh tối cao tiêu chuẩn. Cho nên, An Chi Chân không chỉ là toàn Trung Hoa đại khu trí cường giả, cũng có thể nói đứng ở thế giới đỉnh phong người. Hắn chỉ là nhớ tới một sự kiện, nghe nói chiếc nhân vương An Chi Chân tại trở thành tổ chức đó cùng cái nào đó hải ngoại bí mật liên hợp phát sinh qua xung đột, nàng hạng thứ hai hạng nhất chú cấm chính là lúc kia lấy được. Đến mà không trả lễ thì không hay, chờ tình thế ổn định lại về sau, ta dự định chủ động dạy bọn họ đạo lý này. An Chi Chân lộ ra nhã nhặn nụ cười xinh đẹp. Đến lúc đó, ngươi muốn bồi ta một đợt sao? Chương 203, thông hướng tổ cảnh giới. Chương 203, thông hướng tổ cảnh giới đương nhiên. Sầm Đông Sinh gật gật đầu. Trước kia hắn cho tới bây giờ không có cơ hội tiếp xúc, đời này chỉ muốn kiến thức đến rộng lớn hơn phong cảnh. Đúng rồi, còn có một việc. An Chi Chân ánh mắt cuối cùng từ sách vở bên trong ngẩng lên, nàng thái độ thoải mái mà hỏi, "Ta nhìn thấy hiện trường ảnh chụp, ngươi thật giống như lĩnh ngộ lực phá hoại rất mạnh chiêu số, trước đó cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua cái chủng loại kia."
"Đúng thế."
Sầm Đông Sinh không có giấu giếm, đem hổ bảo chiêu thức cái trung nguyên lý miêu tả một lần, đồng thời còn nhắc lên thần thông lực sự tình.
"Hả? Tại tự nhiên đối chân khí tiến hành hai lần tinh luyện, lại còn có loại sự tình này?"
Lần này, nàng đem sách vở buông xuống, thanh tịnh đen nhánh hai con ngươi lập lòe tỏa sáng, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú.
"Thật có ý tứ. Nếu như đem mỗi người thể nội dương khí luyện hóa thành chân khí, coi như là người bình thường bước vào chú cấm sư bước đầu tiên ngưỡng cửa, kia cái gọi là đem một mình thể nội chân khí cùng ngoại giới kết hợp, lại lần nữa luyện hóa thành thần thông lực quá trình, hoàn toàn có thể cho rằng là bước vào cao đẳng chú cấm sư bước thứ hai ngưỡng cửa. Có đúng không?"
Sầm Đông Sinh trả lời rất tùy ý, thần thông thuật sĩ đều không ngoại lệ thân cư cao vị, muốn nói cao đẳng, kia xác thực cao, nhưng số lượng càng hiếm, khó mà hình thành thành quy mô giai tầng, đồng thời có tương đương một nhóm người chỉ là đem bọn hắn xem như là càng mạnh giáp đẳng chú cấm sư.
Không ngừng Sầm Đông Sinh có thể như vậy nghĩ, kỳ thật đại bộ phận giống như hắn phổ thông chú cấm sư, đều sẽ cảm giác được thần thông thuật sĩ tồn tại hơi có vẻ xấu hổ. Có lẽ đây chỉ là một loại thành kiến. Cứ việc đối bọn hắn tới nói, thần thông thuật sĩ địa vị đã là cao không thể chạm, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có mạnh đến có thể đuổi kịp hạng nhất chú cấm sư trình độ, bọn hắn không thể nghi ngờ là tinh anh trong tinh anh, nhưng đến cùng chưa từng thoát ly bản thân giai tầng.
Tóm lại, tại bây giờ Sầm Đông Sinh trong mắt, thần thông thuật sĩ chính là cái kẹp ở phổ thông giáp đẳng chú cấm sư cùng hạng nhất chú cấm sư ở giữa cấp độ, không có nghĩa là bất luận cái gì bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng Chi Chân tỷ đáp án cũng không có như này đơn thuần. Đem chân khí luyện hóa thành thần thông lực quá trình rất thú vị, nếu là dựa theo cổ nhân thuyết pháp chính là thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nàng dựng thẳng lên một ngón tay, hướng nam nhân giải thích nói: "Chú cấm sư nhóm tiêu hao chân khí, sử dụng dị năng hành vi vẹn vẹn giới hạn tại hình người bên trong, mà một cái nhân thể bên trong chân khí chung quy là có cực hạn, nhưng thần thông lực nhưng có thể để tự thân chân khí ảnh hưởng đến ngoại giới, cấu thành đại tuần hoàn."
"Đích xác."
Sầm Đông Sinh như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn ban đầu nguyện vọng bất quá là muốn thu hoạch được phạm vi lớn tiêu diệt năng lực, vì thực hiện điểm này, ban sơ suy nghĩ chính là đem chính mình nắm đấm cùng ngự phong kết hợp lại, bởi vậy liên tưởng đến thần thông lực tồn tại. Nếm thử kết quả không phụ sự mong đợi của mọi người, hắn dùng nắm đấm bung ra đi hổ bảo phá hủy cả tòa trang viên, phá vỡ nắm đấm của hắn phóng đại gấp trăm lần.
"Đông Sinh, cách làm này chẳng lẽ cũng là ngươi vị kia gia gia nói cho ngươi biết sao?"
Chi Chân tỷ vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm, nàng biểu lộ mang theo điểm trêu cợt ý vị.
"Trên đời này không có khả năng có loại này gia gia a."
"Cũng thế, trước đó liền có đề cập qua, thần thông thuật sĩ là chưa từng có ai mới tinh cảnh giới, là ở ngàn năm một thở linh khí khôi phục thời đại, vị thời đại này những người mở đường phát minh ra đến, quá khứ không có tương tự truyền thừa. Nói trở lại, liên quan tới cái gọi là cho hắn truyền thụ chú cấm tương quan chi thức ra ra cùng với hắn những cái kia phảng phất không cần đoán cũng biết dự kiến, Sầm Đông Sinh cảm thấy Chi Chân tỷ nhất định là sớm đã nhìn ra dị dạng. Suy đoán của nàng cho dù có xuất gia nhập, cũng không xa rồi, dù sao cũng là cái kia An Chi Chân.
Bất quá, giữa bọn hắn không hề vạch trần cái này bí mật an ý tốt ta ngã bại rồi.
Sầm Đông Sinh nún núm bay, hồi đáp, ta là tuyệt thế thiên tài, cho nên mới có thể khai phá ra loại này siêu lợi hại kỹ xảo.
Ha ha, Đông Sinh là thiên tài loại sự tình này, ta đã sớm biết.
An Chi Chân cười đến rất vui sướng, đem điều này chủ đề mang qua.
Như vậy, liền từ ngươi đến dạy bảo ta đi.
Ta cảm thấy rất hứng thú.
Mặc dù Chi Chân tỷ thường thường hướng hắn hỏi thăm kiến nghị, nhưng là dùng tới dạy bảo một từ vẫn là rất khó được.
Không nghĩ tới có một ngày có thể giáo dục chiếc nhân vương a, ta thật đúng là tiền đồ, hắn nghĩ.
Đúng rồi, muốn hay không thuận tiện đổi nữa cái xưng hô đâu.
Chi Chân tỷ cười híp mắt nói.
Sầm lão sư xưng hô thế này mạnh mẽ nghe có chút quen hay, Sầm Đông Sinh rất nhanh ý thức được đây là tại bắt chước ai, có chút lúng túng mỉm cười.
A ha ha.
Chi Chân tỷ bạch ra thần thông lực bản chất là thiên nhân hợp nhất, chuyện này Sầm Đông Sinh tới nói cũng là đầu về nghe nói, khả năng đời trước là cao đẳng cấp chú cấm sư phổ biến nhận biết, mà khi đó hắn tiếp xúc không đến. Nhưng Sầm Đông Sinh có thể đúc tin, thần thông một từ ý nghĩa xa không chỉ tại một cái mới giai vị. Thông qua dung hợp chú cấm phương thức đến đụng vào cảnh giới càng cao hơn, ý nghĩa này mới thật sự là ảnh hưởng sâu xa, hoàn toàn thay đổi chú cấm sư xã hội quyền lực kết cấu hình thái cùng thế giới này tương lai.
Đạo lý rất đơn giản, làm đám người ý thức được giáp đẳng chú cấm ở giữa va chạm dung hợp có thể đản sinh ra hoàn toàn mới lực lượng, bị cho rằng là nhất thượng vị chú cấm hạng nhất chú cấm, lại có hay không có đột phá cực hạn độ khả thi đâu. Trong một đoạn thời gian rất dài, hạng nhất chú cấm sư một mực bị cho rằng là chú cấm sư thế giới đỉnh điểm, nhưng khi lần thứ hai thủy triều kết thúc, đệ nhất tổ sinh ra thời điểm, đám người ý thức được, nguyên lai thiên ngoại còn có trời.
Hạng nhất phía dưới cùng hạng nhất ở giữa tồn tại là trời, mà hạng nhất cùng tổ khoảng cách, thì đem đầu này lệch trời quyết trương là trời hố, phân ra người cùng thần phân giới. Cái đề tài này đối đã từng Sầm Đông Sinh tới nói quá xa vời, nhưng bây giờ lại thành rồi không thể không suy tính vấn đề. Không nói hắn có sớm muộn muốn nếm thử bước qua đầu này người thần giới hạn dạ tâm, liền nói trước mắt, muốn bảo đảm An Chi Chân cùng Y Lý Thanh Nhan đều có thể đi đến con đường kia, hắn dù sao cũng phải có tương ứng nhận biết.
Đáng tiếc, trong vấn đề này, người trùng sinh kinh nghiệm khó mà cử đi đại dụng, hắn chỉ có thể căn cứ trên tay nắm giữ tình báo tiến hành phỏng đoán.
Cậu thả giảng, tổ sinh ra đích xác cùng thần thông thuật sĩ sinh ra có chỗ tương tự, nhưng hạng nhất chú cấm trung quy là không bị nhân lý giải cấp độ cao sản phẩm, vô pháp cùng phổ thông chú cấm trở mà nhìn tới.
So với đám người hiểu thần thông thuật pháp, hạng nhất chú cấm càng giống là một loại nào đó thần uy quyền năng, càng có người cho rằng nó bản chất là thế giới này nguyên sơ quy tắc, thiên địa trật tự một bộ phận.
Cái này lý luận đồng thời còn có thể giải thích tại sao lại phát sinh 3 lần thủy triều ảnh hưởng toàn cầu linh khí khôi phục, chính là bởi vì trật tự như cũ sụp đổ, mảnh vỡ rơi vào nhân gian, lúc này mới có nghiêng trời lệch đất kỳ biến. Mà nếu như dựa theo cái này lý luận tiếp tục đẩy đi xuống diễn, từ hạng nhất chú cấm sư đến trở thành tổ quá trình, tương đương với đem mấy loại vỡ vụn tự nhiên quy tắc thông qua phương thức nào đó tổ hợp, từ đó rèn đúc ra thuộc về bọn hắn cá nhân đạo. Đây chính là bọn họ có thể trở thành nhân gian chi thần nguyên lý. Sao? Sầm Đông Sinh không dám hứa chắc. Hắn chẳng qua là cảm thấy loại này suy luận tiếp cận nhất hắn suy đoán bên trong trận tướng, nhưng tình huống cụ thể như thế nào, liền phải nhìn hạng nhất chú cấm sư tự ta thực tiễn, hắn sẽ làm khoảng cách gần nhất cái kia người, tận mắt chứng kiến đây hết thảy phát sinh. Chương 203, thông hướng tổ cảnh giới 2 chương 203, thông hướng tổ cảnh giới 2 ta học xong. Ước chừng sau một tiếng, An Chi Chân mở to mắt. Sẽ sao? Hừm, rất có ý tứ, để cho ta với cái thế giới này hiểu rõ sâu hơn một bước. Nữ nhân đôi mắt hiện ra ánh sáng, nhìn ra được là thật thật cao hứng. Đối thiên khôi quyền thủ có trợ giúp sao? Đối phương lắc đầu. Bẩm sinh dị năng không có chịu ảnh hưởng, nhưng là ta có thể sử dụng những cái kia bị ta can thiệp người năng lực, cho nên không thể nói vô dụng. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ một dạng, bởi vì hạng nhất chú cấm hiệu quả quá mức bá đạo cùng đặc thù, dùng chân khí thôi động vẫn là dùng thần thông lực thôi động không cũng không khác biệt gì. Ngoài ra, hắn còn xác nhận một sự kiện. Phổ thông chú cấm sư nhất định phải đến giáp ba cảnh giới, tức nắm giữ ba loại giáp đẳng chú cấm tài năng trở thành thần thông thuật sĩ, mà hạng nhất chú cấm sư lại có thể dùng bản thân phương thức đến mô phỏng thần thông lực, đặc biệt là giống tỷ đại nhân cái này hàng mẫu liền thiên tư thông minh người, chỉ cần biết rõ ràng nguyên lý liền có thể tiến hành tái tạo. Cảm ơn ngươi, Đông Sinh. Chi Chân tỷ mềm mại như ngọc bàn tay nắm chặt rồi hai tay của hắn. Nói gì vậy, giữa chúng ta còn khách khí như vậy làm gì a? Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng lại nhớ lại muội muội của mình, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Mặc dù dưới mắt 2 tỷ muội quan hệ không tính thần trường, nhưng muốn duy trì cân bằng vẫn là một việc khó, hắn chỉ có thể hết sức đi thực hiện. Mà ở cân bằng các loại hình thức bên trong, trên thực lực ngang nhau hiển nhiên là mấu chốt nhất, mặc dù hai người tương lai đều có trở thành tổ vận mệnh, nhưng thời gian trước sau vẫn có chênh lệch. Cùng với, chỉ lấy trước mắt tình trạng đến xem, An Chi Chân cùng Y Lý Thanh Nhan thực lực tốc độ phát triển đều so nguyên bản trong lịch sử các nàng càng nhanh, thời đại mới hết thảy đều tại gia tốc. Hắn khó tránh khỏi sẽ sinh ra tương lai không hề bị trưởng khống sầu lo. Ta không phải nói cái này. Ừm, ta là đang nghĩ, gặp được chuyện tốt, ngươi còn có thể cái thứ nhất nhớ tới ta, ta cảm thấy thật cao hứng. An Chi Chân cúi đầu, thật dài sợi tóc che lại con mắt của nàng, ngựa khí tĩnh mịch. Ê! Nói thực ra, hắn thật sự không nắm chắc được tỷ đại nhân đến cùng thật là đang ăn dấm u oán vẫn là tại lấy chính mình nói đùa. Nhưng thẳng đến mới vừa rồi còn nghĩ đến những nữ nhân khác hắn, giống như quả thật có chút có lỗi với trước mắt bạn gái. Không đúng, rõ ràng là đối phương tại cảm tạ mình đi. Làm sao biến thành ta muốn xấu hổ? Hắn nhịn không được thở dài. Chi Chân tỷ a. Ừm. Kỳ thật, nếu như ngươi muốn cảm tạ ta, có thể dùng càng thực tế điểm phương thức báo đáp ta. Thì như đâu? An Chi Chân tiếp tục vuốt ve hắn tay, thanh âm trở nên càng nhẹ, dần dần có vũ mị. Sầm Đông Sinh đem đầu tiếp cả tới, ánh mắt bên trong có nhiệt độ. Thì như nói. Phanh. Cửa phòng bị phá tan. Y Lý Thanh Nhan thở phì phò lôi kéo túi sách đi vào phòng, một bộ may mắn ta trở về được sớm, biểu lộ. Mặc dù bị đánh gãy chuyện tốt, hắn thật cũng không sinh khí, cảm thấy muội muội đến rất đúng lúc. Hắn lôi kéo Thanh Nhan muội muội đến gian phòng của mình bên trong đi, rất mau đem thần thông lực sự tỉnh thuật lại một lần. Mà cùng Chi Chân tỷ khác biệt, tiểu cô nương chú ý điểm hiển nhiên có chút không giống bình thường. Cho nên, ca ca là muốn dạy ta cái này chiêu sao? Y Lý Thanh Nhan một tiếng gian phòng liền phối hợp ngồi xuống trên giường của hắn, nàng đem dép lê đá rơi xuống, hai chân tách ra, bắp chân cùng bàn chân cũng tại bắp đùi cạnh ngoài, chống đỡ lấy bờ mông. Không sai. Hắn nửa đùa nửa thật nói, ngươi có thể gọi ta sư phụ. Sư phụ, lại muốn cho nữ hải tử gọi ngươi sư phụ. Giống vô sự tự thông giống như lĩnh ngộ vịt con ngồi Y Lý Thanh Nhan nhô lên miệng, ca ca ngươi. Cứ làm như vậy sắc sự tình sao? Vì cái gì ngươi sẽ nghĩ như vậy? Nhưng là, trẻ tuổi khác phái sư đồ, không phải liền là. Nhất định sẽ biến thành loại quan hệ đó ý tứ sao? Đây là cái gì hiểu lầm? Trên TV nhìn. Trong phim võ hiệp đều là như thế biết. Tiểu cô nương ngẩng lên, trả lời lẽ thẳng khí hùng. Đúng. Ta bây giờ tìm hai vị đồng đội, một người tên là ta sư phụ, một người tên là ta lão sư. Hắn nói như vậy, liền gặp được thiếu nữ biểu lộ đã biến thành xem thường. Nhưng chúng ta quan hệ kiện toàn cực kỳ. Hừ, cái kia cũng chỉ là hiện tại. Tiểu cô nương còn tại vỡ nát lại nhảy thời điểm, Sầm Đông Sinh chủ động đưa tay, nắm ở thiếu nữ bà bay, cùng theo ngồi lên rồi giường. Y Dĩ Thanh Nhan giãy giụa hai lần thân thể, xem như nho nhỏ phản kháng một lần, nhưng vẫn là rất nhanh thuận theo nằm ở nam nhân trong ngực. Làm sao đột nhiên lại bắt đầu giận dỗi đây? Rõ ràng gần nhất đã nghe lời rất nhiều, hắn cảm thấy kỳ quái. Ngươi gặp được địch nhân thời điểm, không có gọi ta. Rõ ràng từng có ước định. Y Dĩ Thanh Nhan là giấu không được tâm tư loại hình, cho nên nàng rất nhanh liền thổ lộ nội tâm chân thật suy nghĩ. Ngươi là át chủ bài của ta, loại kia tiểu lâu la, căn bản không cần đến ngươi xuất thủ. Nhưng là, ta nghĩ cùng ngươi một đợt. Muội muội đem mặt dán tại trên lồng ngực của hắn, nhỏ giọng oán trách. Hú hồ, ca ca muốn cái gì đồng đội mà, rõ ràng chỉ cần có ta bồi tiếp đã đủ rồi. Sầm Đông Sinh trầm mặc. Hắn đương nhiên là có suy nghĩ qua vấn đề này. Chú cấm sư trời sinh có chiến đấu số mệnh, ỷ lại người khác lực lượng trưởng thành người, là không thể nào trở thành cường giả. Hắn đương thời được chứng kiến một ít hao phí tài nguyên bồi dưỡng lên chú đời thứ hai đám người này kết cục phần lớn không phải rất tốt. Nhưng Sầm Đông Sinh không có thử thuyết phục đối phương, bởi vì muội muội nàng chỉ là lo lắng tịch mịch mà thôi. nói những đạo lý lớn kia thì có ích lợi gì đâu. Nàng không cần nghe những thứ này. Về sau ta có không liền sẽ gọi ngươi. Sầm Đông Sinh rất nhanh làm ra quyết định, hắn trầm giọng nói. Mặc dù sẽ không gọi ngươi đến giúp đỡ chiến đấu, nhưng khi ta muốn nhìn thấy ngươi thời điểm, hoặc là ngươi muốn thấy ta thời điểm, hay dùng huyết khế môi giới kêu gọi ta, đến lúc đó chúng ta trực tiếp gặp mặt. Ta cảm thấy như vậy càng tốt hơn. Ý gì Thanh Nhan rõ ràng hắn ý tứ. Nếu là chỉ ở khả năng giúp đỡ được thời điểm bận rộn mới kêu gọi nàng, sẽ có vẻ ca ca coi nàng là thành rồi phương tiện công cụ. Mặc dù nàng không ngại, chỉ cần có thể cùng hắn gặp mặt, cho dù là mượn cớ cũng không cái gọi là. Nhưng ca ca đúng là sẽ cân nhắc loại vấn đề này người, cho nên tình nguyện phương pháp trái ngược. Nam nhân bàn tay thô lệ mà ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, tại bên thai nàng nhỏ giọng nói, thế nào, ngươi có thể tiếp nhận sao? Ý gì Thanh Nhan tay thật chặt bắt lấy ca ca cổ áo, tại một lát yên tĩnh về sau, thân thể của nàng lặng yên không một tiếng động mềm nhũn ra. Chương 204, vặn mẹo quan hệ. Chương 204, vặn mẹo quan hệ. Hai người ngồi ở trên giường, Sầm Đông Sinh nhẹ vô về trong ngực thiếu nữ tóc, cảm giác mình giống đang an ủi một con sù lông mèo. Ý gì Thanh Nhan ngoài miệng không có trả lời, nhưng nàng thân thể phản ứng cũng rất thành thật, làm cảm nhận được nàng nằm ở trong ngực mình tư thái rõ ràng trở nên càng dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu hòa về sau, Sầm Đông Sinh liền đã biết rõ đáp án. Kia, nói một chút thần thông lực sự tình đi. Đây là một loại tại chân khí trên cơ sở tiến một bước ngưng luyện kỹ xảo. Sầm Đông Sinh nói. Tiểu cô nương không có đáp lại, chỉ là khẽ gật gù, đầu nhẹ nhàng mài cọ lấy cái cằm của hắn. Ta trước đó nói rõ, ngươi vừa rồi không có ở đây thời điểm, đã cùng Chi Chân tỷ nói qua chuyện này. Nha. Thanh Nhan buồn buồn trả lời một câu, nàng giống như có chút không cao hứng, nhưng lại không có đến rất không cao hứng trình độ. Nàng hiện tại đã học xong. Nhanh như vậy? Đúng vậy a, đối với hạng nhất chú cấm sư tới nói, đây không phải việc khó. Sầm Đông Sinh điều chỉnh vuốt ve động tác, cảm thấy mình có chút sờ lên có vẻ. Xúc cảm mỹ diệu mềm mại tóc đen từ giữa ngón tay chuốt xuống cảm giác, thực tế khiến người yêu thích không buông tay. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Muốn. Ý gì Thanh Nhan lần này trả lời kiên cố hơn quyết. Đông Sinh ca ca để cho ta học đồ vật vẫn là nữ nhân kia học được đồ vật. Ta quyết không thể bị rơi xuống. Nàng tránh thoát Sầm Đông Sinh ôm ấp, trên giường ngồi thẳng thân thể, xem ra là nghiêm túc rồi. An Chi Chân dùng bao lâu? Ta khẳng định học được nhanh hơn nàng. Nàng mặc dù như thế lời thề son sắt, nhưng khi Sầm Đông Sinh giải thích một lần nguyên lý về sau, trên mặt của tiểu cô nương cũng lộ ra vẻ mặt mờ mịt. Ý gì Thanh Nhan không giống Sầm Đông Sinh như thế có người trùng sinh học thức, không giống Chi Chân tỷ như thế coi như dứt bỏ chú cấm sư thân phận, y nguyên có siêu phàm kiến thức cùng đầu não, nàng dựa theo Sầm Đông Sinh thuyết pháp, thử nghiệm đem chân khí dung nhập vào trong giới tự nhiên, lại nhất thời sở không tới nhập môn đường dẫn, trên trán toát ra mồ hôi. Chờ một chút, ta sẽ không học không được đi. Tiểu cô nương có chút bối rối lên, lo lắng nhìn về phía hắn. Nhìn nàng không biết làm sao phản ứng, Sầm Đông Sinh cảm thấy có chút buồn cười. Không có khả năng, thả lỏng, ngươi nhất định sẽ học được. Sầm Đông Sinh nói, mà lại trưởng không nắm giữ thần thông lực đối hạng nhất chú cấm sư tới nói không có quá lớn ảnh hưởng, không cần để ở trong lòng. Nhưng ta không muốn bị nữ nhân kia bỏ rơi, thường, ta biết, cho nên đừng lo lắng, ta sẽ một chút xíu dạy bảo ngươi. Sầm Đông lại lần nữa đem thiếu nữ ôm vào trong ngực. Hắn suy xét đến Y Dị Thanh Nhan đối với chú cấm sư phương diện tri thức cũng không hoàn thiện, cho nên quyết định lâm thời học bổ. Tại giảng giải xong tri thức về sau, Sầm Đông Sinh lại chủ động đưa bàn tay dán tại eo lưng của nàng cùng nơi bụng, trợ giúp trong cơ thể nàng vật khí. Tiểu cô nương bụng mềm hồ hồ, sờ tới sờ lui cũng rất dễ chịu. Tại đối Tống Vũ Đường hoặc là Khương Vân Mi làm chuyện này thời điểm, hắn ít nhiều có chút bó tay bó chân, đối nàng cũng không có cái gì cố kỵ. Trong toàn bộ quá trình, Y Lý Thanh Nhan chỉ là khuôn mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, nhưng thủy chung giữ im lặng, không có phản đối. Có thể sao? Ừm. Giống như có chút sẽ rồi. Thiếu nữ thanh âm ngay tại run nhẹ nhẹ. Trong phòng ngủ không khí dần dần có biến hóa, Sầm Đông Sinh ý thức được, bản thân không để ý làm được có chút quá phận. Hắn ho khan một tiếng, vội vàng giải thích nói, không có ý tứ, ta là không cẩn thận. Ta không ngại. Nàng ngẩng đầu, hai con ngươi ánh nước biển chuyển nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc nam nhân mặt. Bây giờ ta chỉ hy vọng có thể sớm chút học được thần thông lực. Vậy ngươi bây giờ? Hừm, cảm giác bắt đầu nắm giữ, cảm ơn ngươi. Đông Sinh ca ca. Nhiệt độ trong lúc vô tình lên cao. Vậy là tốt rồi. Cổ họng của hắn có chút phát khô, tận lực nhường cho mình bất động thanh sắc làm ra đáp lại, đồng thời buông ra hai cánh tay, muốn từ trên giường đứng dậy. Tiếp xuống, một mình ngươi tu luyện là tốt rồi. Nhưng ngay tại hắn dự định trước khi đi, cổ tay của hắn bị tay của cô bé trưởng nắm chắc. Nàng nhỏ giọng nói, ta còn không có cảm tạ đâu. Mới vừa nói những thứ kia là rất quý giá chi thức a. Ý gì Thanh Nhan nguyên bản khí chất thanh thuần khuôn mặt, tại thời khắc này nhiễm phải sóng mắt lưu chuyển ở giữa đỏ bừng mũ mị, phối hợp trên tay nàng lưu loát động tác, để Sầm Đông Sinh động tác đình trệ, cứng tại chỗ. Thí. Sầm Đông Sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Rõ ràng mới vừa rồi còn tại hướng nữ nhân kia đòi lấy càng thực tế thù lao, vì cái gì cũng không hướng ta yêu cầu đâu. Thiếu nữ buông xuống trán, trong miệng tự lẩm bẩm. Bởi vì ngươi càng thích ta. Không nên cả người, trừ phi. Ý gì Thanh Nhan thanh âm dần dần thấp xuống. Chờ một chút, Chi Chân tỷ còn tại dưới lầu, nàng sẽ nghe thấy. Sầm Đông Sinh muốn bưng lấy gương mặt của nàng, ngăn cản nàng động tác, lại không nghĩ rằng khi nghe thấy câu nói này về sau, tiểu cô nương chẳng những không có đình chỉ, ngược lại là càng cường ngạnh hơn mấy phần. Tiếp tục như vậy giống như không tốt lắm, hắn nghĩ. Vô luận là Y Thị Thanh Nhan hay là hắn, đều sẽ càng ngày càng quen thuộc loại sự tình này. Chương 204, vặn mẹo quan hệ 2. Chương 204, vặn mẹo quan hệ 2. Thanh Nhan, chúng ta không nên làm như vậy. Sầm Đông Sinh hít sâu một hơi, ngón tay khẽ run vuốt ve qua đen nhánh nhu thuật tóc. không biết phải chăng là của hắn ảo giác, giờ khác này thiếu nữ sợi tóc đều giống như nhiễm phải mấy phần khí ẩm. Chuyện cho tới bây giờ, còn đang suy nghĩ đóng vai tốt ca ca sao? Y Dĩ Thanh Nhan ngẩng đầu lên, diễm lệ đỏ ửng từ gương mặt thanh lệ lan tràn đến tuyết trắng cái cổ liên đối lấy bả vai có chút dính vào một tia màu hồng, lông mi thật dài có chút rung động, bộ dáng sở sở động lòng người, nói rõ thiếu nữ cũng không phải là không có lòng xấu hổ, nhưng mà, trong giọng nói của nàng lại chứng minh quyết tâm của nàng, cho nên mới sẽ biểu hiện được như thế chủ động. Nàng bắt được nam nhân ngay tại vuốt ve đầu mình tay, nhỏ giọng nói: "Đông Sinh ca ca, ngươi không phải ta ban đầu trong tưởng tượng người tốt." Ý Dĩ Thanh Nhan giọng điệu sâu kín: "Nhưng ta đã không có cách nào rời đi ngươi, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận đây hết thảy." Sầm Đông Sinh nghĩ thầm, Thanh Nhan kỳ thật cũng thay đổi, không còn ngây thơ đơn thuần. Nhưng cái này nói cho cùng là của hắn sai, cùng với còn có một phần nhỏ, có thể là chi chân tỷ sai. Kết quả vẫn làm. Mười mấy phút sau, Sầm Đông Sinh bụm mặt, thở dài một cái. Quá trình bên trong thể nghiệm thật sự là quá mỹ hảo. Trừ ban đầu nhắc tới hai tiếng bên ngoài, Sầm Đông Sinh cơ hồ không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, rất nhanh thức vũ khí đầu hàng. Lại một lần phạm sai lầm, hắn nghĩ, đồng thời nếu có lần tiếp theo, hắn sẽ còn tái phạm. Ta bắt đầu tu luyện a. Thay Đông Sinh ca ca xử lý xong dục vọng về sau, Y Dĩ Thanh Nhan ngược lại là khí định thần nhàn, bất quá, trên mặt của nàng vẫn lưu lại nhàn nhạt màu hồng, giống như là sáng sớm hào quang dính vào chân trời, thần thái ôn nhu mà ngượng ngùng. Ta lập tức liền sẽ học được, ca Đông Sinh ca, mời kiên nhẫn đợi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Sầm Đông Sinh tâm tình phức tạp rời đi gian phòng của mình. Hắn đi tới phòng khách, nhìn thấy An Chi Chân lại trở về trên ban công xem sách, váy trắng hạ tu dài hai chân đan sen cùng một chỗ, ngoài cửa sổ thanh phong thổi lên bên váy, phát họa ra vài áo bên dưới nở nang tốt đẹp dáng người đường cong. Nữ nhân tư thái nhàn nhã, giống như là cái gì cũng không xảy ra đồng dạng. Nhưng ở nhìn thấy tấm kia thần thái nhã nhặn mỹ lệ khuôn mặt về sau, Sầm Đông Sinh cũng không tránh được miễn cảm nhận được chỗ dạng. Thanh âm mới vừa rồi tại trong phòng phát sinh hết thảy, không có khả năng giấu được đi. Sầm Đông Sinh thở dài, từ bên cạnh kéo ghế tới. Hắn một bên yên lặng thưởng thức bên cửa sổ mỹ nhân phong cảnh, một bên trở lấy nội tâm xấu hổ chậm rãi tan đi, đợi đến hắn cảm thấy mình có thể lại lần nữa ra mặt dày lên, lúc này mới lên tiếng đáp lời. Ta biết rõ gần nhất Thanh Nhan bên kia thế lực phát triển được không sai. Ngươi có nghe nói sao? Ngươi nghĩ biết rõ phương diện này sự tình, trực tiếp hỏi bản thân không phải tốt. An Chi Chân đem trên tay sách lật qua một trang. Nàng đang tu luyện, khả năng còn muốn qua một thời gian ngắn. Đây cũng không phải Sầm Đông Sinh không có nói tìm nói. Nâng Khương Vân Mi năng lực tiện lợi, Sầm Đông Sinh đem hai cái tà thuật sư ở giữa đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, trừ từ đầu đến cuối không có đăng tràng bị kia Khương gia tổ tông. Hắn chú ý nhất tin tức nhưng thật ra là bản địa tà thuật sư nhóm tựa hồ nghe nói Y Thanh Nhan tin tức. Hừm, Thanh Nhan muội muội gần nhất đã không có đặc biệt che giấu mình, mà nàng đứng ở trên mặt bàn thời cơ, cũng xác thực làm cho người nhìn chăm chú. Tỷ muội hai người đã từng ra tay đánh nhau qua một lần, mặc dù không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng phá hư quy mô, dấu vết hư hại đều hết sức kinh người, bị vô gian địa ngục khu vực rộng tiêu diệt hình thức vệ hơi sự chống giống địa khu, hết thảy vật chất từ vi mô phương diện bị vỡ nát cùng phân giải. Loại hiện tượng này không thể gạt được chú cấm sư nhóm con mắt. Đến như trận chiến tranh này bản thân, đừng nói chú cấm sư, thành phố Thiên Hải phổ thông thị dân đều có thể biết rõ dấu vết để lại, xem như đoạn thời gian gần nhất lưu truyền tại internet diễn đàn cùng các loại bắt quái truyền thông bên trong hấp dẫn nghe đồn, thậm chí trở thành từ thập niên 90 đến nay nổi danh nhất truyền thuyết đô thị. Lại thêm mấy năm gần đây, các nơi sự kiện linh dị vốn là hiện giếng phun chi thế, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới đại chúng hiếu kỳ. Nghe nói khoảng thời gian này, cái kia từng là cũ nát khu xưởng cùng bức bỏ kiến trúc địa phương, thành rồi dò xét linh dị mạo hiểm hấp dẫn địa điểm. Người bình thường không biết đây là hai vị đỉnh tiêm chú cấm sư ở giữa phát sinh đấu tranh, nhưng ở so sánh ngày đó trước sau, nhìn thấy mảnh này bị thuần túy bạo lực hủy diệt qua trống không địa khu càng là hiểu rõ nội tình người, thì càng không thể tránh khỏi cảm thấy kinh hãi. Đấu tranh song phương, trong đó một bên là siêu công ủy lãnh tụ, mà đổi thành một bên tự nhiên bị cho rằng là có thể cùng đối kháng một vị nào đó cường giả bí ẩn, đối siêu công ủy cùng An Chi Chân hành vi cảm thấy bất mãn đáng người, như là tìm được chủ tâm cốt. Từ một loại ý nghĩa nào đó, loại này lý giải vậy xác thực không sai. Có tương đương một bộ phận siêu công ủy bất mãn người, bắt đầu lựa chọn cùng Thanh Nhan đoàn thể tiếp xúc, khó trách thế lực của nàng bành trướng tốc độ sẽ như thế nhanh chóng. Thanh Nhan muội muội chọn lựa tiêu chuẩn so với ta còn muốn nghiêm ngặt. Ta bên này biết bắt nhất kết quả chỉ là cự tuyệt gia nhập, nàng bên kia ngay cả người ghi danh mệnh đều có thể vứt bỏ, nếu là thật có tà thuật sư cho là nàng là dựa vào lời nói. An Chi Chân khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên điểm này cũng ở đây dự liệu của nàng bên trong. Đời trước mình đẳng vương thậm chí sẽ cự tuyệt người khác đi theo, từ đầu đến cuối lẻ loi một mình, mà đời này đi địa Thanh Nhan tại Sầm Đông Sinh ảnh hưởng dưới mới bắt đầu có tổ kiến bản thân thế lực hành động, nhưng cùng chủ nghĩa thực dụng chi chân tỷ khác biệt, nàng vẫn càng coi trọng cá nhân niềm tin cùng đạo đức quan niệm. Nếu là thật gặp được không rõ chân tướng, phong cách hành sự cùng Y Lý Thanh Nhan một trời một vực tà thuật sư dám tìm tới cửa đến, nàng khẳng định không ngại thuận tay giết chết những này cặn bã. Nhưng ta quan tâm không phải tà thuật sư. Sầm Đông Sinh nói, không phải chỉ có tà thuật sư quần thể mới có thể chán ghét siêu công ủy dạng này phía chính thức tổ chức, cùng với An Chi Chân như vậy phong cách hành sự cường thế người lãnh đạo. Chú cấm sư nhóm yêu quý tự do, quán triệt tự ta, đây là phần lớn người màu nền. Ta trước đó cùng ngươi đề cập qua, Thanh Nhan muội muội mặc dù tại siêu công ủy bên trong có thứ hai cố vấn thân phận, nhưng đó là vì tùy cơ ứng biến. Nàng thay ta làm mấy phần công tác, ta tất cả đều thay nàng ẩn nút thân phận, đây cũng là ý nghĩ của nàng. Ta nghĩ, ngươi có thể đoán được ta làm như vậy lý do. Ta và Thanh Nhan muội muội đem hưởng dụng sạch sẽ vùng này địa khu nhân tài tài nguyên, sẽ không còn có lãng phí, anh hùng thiên hạ vào hết ta cùng với nàng hai người bấy. Nương theo lấy siêu công ủy tổ chức quyết trương, An Chi chân giới chướng nhân số gia tăng, hắn lực ảnh hưởng phóng xạ phạm vi bên trong địa khu, phản đối nàng chú cấm sư quy mô cũng sẽ tiến một bước tăng trưởng, mà những người này cũng có thể trở thành y thanh nhan người ủng hộ. Ngay từ đầu, đây chính là An Chi chân dự định. Hai cái từ lý niệm đến nhân viên đều quán triệt mâu thuẫn cùng đối địch tổ chức. Nhưng mà, thân là người đứng xem Sầm Đông Sinh lại chỉ muốn thở dài. Chương 205, hung địa hung sát chương 205, hung địa hung sát do An Chi chân xuất lĩnh tượng trưng cho phía chính thức, ủng hộ trật tự chú cấm sư quân thể, mà Y Lý Thanh Nhan thì trở thành tới có hoàn toàn khác biệt lý niệm đám người trong suy nghĩ tinh thần lãnh tụ. Cái này tựa hồ là tỷ tỷ đại nhân ngay từ đầu liền có dự định. Khi nàng cùng Y Lý Thanh Nhan gặp nhau, ý thức được cô gái kia thể nội có to lớn không thua gì tự thân sức mạnh nguy hiểm lúc, ý nghĩ này liền đơn giản hình thức ban đầu. Cho nên, sau này Sầm Đông Sinh tiến hành để Bình Đẳng Vương đi đến cùng kiếp trước con đường khác nhau các loại thăm dò lúc, nàng biểu hiện được 10 phần hoan nghênh, quá trình bên trong không tiếc ủng hộ. Nhưng vấn đề cũng liền ở đây. Hai cái tại quan niệm hướng thiên nhiên đối lập tập đoàn ở giữa, dù là bọn chúng lãnh tụ ban đầu là bạn tốt, cuối cùng đều khó tránh khỏi sẽ bởi vì lý niệm không hợp mỗi người đi một ngả. Chúng chi tỷ mỗi hai người vốn là có mâu thuẫn, các nàng ở kiếp trước là sinh tử cựu địch, một thế này đồng dạng từng không chút lưu tình ra tay đánh nhau qua. Xem ra, tương lai khác nhau cùng đối lập chú định không cách nào tránh khỏi. Sầm Đông Sinh không tự chủ thở dài. Ở trước mặt hắn An Chi chân dùng tay nâng mang, cười nhẹ nhàng. Ngươi cho là ta sẽ thua sao? Chờ một chút, ta còn không nói hai người các ngươi nhất định sẽ đánh lên đâu. Ha ha, thật đáng yêu. Ngay cả chạy trốn tránh hiện thực dáng vẻ đều là. Nữ nhân nhịn không được buông tay, sờ sờ đầu của hắn. Đông Sinh nha, ngươi nên rất rõ ràng, ta và Thanh Nhan muội muội vốn cũng không phải là người một đường, chỉ là bởi vì biết cái nào đó nam nhân, bây giờ mới có thể ở tại chung một mái nhà. Sầm Đông Sinh chỉ là trầm mặc. Chúng ta lại không có ý định thay đổi quan niệm của mình, như vậy, giữa lẫn nhau mâu thuẫn nhất định sẽ theo thời gian tích lũy càng lúc càng lớn, thẳng đến cân bằng sụp đổ một khắc này. Hắn biết rõ Chi Chân tỷ là đúng. Hai người bọn họ đi qua tranh đấu nhìn như có một kết thúc, nhưng một ít căn bản nhất đồ vật chưa từng cải biến. Cho dù có Sầm Đông Sinh cái này ức chế ban làm giám sóc, hai tỷ muội ở giữa quan niệm từ đầu đến cuối thủy hòa bất dung, ý kiến khác nhau như là không ngừng khuyết trương vết nứt, dùng người tế quan hệ cùng tình cảm keo dính nhựa lá dính không ngừng. Lần tiếp theo, lại có lần tiếp theo. Chỉ sợ cũng không chỉ là hai nhân gian đấu tranh, mà là sẽ đem thành thị, thế lực cùng đại lượng chú cấm sư liên lụy vào, kinh thiên động địa đại chiến. Một ngày này đến có lẽ sẽ không quá nhanh, nhưng nếu thật sự lại tới, chú định sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Người nghĩ rõ chưa? Ta rõ ràng. Sầm Đông Sinh nói, hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Chỉ bất quá ngày hôm đó liều lên tính mạng ngăn cản Tu La Chàng về sau, nam nhân đến bây giờ vẫn lòng còn sợ hãi, vô ý thức không muốn đi đối mặt đáp án này. Vậy ngươi định làm gì? Cái gì làm thế nào? Đương nhiên là hỏi ngươi đến lúc đó dự định đứng tại một bên nào rồi. Mặc dù không nóng nảy hiện tại liền cho ra đáp án, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn phải là suy nghĩ thật kỹ. Nàng từng bước ép sát, không lưu cơ hội thở dốc. Từ Đông Sinh góc độ của ngươi suy xét, ta cảm thấy vẫn là đứng tại tỷ tỷ ta cái này bên cạnh tương đối tốt ta. Nữ nhân dùng một loại trêu chọc giống như giọng điệu, nói chân thật đến tàn khốc lời nói. Nếu là thắng lợi sau cùng người là ta, ta khẳng định không nỡ giết rơi đứa bé kia, sẽ chỉ đem nàng tẩy não sau giao cho ngươi, nhường nàng tiếp tục làm ngươi ngoan muội muội. Nhưng nếu là Thanh Nhan thắng, ta có thể giữ được hay không tính mạng có thể cũng không nhất định rồi. An Chi chân không có đánh tình cảm bài, hoàn toàn là xuất phát từ lợi ích tối đại hóa lý tính suy xét, cho nên nghe vào hết sức có đạo lý. Nhưng có quan hệ vấn đề này, Sầm Đông Sinh đã sớm tâm ý đã quyết, ta bên nào cũng sẽ không chạm. Hắn nói, ta sẽ đem hết toàn lực ngăn cản các ngươi. An Chi chân tiểu dung không thay đổi, khẽ gật gù, hiển nhiên đối câu trả lời này đồng dạng sớm có đoán trước. Vậy liền cần ngươi có thể có đầy đủ lực lượng. Cho nên, tại ngày đó đến trước đó, trở nên càng mạnh đi, Đông Sinh. Ta đang cố gắng, nhưng ta gần nhất tại lo lắng, chỉ dựa vào một mình ta lực lượng sẽ hay không đủ khả năng. Ngươi không cần thế lực, có đồng đội liền là đủ. An Chi chân một lần nữa cầm lên sách vở, cảm khái nói, các nàng sự tình, ta chỉ hiểu rõ một góc của băng sơn, nhưng thật làm cho người ao ước. Đã vào mắt của ngươi, các nàng nhất định sẽ trưởng thành là người rất lợi hại đi. Kia là đương nhiên. Xem người ánh mắt, đây đại khái là Sầm Đông Sinh cảm thấy mình duy nhất có thể thắng được đối phương người, dù là chỉ luận đối với thế cục thấy xa, tỷ tỷ đại nhân đều chưa hẳn sẽ thua bởi chính hắn một người chúng sinh. Bất quá, đúng vậy a. Đối với mình cách làm, hắn dần dần kiên định lên niềm tin. Có các nàng tại, Sầm Đông Sinh cũng không cần lại cân nhắc giúp đỡ sự tình. Coi như hắn không đi tận lực bồi dưỡng thế lực, nếu là có thể đem hai vị đồng đội bồi dưỡng thành hợp cách hạng nhất chú cấm sư, dù là chỉ có ba người tiểu đội, đều sẽ có được không thua bởi bất kỳ một cái nào cỡ lớn tổ chức thế lực. Sầm Đông Sinh đưa các nàng nhìn thành là bản thân lực lượng một bộ phận, nói đến có thể là một loại ích kỷ, nhưng chính vì vậy, hắn mới có thể tận tâm tận lực, tới chịu trách nhiệm. Tối hôm đó, An Chi Chân đem thuộc hạ điều tra tình báo giao cho Sầm Đông Sinh, hắn sau đó cho Khương Vân Mi gọi điện thoại. Khoảng thời gian này trôi qua như thế nào? Ta gần nhất hướng trường học xin nghỉ mấy ngày, ở lại trong nhà nghỉ ngơi, cảm ơn ngài quan tâm. Hả? Vốn tại trong nhà đánh hai ngày trò chơi đúng không? Sầm Đông Sinh trêu chọc nói. Là như vậy không sai. Xem ra đối phương vẫn có đang vì mình trạch nữ thân phận cảm thấy xấu hổ, trả lời trong giọng nói tăng thêm mấy phần xấu hổ. Sầm Đông Sinh không khỏi cảm thấy buồn cười, mặc dù hắn cảm thấy Khương Vân Mi hoàn toàn không cần để ý người khác ánh mắt, bất quá cái này thuộc về ý nguyện cá nhân vấn đề, hắn sẽ không bắt buộc. Hắn rất nhanh thẳng vào chủ đề, trò chuyện lên chính sự. Người nhà họ Khương trước mắt đều ở đây siêu công bị giám thị bên trong, nhưng bọn hắn phần lớn đều đối tổ tông sự tình biết rất ít, còn lại duy nhất người biết chuyện là gia chủ Khương Chí Phong. Hắn không biết mượn loại lực lượng nào, siêu công ủy ngay dưới mắt trốn. Tam thúc à? Khương Vân Mi trầm mặc một lát sau, hồi đáp: đã cùng cái gọi là tổ tông có quan hệ, địa phương của hắn đi rất có thể Khương gia tổ trạch, nơi đó ở vào vắng vẻ nông thôn, người nhà họ Khương đồng dạng đều đem đến trong thành đến ở, sẽ rất ít có người trở về, nhưng nghe nói ra phả, mộ tổ loại hình chính ở chỗ này. Không sai, đây cũng là siêu công ủy trải qua điều tra sau cho ra kết luận cuối cùng nhất. Như vậy, đây chính là bọn họ bước kế tiếp địa phương muốn đi. Không ra ngoài ý muốn, có quan hệ với gia tộc này sở hữu hắc ám bí mật, cũng sẽ ở nơi đó vạch trần cùng kết thúc. Chương 205, hung địa hung sát 2 chương 205, hung địa hung sát 2 có hay không cảm thấy khẩn trương? Là có chút. Khương Vân Mi khẽ khẽ thở dài. Càng nhiều vẫn là thoải mái. Ta và gia tộc quan hệ một mực như gần như xa, nhưng dù sao cũng là huyết mạch tương liên người thân. Nếu là giải quyết triệt để đợt này sự kiện, đại gia liền đều có thể hướng về phía trước phóng ra mới một bước. Ngươi có quyết tâm này là tốt rồi. Sầm Đông Sinh nói. Mặt khác, cái này sẽ là chúng ta tiểu đội lần thứ nhất chính thức hành động, chuẩn bị cẩn thận đi. Tiểu đội hành động. Đây là giải thích. Hừm, lần này, Vũ Đường cũng sẽ gia nhập chúng ta. Thật tốt, ta rất chờ mong. Khương Vân Mi giống như thật cao hứng. Điện thoại cúp máy về sau, Sầm Đông Sinh đứng dậy, trong phòng dạo bước hai vòng, ánh mắt rơi vào cất đặt tại trên bàn sách báo cáo điều tra. Khương gia tổ trạch. Hắn tự lẩm bẩm. Nếu là thật có một vị tà thuật sư, hoặc là dứt khoát là một đầu cường đại quỷ quái, năm này tháng nọ ở tại cùng một mảnh khu vực, nhất định sẽ để cái chỗ kia biến thành đầm rồng hang hổ. Nói chính xác, nơi đó tỷ lệ lớn là đã thành hình linh dị không gian. Vũ Đường kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn, nhưng vô luận là nàng hay là Vân Mi, nhà ma bên trong hoàn cảnh đối với các nàng tới nói còn rất lạ lẫm. Nhưng vì Sầm Đông Sinh tiểu đội tương lai mạo hiểm, các nàng nhất định phải hiểu rõ cái này bên cạnh thưởng thức. Nam nhân muốn có được chú cấm cùng cấm vật, có mấy kiện đều giấu ở tương lai nào đó tòa nhà ma chỗ sâu. Làm lần đầu hành động mục tiêu, độ khó tựa hồ hơi cao. Nhưng Sầm Đông Sinh dùng tay nâng lấy cái cằm, hay là trước hỏi một chút ý kiến của các nàng đi. Ngày thứ hai, Sầm Đông Sinh cùng mình một vị khác đồng đội Tống Vũ Đường ước định gặp mặt, nàng tối hôm qua vừa mới từ thứ số 555 căn cứ thí nghiệm trở về. Hai người địa điểm ước hẹn vẫn là tại chỗ cũ. Vũ Đường, đặc vấn kết quả như thế nào? Lần này tới trước chính là Sầm Đông Sinh, hắn làm đồ đệ điểm tràn đầy một bàn đồ ngọt. Rất mệt mỏi, nhưng rất có thu hoạch. Ta hiện tại đã nắm giữ siêu phản ứng cảm giác có thể ở trong thực chiến tương đối ổn định vận dụng ra tới. Tống Vũ Đường cũng không còn cùng sư phụ khách khí, trong miệng căng phồng đút lấy bánh gà tổ, liền hồng trà một ngụm nuốt vào, đồng thời, nữ hài nhìn về phía ánh mắt của hắn có một tí kẹo như thế của quái. Mặc dù ta không nghĩ tới, huấn luyện nội dung chủ yếu thế mà thật là muốn ta tại súng máy trận địa lưới hỏa lực bắn phá bên trong trốn đi cho tới. Cái này sẽ không phải là sư phụ ngươi chỉ định phương án a? Sầm Đông Sinh cười ha hả. Phụ trách Vũ Đường kế hoạch huấn luyện chính là cái kia gọi hệ lệ nạ nữ nhân, nàng đích xác có hỏi tham qua ý kiến của mình, hắn chỉ là căn cứ người trùng sinh kinh nghiệm đưa ra mấy cái nho nhỏ kiến nghị mà thôi. Mặt khác, Khương gia sự tình ta cũng đã nghe nói, ta biết rõ Khương học tỷ hiện tại đã là người của ngươi. Là của ta. Sầm Đông Sinh ngừng lại miệng, ngươi thuyết pháp này giống như rất kỳ quái a. Không kỳ quái. Tống Vũ Đường lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi là đội trưởng, lại là ta cùng với nàng tại chú cấm sư người dẫn đường, chúng ta đương nhiên xem như ngươi người. Luôn cảm thấy tiểu đồ đệ trong giọng nói có chút có gai, ảo giác sao? Tóm lại, tiếp xuống chúng ta liền muốn đi khiêu chiến nhà ma rồi. Nơi đó là do linh dị lực lượng cấu trúc lên không gian, tiểu đội chúng ta về sau sẽ gặp thường đến, cho nên được sớm quen thuộc lên. Ân. Nói đến chính đề, vẻ mặt của cô bé nghiêm túc lên. Có cần ta chú ý địa phương sao? Kiến thức căn bản bộ phận ta sẽ tập kết thành sách, đến lúc đó hai người các ngươi bản thân học tập, một chút cụ thể kinh nghiệm cùng kỹ xảo, ta sẽ một đợt chia sẻ, mà trừ bỏ những này bên ngoài, mỗi tòa nhà ma bên trong hoàn cảnh đều có quy tắc của mình, cho nên phải đợi tiến vào về sau, tài năng biết rõ nhà ma bên trong toàn cảnh. Sầm Đông Sinh nói. Ngoài ra, nhà ma bên trong lợi hại nhất một loại, là có chủ nhà chấn giữ loại hình. Chủ nhà. Không sai. Cấp độ đạt tới giáp đẳng quỷ quái thường thường sẽ trở thành nào đó tòa nhà ma hạch tâm, có được thao túng nguyên một phiến linh dị không gian lực lượng, cái này kêu là làm chủ nhà. Thì ra là thế. Tống Vũ Đường trầm tư một lát, nàng sớm làm qua bài tập, cho nên lúc này đưa ra một cái nàng cảm thấy hoang mang vấn đề, vì sao lại đem quỷ quái ở linh dị không gian gọi là nhà ma đâu? Bởi vì lúc mới bắt đầu nhất, loại này linh dị không gian phần lớn đều lấy nhiều loại phòng ốc hiện ra, mặc dù nội bộ diện tích có thể sẽ rất rộng lớn, nhưng can thiệp hiện thực phạm vi lại tương đối có hạn. Nói lớn chuyện ra, cũng chính là một tòa bệnh viện, một tòa trường học, một tòa lầu trọ loại hình. Có khả năng hay không diện tích càng lớn nhà ma. Nếu như linh dị không gian tiến một bước quyết trương, nội bộ do mấy đống nhà ma khu vực dung hợp mà thành, hình thành đủ để nuốt hết trong hiện thực nguyên một tòa thôn trang hoặc là hương trấn khu vực, chú cấm sư nhóm xưng là hung địa là so nhà ma càng cao hơn một cấp linh dị không gian. Sầm Đông Sinh trầm giọng hồi đáp, mà từ loại này địa phương sinh ra hạch tâm quỷ quái, tỷ lệ lớn cũng không phải là thông thường giáp đẳng chủ nhà, mà là càng thêm nguy hiểm quái vật. Bọn chúng được xưng hung sát, thực lực cùng chú cấm sư bên trong thần thông thuật sĩ tương đương. Hung sát cùng bình thường quỷ quái có hai cái chỗ khác biệt, thứ nhất, hung sát làm chủ nhà thượng cấp tồn tại, mặc dù đồng dạng có thao túng nơi nào đó linh dị không gian lực lượng, nhưng bản thân lại cũng không ỷ lại không gian, bọn chúng coi như tại thế giới hiện thực, dưới ban ngày ban mặt hành động, thực lực không có quá lớn suy yếu. Thứ hai, hung sát sử dụng là bị gọi sát khí năng lượng tử vong, có thể cho rằng là càng cao cấp bậc âm khí. Cái gọi là chú cấm sư là quỷ quái thiên địch, nguyên nhân trọng yếu nhất là tuyệt đại bộ phận trong hiện thực khoa học kỹ thuật vũ khí rất khó đối quỷ quái tạo thành hữu hiệu tổn hại, thân thể của bọn nó trên bản chất là do năng lượng tạo thành, mà loại này năng lượng vừa lúc bị chú cấm sư chân khí khắc chế. Có thể đến rồi hung sát giai đoạn, liền sẽ xuất hiện quỷ quái sử dụng năng lượng trái lại khắc chế chú cấm sư hiện tượng. Hung sát cấp bậc quỷ quái ban sơ hiện thế thời điểm, từng tạo thành qua đại lượng thương vong. Lúc đầu đám người chỉ đem bọn chúng xem như là thông thường giáp đẳng quỷ quái, lại không nghĩ rằng hung sát tùy thời tùy chỗ đều có thể từ nhà ma bên trong chạy đến, càng không có nghĩ tới dùng chân khí hộ thân, hoặc là dùng chân khí tiêu đốt âm khí loại hình thường dùng nhất đối phó quỷ quái thủ đoạn, đều sẽ trái lại bị hung sát lợi dụng. Sát khí có thể ăn mòn chân khí, đến mức phổ thông chú cấm sư gặp gỡ hung sát, biện pháp tốt nhất chính là chạy trốn, trừ phi là có thể sử dụng thần thông lực thần thông thuật sĩ. Mãi cho đến giai đoạn này, chú cấm sư cùng quỷ quái khắc chế quan hệ lại sẽ một lần nữa nghịch chuyển trở về. Đương nhiên, hạng nhất chú cấm sư cũng có thể dựa vào thuần túy bạo lực quyền năng đem hung sát nhóm nghiền nát, nhưng đây chính là một chuyện khác rồi. Nghe xong Sầm Đông Sinh đối hung địa cùng hung sát giới thiệu, Tống Vũ Đường có chút nhăn đầu lông mày. Sư phụ sở dĩ nói đến cặn kẽ như vậy, là bởi vì... Ừm. Sầm Đông Sinh gật gật đầu, ta không phủ nhận khả năng này. Thương gia vị kia tổ tông, nếu hắn là chú cấm sư còn dễ nói, nhưng nếu như là quỷ quái, có lẽ đã có thể chạm đến hung sát cảnh giới. Cho dù là tại chỗ bị trọng thương ngủ đông kỳ, y nguyên có thể cùng giáp đẳng chú cấm sư cùng người sư cái này cấp bậc quỷ quái địa vị ngang nhau. Nếu là tại thời kỳ toàn thịnh, thực lực tỷ lệ lớn sẽ vượt qua Sầm Đông Sinh quá khứ gặp những địch nhân khác. Đây là một loại thuận lý thành chương suy đoán. Chương 206, đệ nhất cố vấn đặc biệt hành động tiểu đội. Chương 206, đệ nhất cố vấn đặc biệt hành động tiểu đội đã nguy hiểm như vậy. Nữ hài hai tay quanh, đặt ở trên đầu gối, sư phụ cảm thấy không có vấn đề sao? Vấn đề không lớn. Sầm Đông Sinh hồi đáp, vị kia Khương gia tổ tông tại trong phần mộ ngốc không biết bao nhiêu năm, còn không chịu ra tới, nói do hắn tự biết uy hiếp có hạn. Người nhà họ Khương cho tới nay mục tiêu chính là vì phục sinh nó, nhưng cái này bên cạnh có thể xáo trộn kế hoạch đều bị phá hư hầu như không còn, ta nghĩ chúng ta cuối cùng ứng phó vẫn là không hoàn toàn trạng thái dưới suy yếu nhất nó không bằng nói dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất. Cho dù có vấn nhất, hắn cũng không e ngại vô luận phát sinh cái gì, Sầm Đông Sinh đều có lòng tin bảo vệ tốt hai cái đồng đội, bởi vì hắn trên tay còn có một tấm tùy thời có thể lật tung bản cờ vương bài, cho dù âm dương lưỡng cách đều không thể ngăn cản vô gian chủ nhân giáng lâm đến bên cạnh hắn. Có đúng không? Tống Vũ Đường như có điều suy nghĩ, nàng rất nhanh cho ra đáp án của mình, sư phụ có lòng tin, ta liền nguyện ý tin tưởng. Rất tốt, vậy chúng ta đêm nay gặp lại bên trên một mặt, thuận tiện cùng Vân Mi một đợt ăn bữa cơm. Thời gian lại qua vài giờ, cho đến màn đêm buông xuống. Sầm Đông Sinh dựa theo bản thân kinh nghiệm, đem mời địa điểm tuyển ở một nhà bếp riêng quán. Nói chính xác là căn cứ hắn cùng với bạn gái ước hẹn sau để dành đến kinh nghiệm, nếu là đổi thành dĩ vãng hắn, khả năng liền sẽ tùy tiện tuyển một nhà tiệm lẩu loại hình dựa theo cùng túc xá nam sinh cùng đi ra ăn cơm quen thuộc đến, nhưng bây giờ hắn biết rõ, có nữ hải tử không thích dầu nhiên liệu nặng cay đồ ăn, cũng có nữ hải tử bởi vì tỉ mỉ ăn mặc qua cho nên không hy vọng y phục bên trên nhiễm mùi. Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Sầm Đông Sinh chờ đợi một lát, liền gặp được hai vị ăn mặc thanh xuân tịnh lệ cô nương trẻ tuổi đẩy cửa ra đi tới. Các nàng trên đường đi thu hoạch những khách nhân ánh mắt, mấy đạo ánh mắt hâm mộ tùy theo rơi ở trên người hắn. Ba người đối với lần này tập mãi thành thói quen, sau khi ngồi xuống lên tiếng chào hỏi. Chúng ta cuối cùng lại gặp mặt, Vũ Đường. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Khương Vân Mi thái độ rất nhiệt tình, tựa như gặp hảo tỷ muội một dạng. So sánh dưới, Tống Vũ Đường thần thái liền có vẻ hơi lãnh đạm. Thời áo khoác để ở một bên, nữ hài nhi riêng phần mình nhóm hướng Sầm Đông Sinh vấn an về sau, bắt đầu gọi món ăn. Ba người nói chuyện phiếm vài câu trong trường học vụ bật sự tình, bọn hắn hiện tại cũng thuộc về khóa có lên hay không lên, lại lao sư sẽ không quản loại hình, dù sao bản chức là chú cấm sư. Chờ phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, Sầm Đông Sinh vì ba người ngã thấp số độ rượu trái cây, dẫn đầu giơ lên trong tay cái chén, ngồi đối diện tại đối diện hai vị nữ hài nói, như vậy từ hôm nay trở đi, chúng ta chi tiểu đội này liền xem như chính thức thành lập, chúng ta ba từ đây đem cùng sánh bay, tâm liên tâm, cộng đồng nên đón địch nhân cùng tiêu chiến. Ta muốn mượn chén rượu này, biểu đạt ta đối đại gia tín nhiệm cùng mong đợi. Ta tin tưởng chúng ta quan hệ cùng ăn ý sẽ ở mỗi một lần hành động bên trong trở nên càng thâm hậu hơn. Còn hiện tại, trước cho chúng ta đoàn đội, cho chúng ta cộng đồng tương lai, cạn ly đi. Hả? Sầm lão sư rất biết nói nha, cạn ly. Cạn ly. Ba người đồng thời uống vào rượu trái cây. Chén rượu phản xạ đến từ đỉnh đầu ánh đèn, lộng lấy quang ảnh chạy xuôi mà qua, tại cái nào đó nháy mắt chiếu rọi ra nam nhân ngủi ngủi mãi thôi ánh mắt. Tại thời khắc này, hắn lại một lần nhớ lại lúc trước. Bao quát vừa rồi nâng cốc chúc mừng tử, kỳ thật chính là dĩ vãng tại siêu công ủy làm chấp hành chuyên viên thời điểm. Hắn trở thành tiểu đội phó đội trưởng sau từng hướng mình các đội viên đã nói. Lúc đó xem như tại nhà ma bên trong nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tại nguyên bản phó tiểu đội hy sinh về sau, hắn không thể không lâm thời trên đỉnh, khi đó càng không có xuống tới nhàn nhã ăn cơm thời gian, đại gia uống một hớp rượu thêm can đảm một chút liền phải lại lần nữa xuất phát, vì lâm thời có thể biên ra một đoạn như vậy cổ vũ người lời nói, hắn khẩn trương đến chán đổ mồ hôi. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Nói là phó đội trưởng kỳ thật Sầm Đông Sinh tại ngay cả cơ sở cán bộ cũng không tính. Tuyến đầu tiên hành động tiểu đội phía trên là chiến trường chỉ huy tiểu tổ phía trên là trung đội phía trên là đại đội cùng các lệ thuộc trực tiếp bộ môn phân khoa, có thể quản nhân thủ cũng liền mấy cái như vậy, lại nhất định phải tuân theo tam tài luật, một tiểu đội cơ sở là 3 người dựa theo 3 bộ số, tính đến nhân viên hậu cần hạn mức cao nhất là 9 người, tiểu đội ở giữa có thượng hạ cấp quan hệ, lại không địa vị gì ngăn cách, là chiến trường bên trên lẫn nhau phó thác sau lưng chiến hữu. Có chút tiếc nuối là, thời điểm đó hắn phong bế tự ta, mặc dù có tin cậy đồng đội, bí mật nhưng vẫn là không thể giao đến bằng hữu. Sầm Đông Sinh trong lòng cảm khái một lần, hắn đời này đại khái sẽ không cùng đã từng đồng đội gặp lại, nếu như có thể gặp được, hắn sẽ âm thầm rút một tay, nhưng sẽ không còn có duyên phận. Hắn đã lựa chọn một đầu đi qua tự mình nghĩ cũng không dám nghĩ con đường, trở thành đã từng cao không thể chạm người, đại đội viên đều đổi thành hai vị trẻ tuổi mỹ nhân. Nói đến tại dân gian thật đúng là lưu hành loại này tiểu đội, chính là loại kia một cái hơi mạnh chú cấm sư mang theo hai cái nhỏ yếu mỹ mạo khác phái, mục đích đơn thuần là vì nên hợp tam tài luật. Nhưng loại này đội ngũ sức chiến đấu có thể nghĩ, thuần túy là thèm muốn dục vọng giá hỏa hướng trên người mình treo hai cái vương hữu, thuộc về gặp được cũng sẽ bị người chế giễu loại hình. Bất quá, Sầm Đông Sinh bên người hai vị đồng đội đều là trải qua hắn tỉ mỉ chọn lựa, có 10 phần tiềm lực tương lai cao thủ, cũng không phải chỉ có một gương mặt đẹp mắt vương hữu. Đúng rồi, chúng ta muốn hay không cho cái đội ngũ này nghĩ cái danh từ đâu? Hắn nghe thấy đối diện Khương Vân Mi cười ha hả đưa ra kiến nghị, liền gọi Sầm Đông Sinh tiểu đội là được đi. Tống Vũ Đường thì tại một bên trả lời, ai đây không phải là rất nhàm chán sao? Ta chơi co. Ta nói là quân sự phim điệp viên bên trong, loại kia nhân vật chính đợi tiểu đội, đều có nghe xong cũng là người ta cảm giác rất lợi hại danh hiệu. Không, danh hiệu lại không thể coi như cơm ăn. Đồ đệ nhịn không được nhả danh một câu. Lúc này, Sầm Đông Sinh giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn chuyển động chén rượu trong tay, nói, nhưng thật ra là có. Cái gì? Hai cô nương ánh mắt đồng thời rơi vào trên người hắn. Ách, ta nói là, ta tại siêu công ủy bên kia kỳ thật có cái chức vụ. Các ngươi đã trên danh nghĩa là thuộc hạ của ta, tiểu đội có thể mượn dùng một lần cái kia tên tuổi, dù sao bình thường cũng không dùng được. Là cái gì chức vụ? Ta xem một chút. Sầm Đông Sinh từ trong ngực lấy ra nhãn hiệu, gọi là đệ nhất cố vấn. Tống Vũ Đường cùng Khương Vân Mi hai mặt nhìn nhau. Ai, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Khương Vân Mi phát ra sợ hãi thán phục. Xác thực rất lợi hại, dựa theo chi chân tỷ thuyết pháp, nhãn hiệu bản thân có điều động siêu công ủy tại bản địa đóng quân hành động đội, cùng với để nơi đó chính phủ bộ môn hiệp trợ phối hợp quyền lực, tại chỉ huy thể chế trung cấp đường rất cao, chỉ là Sầm Đông Sinh cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, hoặc là nói còn đến không kịp dùng. Tiếp theo ngài ý tứ, phải gọi làm đệ nhất cố vấn đặc biệt hành động tiểu đội đúng không? Tống Vũ Đường thì thái độ nghiêm túc tiến hành xác nhận. Sầm Đông Sinh khẽ gật gù. Thường, quyết định như vậy đi. Chúng ta đang hành động quá trình, khó tránh khỏi sẽ gặp phải muốn cùng siêu công ủy cùng ban ngành chính phủ giao thiệp thời điểm, liền đem cái này xem như đối ngoại tên tuổi đi. Chương 206, đệ nhất cố vấn đặc biệt hành động tiểu đội 2. Chương 206, đệ nhất cố vấn đặc biệt hành động tiểu đội 2 xác nhận xong danh tự, ba người một bên nói chuyện phía một bên gấp thức ăn, mượn ban ăn không khí ấm lên thời khắc, Thương Vân Mi mới lại nhắc lên chính đề. Đúng rồi, Sầm lão sư, có chuyện còn không có hướng ngài xác nhận qua. Thương gia sự tình ta đã nghe nói rất cặn kẽ, nhưng liên quan tới hai vị kia tà thuật sư hạ tràng, ta còn giống như. Chờ một chút, chuyện này không thích ở chỗ này nói đi. Tống Vũ Đường tự nhiên là biết rõ chuyện này, vội vàng mở miệng ngăn cản. Dù sao bọn hắn còn tại nơi công cộng, xung quanh đều là người bình thường. Thương Vân Mi sững sờ, lúc này mới nhớ tới còn có sự kiện không cùng học muội trao đổi qua. Nói đều đến nơi này, ngươi trước hết cho Vũ Đường bộc lộ tài năng đi. Rõ ràng. Thương Vân Mi đầy mặt dáng tươi cười trả lời. Về sau trò chuyện phương diện này sự tình, ta sẽ trực tiếp dùng thiên nhị thông tiến hành trò chuyện. Câu nói này như là ghé vào bên tai phát ra nhẹ giọng thì thầm, cao được mảng nhị có chút ngứa. Hắn đã thành thói quen loại cảm giác này, nhưng Tống Vũ Đường vẫn là đầu về trải nghiệm, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Khương Vân Mi rất nhanh giải thích một lần dị năng của mình. Thiên nhị thông mang tới nhạy cảm tính giác không chỉ có thể nhường nàng bắt được đến từ hoặc xa xôi hoặc nơi bí ẩn thanh âm, đồng thời còn có thể đem thanh âm của mình truyền lại đến phương xa người trong hai. Đồng thời, chỉ cần là tại Khương Vân Mi phát động dị năng trong lúc đó, bên người nàng Tống Vũ Đường giống như Sầm Đông Sinh có thể chủ động khởi xướng cho chuyện, tương đương với hai người linh giác đồng thời tiếp vào một cái do Vân Mi bản thân linh giác làm cơ sở tạo dựng thành mạng lưới thông tin lạc. Thế nào, học tỷ ta vẫn là rất hữu dụng a. Mặc dù xác thực không am hiểu chiến đấu. Khương Vân Mi sợ trường tuổi trò chọc chọc bên người nữ hải, cười híp mắt nói, cho nên đừng có lại đối với ta lãnh đạm như vậy nha. Ta cho tới bây giờ không có cảm thấy ngươi chưa bao giờ dùng qua. Tống Vũ Đường thở dài. Dù sao cũng là bị sư phụ coi trọng như thế người, câu nói này bị nàng chôn ở đáy lòng. Nói về chính đề, Sầm Đông Sinh trả lời Khương Vân Mi nghi vấn, hai cái giáp đẳng tà thuật sư là chết, tối thiểu cái kia hấp huyết quỷ là chết chắc, mà còn lại cái kia có thể kêu gọi biển trùng tà thuật sư, bởi vì hắn sớm đem chính mình thân thể dung nhập bảy trùng bên trong, cho nên tại quét dọn chiến trường thời điểm không thể phát hiện thi hài của hắn, chỉ biết còn dư lại đám trùng đều đã đình chỉ vận hành và thao tác, đại khái là bởi vì người thao túng ý chí biến mất đi. Cho dù Sầm Đông Sinh tự tay giết bọn hắn, cuối cùng cũng không có đạt được bất luận cái gì chiến lợi phẩm, điểm này cùng quỷ quái không giống. Dù sao, liền xem như tà thuật sư, bọn hắn sử dụng vẫn là chân khí, chỉ có quỷ quái mới cần luyện hóa người sống thể nội dương khí cùng chân khí, hoặc là một ít tu luyện đặc biệt tà thuật người. Cùng với tương lai U Minh Vương sẽ khai phát nhượng lại bộ phận nhân loại điều khiển âm khí thậm chí sát khí phương pháp, nhưng này cũng là sau này sự tình. Đương nhiên, nếu là bọn họ đeo trên người cấm vật, ngược lại là có thể làm tắt chiến lợi phẩm, tiếc nuối là cũng không có phát hiện. Chết rồi a. Không nghĩ tới Sầm lão sư lấy một địch hai đều có thể lấy được thắng lợi, thật sự là thật lợi hại. Khương Vân Mi đối với mình ôm bắp đùi không tiếc ca ngợi. Cảm ơn. Tống Vũ Đường ở một bên nói. Nếu như là bình thường giáp đẳng quỷ quái, chắc chắn sẽ không là của chúng ta đối thủ a. Ừm. Sầm Đông Sinh sẽ không nói được như vậy tuyệt đối, nhưng hắn vẫn là nhẹ nhàng gật đầu. Hắn xác thực nghĩ không ra có thể có cái gì giáp đẳng quỷ quái sẽ trở thành bọn họ trở ngại, hoặc là vấn đề này hẳn là trái lại hỏi, có những cái kia quỷ quái hoặc nhân có thể từ bọn hắn chi tiểu đội này bên trong sống sót. cũng đừng sơ suất quá, cảm giác giống tại lập phờ lạc.
Phờ lạc? Có ý tứ gì?
Tống Vũ Đường trừng mắt nhìn, yêu quý ngoài trời vận động nữ sinh viên không hiểu ai trạch nhóm thích dùng từ.
Chính là trò chơi hoặc là điện ảnh ạ nỉm bên trong thường xuyên xuất hiện cho vai phụ làm nền bi kịch lời kịch, tỉ như đại chiến trước nói muốn trở về thăm hỏi người nhà người, về sau lên chiến trường sau thường thường sẽ hy sinh loại hình. Nghe chỉ là một loại mê tín. Tống Vũ Đường bình luận, sẽ quan tâm loại sự tình này, chỉ có thể nói rõ đối với mình lòng tin không đủ.
Tống học bụi A, ngươi cũng thật là.
Khương Vân Mi thở dài, sau đó tách ra nụ cười xinh đẹp.
Thật sự là đáng yêu.
Phù hợp ta đối lãnh đạm vai diễn ấn tượng.
Ta cũng không phải cái gì lãnh đạm vai diễn.
Tống Vũ Đường nhà danh đạo, lời này ngược lại là không sai, nàng vốn nên là tính cách hoạt bát vận động hệ nữ hải.
Chẳng lẽ là chỉ đối với ta lãnh đạm ý tứ?
Khương Vân Mi trừng to mắt, xem ra ngược lại là không hề không vui.
Vậy ngươi biết nguyên nhân sao?
Vì cái gì?
Bởi vì học tỷ gần nhất khoảng thời gian này biểu hiện, cùng ta trong ấn tượng ngươi thực tế kém nhau quá nhiều.
Rõ ràng ta biết những người khác rất sùng bái ngươi.
Tống Vũ Đường biểu lộ phức tạp.
Cùng các thầy trò trong suy nghĩ cái kia hoàn mỹ học sinh tinh anh khác biệt, tại hai sư đồ trước mặt, Khương Vân Mi ngay tại một chút xíu bộc lộ ra sâu trong nội tâm phế nhân bản tính.
Không có cách, đây mới là sự chân thật của ta cách, còn mời hai vị thông cảm nhiều hơn nha.
Khương Vân Mi cười ha hả trả lời, mà Tống Vũ Đường thì tại một bên thở dài.
Sầm Đông Sinh ở bên cạnh nhấm nháp rượu trái cây, chỉ là nhìn xem hai đồng đội hô động, không có mở miệng.
Mặc dù Khương Vân Mi ngoài miệng nói mình là một phế nhân, nhưng đây chỉ là bởi vì nàng không có tìm được mục tiêu mà thôi.
Hắn đã sớm nhìn ra, cô nương này là một tương đương có trách nhiệm cả người, lại bởi vì người khác đối với mình kỳ vọng mà không tự chủ biến thành hành động, nói cách khác, ngay cả có rất cao tính dẻo.
Nói ví dụ, Khương Vân Mi sở dĩ sẽ trở thành người người trong suy nghĩ học sinh tốt chính là vì nên hợp người chung quanh, từ phụ mẫu đến các thầy trò chờ mong. Chỉ cần cùng Khương Vân Mi nơi quan hệ tốt, liền có thể đưa nàng hướng khác phương hướng bồi dưỡng, nàng có thể thành hay không mới, khảo nghiệm là người dẫn đạo cùng ung chồng người trình độ.
Sầm Đông Sinh đối nàng tương lai 10 phần chờ mong.
Như vậy, chúng ta khi nào thì đi?
Đệ nhất cố vấn đặc biệt hành động tiểu đội lần thứ nhất liên hoan tới gần hồi cuối thời điểm, Tống Vũ Đường dò hỏi.
Ta cảm thấy càng nhanh càng tốt, nếu không không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân.
Ta tin tưởng Sầm lão sư đã sớm làm tốt dự định, đúng không?
Đương nhiên.
Sầm Đông Sinh khẽ gật gù.
Đại gia trở về chuẩn bị tốt hành lý, chúng ta buổi sáng ngày mai liền xuất phát.
Ta hiểu.
Thật sự là lôi lệ phong hành.
Ta thích.
Các cô gái ảo ảo gật đầu đáp ứng.
Sáng sớm tia nắng đầu tiên vẩy vào xanh tươi ướt át đồng ruộng bên trên, trong suốt giọt sương lóe ra hào quang sáng tỏ.
Thôn xóm dựa vào núi, ở cạnh sông xây lên, xen vào nhau tinh tế phân bố đang phập phồng đồi núi ở giữa, xa xa nhìn lại, tựa như một bức yên tĩnh hòa hải của tranh.
Làm chiều dương dâng lên lúc, một cỗ xe Việt dã xuất hiện ở cuối đường, hướng phía thôn tràng chậm rãi lai tới.
Chương 207, từ đường chương 207, từ đường 2015, ngày 25 tháng 10.
Do Sầm Đông Sinh, Tống Vũ Đường cùng Khương Vân Mi tạo thành đệ nhất cố vấn đặc biệt tiểu đội, lái xe tiến về Khương gia tổ trạch vị trí gừng tích chữ thôn. Gương tích chứa thôn khoảng cách thành phố Thiên Hải trung tâm thành phố hẹn 200 cây số, ba người đầu tiên là cưỡi đường sắt cao tốc, về sau lại tại nhà ga phụ cận đổi ngồi ban ngành liên quan thay bọn hắn chuẩn bị xong cỗ xe, lái xe tiến về thôn xóm. Hết thể giai đoạn trước hải hòa công tác đã chuẩn bị sẵn sàng, nơi đó sẽ có người tiếp đãi bọn hắn. Liên quan tới gương tích chứa thôn tình báo, ba người sớm làm qua bài tập.
Thôn xóm dù chỗ vắng vẻ, lại chỗ giang nam vùng sông nước, phát triển kinh tế không tính là hậu, chỉ là nhân khẩu tương đối thưa thớt, tổng cộng không hơn 100 đến gia đình.
Thôn xóm dựa vào núi, ở cạnh sông, cảnh sát ưu mỹ, nghe nói thỉnh thoảng sẽ có du khách bạn phượt đến bên này đã thành.
Từ năm 2000 đến nay, không được nói cái gì cùng quỷ quái, chú cấm sư có liên quan siêu tự nhiên sự kiện, ngay cả bình thường ác tính phạm tội đều hãn hữu nghe, có loại ngăn cách với đời yên tĩnh cảm giác.
Ở chỗ này phần lớn là Khương thị nhất tộc cùng với họ hàng xa. Nhưng theo gia tộc phát triển thịnh vượng, các tộc nhân cơ hồ đều dọn đi kinh tế phồn vinh thành phố Thiên Hải, thành phố Cẩm Giang trở thành phố lớn, còn dư lại chỉ có mấy vị cố thổ khó rời lão nhân, cùng với Khương gia không có quan hệ gì, gần nhất mấy chục năm mới chuyển nhập ngoại nhân.
Ba người hôm qua tụ xong bữa ăn, về nhà thu thập xong hành lý, sáng sớm hôm nay liền xuất phát rồi.
Cũng không phải Sầm Đông Sinh bất cận nhân tình hoặc là thích nghiền ép thuộc hạ, chỉ bất quá một phương diện, Khương gia lão thái gia Khương Đức Sương không minh bạch chết ở trong bệnh viện, gia chủ Khương Chí Phong đến nay tung tích không rõ, vị kia nằm ở trong phần mộ tổ tông hắn cái gọi là phục sinh kế hoạch tuy bị đánh gãy, nhưng sau lưng rõ ràng có nội tình, vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, hắn chỉ có thể tăng tốc tiến độ. Một phương diện khác,
Sầm Đông Sinh tối hôm qua liên hoan thời điểm ý thức được, cái này hai cô nương đối lần thứ nhất cộng đồng nhiệm vụ kỳ thật còn rất hưng phấn, cũng sẽ không dự định ngột ngạt các nàng tính tích cực.
Khương Vân Mi liền không nói, nàng xem như người trong cuộc, từng tại trước mặt hắn biểu lộ qua niềm tin, nàng muốn nhường cho mình gia tộc từ huyết mạch nguyền rủa bên trong giải phóng.
Mà Tống Vũ Đường thì đơn thuần là từ đối với khiêu chiến cùng đối thủ nhiệt tình, trên người nàng có loại ngẽ con mới để không sợ cậu đẹp.
Sầm Đông Sinh đã sớm nhìn ra, cô nương này là cùng mình một cái loại hình người, tức cái gọi là chiến đấu cùng, càng là gian nan hiểm trở lại càng nghĩ xông vào một lần, càng là nguy hiểm địch nhân cường đại lại càng muốn khiêu chiến một phen.
Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Tống Vũ Đường thậm chí so với hắn càng giống là trời sinh chiến sĩ.
Bởi vì Sầm Đông Sinh là đời này khi lấy được hắn hóa tự tại đi đến nhân tiên hệ con đường về sau, mới chậm rãi bắt đầu tìm tới chiến đấu niềm vui thú, mà Tống Vũ Đường có là mệnh cấm, chứng minh nàng thiên tính như thế.
Nữ hải sở dĩ quá khứ sẽ như thế yêu quý ngoài trời vận động, rất có thể chính là chỗ này loại nhân cách bản chất hiển lộ, chỉ là tại hòa bình niên đại khó mà biểu hiện.
Bất luận như thế nào, loại này tính tích cực là đáng giá cổ vũ, nhưng lên được sớm, khó tránh khỏi có chút buồn ngủ, đặc biệt là cái nào đó yêu quý chơi game đánh tới đêm khuya trẻ nữ. A, tựa như hiện tại, ngồi ở ghế cạnh tài xế nữ hải nâng lên tay mềm khẽ che lấy bờ môi, nhẹ giọng ngáp một cái. Hôm nay Khương Vân Mi ăn mặc rất chân thành, màu xám cho nhạt cao cổ áo len, cổ áo có chút uốn lên, lộ ra mảnh khảnh cái cổ cùng một đầu tinh xảo ngân sắc xương quai xanh dây xích, tỉ mỉ quản lý qua hơi cuộn tóc màu trà, phối hợp một bộ tròn gọc kính, cả người tản ra tài trí cùng thẳng thắn mị lực. Chỉ xem bề ngoài, hoàn toàn không tưởng tượng nổi cô nương này ngầm sẽ có như thế lôi thôi một mặt, nếu là không ai trông coi nàng, rất có thể liền cam chịu rồi. Sầm Đông Sinh thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua ngồi ở sau xe sắp xếp Tống Vũ Đường, nàng chính ôm cánh tay, an tĩnh thưởng thức ngoài cửa sổ xe xẹt qua phong cảnh. Nữ hài trên thân màu trắng thương cảm cùng quân lữ thiết kế áo giả kín áo, hạ thân là tu thân cao bồi quần dài cùng màu đen đùng ngắn, xem ra có loại hiên ngang lưu loát xoáy khí. Buồn ngủ có thể nghỉ ngơi nữa một hồi. Sầm Đông Sinh vịn tay lái nói, ách, được rồi, dù sao ta xem lập tức tới ngay. Khương Vân Mi nhìn xem ngoài cửa sổ xe phong cảnh từ bận rộn chấn nhỏ đến đường cái, lại đến non xanh nước biếc, dòng suối nhỏ dốc rách, lại nhìn cuối đường, khói bếp lượn lờ, bờ ruộng dọc ngang giao thoa, biết rõ bọn hắn sắp đem tới mục đích. Ta nghĩ, ý của sư phụ là ngươi có thể trên xe nghỉ ngơi, không cần phải đi phản ứng việc vặt, mãi cho đến cần ngươi thời điểm lại nói. Không có việc gì, ta còn thật nhớ gặp một lần chúng ta quê quán. Ngươi trước kia ở chỗ này sao? Không, ta cho tới bây giờ chưa từng tới, chỉ từ trưởng bối chỗ ấy nghe nói qua. Khương Vân Mi lắc đầu, từ cha mẹ ta kia một đời liền đem đến những thành thị khác đi ở. Trước kia bởi vì gia phả lưu tại làng bên trong, cho nên trong tộc đại hội thời điểm vẫn sẽ chọn tại gừng tích chữ thôn cử hành. Sau này đoàn người thực tế cảm thấy không tiện, lại thêm cải cách cởi mở sau Khương gia sản nghiệp phát triển tấn mãnh, có tiền, thế là ngay tại thành phố Thiên Hải vùng ngoại thành mới xây một tòa trang viên. Đúng Sầm lão sư, lần này sẽ có khác chú cấm sư hỗ trợ sao? Sẽ không, một mặt là siêu công ủy bên kia không có tinh lực, bọn hắn ngay tại triển khai tiêu trừ công tác. Sầm Đông Sinh thuận miệng nói, thình lình liền ném ra cái nặng cân tin tức. Ai? Là như vậy sao? Khương Vân Mi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đúng thế. Đại khái chính là ở tại bọn hắn sau khi xuất phát trong vòng một canh giờ, cái này cho tới chưa công phu, đoán chừng trong thành phố đã náo lật trời rồi. Theo một ý nghĩa nào đó, đây mới là phạt sơn phá miếu kế hoạch chính thức thi hành bước đầu tiên, vừa ra tay chính là thế xét đánh lôi đỉnh, cấp tốc đến không ai có thể kịp phản ứng. Dân gian nhân sĩ nhóm đa số đều cho rằng việc này còn tại thương thảo đẩy tới quá trình bên trong, chưa từng nghĩ phía chính thức bộ môn sớm đã vận sức chờ phát động, đại lượng tà thuật sư cùng tà thuật sư cấu kết tổ chức ngầm bị nổ tận gốc, siêu công ủy cùng quân cảnh bộ môn liên hợp hành động, gột rửa trong sáng. Lần này không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hỗn loạn sẽ ở trong thời gian ngắn dừng lại. Sầm Đông Sinh đoán chừng chờ bọn hắn xử lý xong Khương gia tổ trạch sự tình, trở lại thành phố Thiên Hải về sau, hết thảy đều nên bụi bặm lắng xuống rồi. Hắn sở dĩ tin tưởng như vậy, lý do rất đơn thuần, bởi vì này một lần, tỷ tỷ đại nhân bản thân sẽ đích thân xuất thủ, dẫn xà xuất động về sau, bước kế tiếp tự nhiên là lôi đỉnh quét huyệt, diệt thanh hết thảy như bị xà thần. Cái này chiêu cố nhiên dùng tốt, nhưng nếu là không có tại thời khắc mấu chốt áp chế ý loạn bạo lực, hậu quả kia rất có thể chính là loạn càng thêm loạn. Sơ ý một chút để thế cục thối nát đến tình trạng không thể vãn hồi. Mà ở thời đại này, tại một vị, không, là hai vị hạng nhất chú cấm sư xử lý bên dưới thành thị, đương nhiên sẽ không tồn tại cái này vấn đề. Ta để bọn hắn không cần quản, giao cho ta đội ngũ. Ừm. Thì ra là thế, lão sư ý là, chúng ta không cần chi viện, đúng không? Nếu là gặp thời khắc nguy cơ vẫn là sẽ có. Sầm Đông Sinh ở điểm này mập mờ suy đoán. Mặt khác, tại thành phố Thiên Hải, hoặc là nói trước mắt siêu công ủy trong phạm vi thế lực, hành động của chúng ta đều có thể đạt được trình độ lớn nhất phối hợp. Tống Vũ Đường cách cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua non xanh nước biết phong cảnh, nàng từ xe chạy bên trên sau liền biểu hiện được trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện nào đó, tận đến giờ phút này mới mở miệng. Trước đó sư phụ nói với chúng ta qua hung địa cùng phổ thông nhà ma khác nhau, điểm trọng yếu nhất chính là đối thế giới hiện thực phạm vi bao trùm, đúng không? Không sai. Nếu chúng ta nhìn thấy thôn trang này không có bị linh dị không gian bao trùm vẫn là bình thường thế giới hiện thực, vậy đã nói rõ gừng tích chữ thôn không phải hung địa, cứ thế mà suy ra, cái kia tổ tông cũng chưa từng chạm tới hung sát tiêu chuẩn. Mặc dù không thể 100% khẳng định, nhưng đây đúng là cái biện pháp. Sầm Đông Sinh nheo mắt lại, nhìn qua nơi xa tòa kia yên tĩnh tưởng hòa thôn trang, từ bên ngoài trên mặt nhìn không ra có bất kỳ vị dị hung hiểm không khí. Chương 207, từ đường 2 chương 207, từ đường 2 trước khi xuống xe, bọn hắn liền thấy cửa thôn có người đang theo bọn hắn vẫy gọi. Kia là một người mặc màu xanh quân đội áo khoác, mang theo mũ rộng vành nam tử trung niên. Xe tới trước đó, hắn một mực tại giao lộ dạo bước xoay quanh. Sầm Đông Sinh bọn hắn đem xe ngừng tốt, cùng đi quá khứ. Ba vị lãnh đạo buổi sáng tốt lành, ta là Khương Đại Phúc. Trung niên nam nhân một mặt khách khí lên tiếng chào hỏi, hơi có vẻ khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay. Lãnh đạo thì không cần, chúng ta mấy cái vẫn là học sinh, muốn đi làng bên trong nhìn xem. Đeo bọc sách những người trẻ tuổi đi theo Khương Đại Phúc đi hướng gừng tích chữ thôn, nhìn xem thật sự cũng chỉ là mấy vị ra tới đạp thanh siêu tầm dân ca phổ thông sinh viên. Cửa thôn là một đầu đốn lượn sông nhỏ, phủ lên đá cội nước sông thanh tịnh thấy đáy, chậm rãi chảy xuôi, hai bên bờ rủ xuống liều y, cành theo gió nhẹ khẽ đung đưa. Ngẫu nhiên còn có thể trông thấy Bạch Lộ ưu nhã đứng tại chỗ nước cạn bên trên, cúi đầu kiếm ăn, thỉnh thoảng phát ra êm hai tiếng kêu to. Sông nhỏ bên trên cầu đá vòm có vài năm tuổi. Phiến đá bị vô số hai dấu chân mài đến bóng loáng. Trải qua cầu đá chính là thôn trang cửa vào, bức tường màu trắng lông mày ngói dân cư dọc theo phập phồng thế núi dày đặc sắp hàng, mấy nhà trên vách tường bò đầy lục ý áng nhiên dây leo, mấy hộ nhân ra ở giữa kẹp lấy xoay quanh hướng lên đường hẹp quanh co. Cảnh sát rất tốt ta. Trên đường đi hắn hỏi, Khương Đại Phúc đáp, nương theo lấy chủ đề xâm nhập, đối phương trên mặt khẩn trương dần dần hòa hoãn lại. Ha ha, địa phương nhỏ chỗ tốt chính là không có ô nhiễm, hoàn cảnh tốt. Khương Đại Phúc ngẫu nhiên nhìn về phía Sầm Đông Sinh đám người, ánh mắt có chút hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Tuy nói là nhận được thượng cấp mệnh lệnh, biết rõ mấy vị này là đến điều tra, nhưng cụ thể điều tra cái gì nhưng không được biết, chỉ cảm thấy tuổi của bọn hắn thực tế quá nhẹ. Đúng rồi, bên cạnh ta vị này đúng lúc là người của Khương gia. Sầm Đông Sinh giới thiệu sơ lược một lần Khương Vân Mi lai lịch. Chúng ta cũng coi là bà con xa. Đứng ở hắn bên cạnh Khương Vân Mi đúng lúc lộ ra lực tương tác đầy điểm mỉm cười. Ta nghe nói Khương gia từ đường cùng tổ trạch đều ở nơi này, cho nên liền nghĩ đi trước nhìn xem, có thể chứ? Người nhà họ Khương. Hai ngày này, Khương Đại Phúc sửng sốt một chút, thẳng đến Khương Vân Mi lại hỏi một lần về sau, hắn mới vội vàng trả lời. Đương nhiên, không có vấn đề, các người đi theo ta. Ngoại nhân cũng có thể tiến. Không sao, dù sao chính là chỗ này a cái địa phương, vào xem, đừng loạn bái là được rồi. Bọn hắn đi trước chính là Khương gia từ đường. Gương tích chữ thôn xây dựa lưng vào núi, mà từ đường ngay tại dốc núi chỗ cao nhất. Một đầu tấm đá xanh xếp thành tiểu lộ bốn lượn mà tới, hai bên là nhan sắc thanh thúy tươi tốt rừng trúc. Chính vào ngày mùa thu, trên mặt đất phủ lên mềm mại diệp thảm, trong không khí tràn ngập một cỗ tươi mát cỏ cây hương khí. Từ đường lối kiến trúc cổ kính, giường cột chạm trổ ở giữa lộ ra đổi mới qua vết tích. Cửa chính treo màu đỏ câu đối, thượng thư gia phong thế trạch trung hiếu gia truyền chờ chữ, kim sắc tiểu chữ dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hoặc, tạo phải trả thật chú trọng, cùng chùa miếu đồng dạng. Sầm Đông Sinh cảm khái nói: "Ha ha, bởi vì là người nhà họ Khương xuất tiền tạo, bọn hắn thế nhưng là thật có tiền." Khương Đại Phúc ngoài miệng nói người nhà họ Khương hiển nhiên không cho rằng hai bên là đồng tộc. Mặc dù giống nhau họ Khương nhưng từ giọng điệu của hắn bên trong có thể nghe được, hắn thuộc về huyết mạch cách không biết bao nhiêu đời bà con xa, cùng bây giờ quận dễ tại thành phố Thiên Hải Khương gia quan hệ xa lánh. Nơi này quang mời người thiết kế liền bỏ ra lớn mấy chục vạn đâu, ta để người nhà họ Khương xuất tiền thay làng tạo cái phiến đá cầu ngược lại là một điểm không tình nguyện. Nam tử trung niên đoán trách hai câu, tựa hồ cảm thấy ở trước mặt người ngoài nói cái này không tốt lắm, liền ngừng miệng. Hắn tại từ đường bên ngoài dừng bước lại, chỉ vào cách đó không xa tròn môn. Thứ nơi đó đi vào chính là Khương thị từ đường rồi. Ngươi không đi vào sao? Ta thì thôi. Khương Đại Phúc lắc đầu, các ngươi đi nhìn đi. Tiến vào từ đường, vào mắt có thể thấy được rộng rãi đình viện, trong nội viện trồng lấy vài quận hoa quế cây. Kim thu tháng 10, hoa nở thời tiết, mùi thơm nước núi thấm vào ruột gan. Trung ương trưng bày một cái hương lớn lò, khói mù lợ lờ, lộ ra phá lệ trang nghiêm. Mấy vị lớn tuổi lão nhân ngay tại từ đường trước thắp hương tế bái, bọn hắn động tác thành kính, miệng lẩm bẩm. Từ đường bên trong liền một cái chính điện, bên trong cung phụng tổ tiên bài vị địa phương. Bài vị chỉnh tề sắp xếp tại làm bằng gỗ điện thờ bên trên, bàn thờ trước lâu dài đốt đến đỏ, chiếu sáng cả địa đường. Chính giữa tổ tiên trước bài vị, trưng bày hoa quả bánh ngọt chờ cống phẩm. Chính như Sầm Đông Sinh lời nói, nơi này tạo phải cùng chùa miếu bình thường trang nghiêm, hơn nữa thoạt nhìn bình thường đều có chuyên gia tại quét dọn giữ gìn. Tuy nói cổ đại tổ tiên làm qua hoàng đế hoặc vương, hầu gia tộc từ đường, vốn là có lấy từ đường xưng hô như vậy, nhưng chuyện cho tới bây giờ còn có thể duy trì quy cách này từ đường thực tế khan hiếm, có thể thấy được người nhà họ Khương coi như rời xa phụ cận về sau, vẫn rất coi trọng bọn họ căn. Nghe tới những người trẻ tuổi lẫm liệt tiếng bước chân về sau, mấy vị thắp hương lão nhân hướng bọn họ nhìn qua. Có người một mặt đờ đẫn, có người thì lộ ra bất mãn thần sắc, tựa hồ cảm thấy có người ngoài quấy rầy tổ tiên thanh tịnh không phải chuyện tốt, nhưng cũng không có mở miệng ngăn cản. Sầm Đông Sinh đám người tự nhiên là không sao cả, mặc dù tôn kính nhà người ta tổ tông là một loại lễ phép, nhưng ai để bọn hắn lần này tới mục đích, chính là muốn đem người ta tổ tông liên quan phần mộ một đợt vung lên nơi này. Uy, ngươi xem, bên kia chính điện giống như có tượng nặng. Nơi này bái hẳn là Khương gia trước kia tổ tiên a. Tống Vũ Đường ở một bên nhỏ giọng nói. Sầm Đông Sinh liếc nhìn, chỉ thấy một pho tượng mặt mũi hiền lành ngồi ngay ngắn trong điện, phía trước bao phủ màu vàng sáng vải tơ, diện mục nhìn không rõ. Có thể hay không chính là chúng ta muốn tìm mục tiêu. Lần này, thanh âm của nàng là từ bên tai trực tiếp vang lên. Sầm Đông Sinh chậm rãi gật đầu. Có khả năng này, ta đi cùng mấy vị kia lão nhân nói chuyện phiếm, các ngươi đi vào nhìn một cái. Được. Khương Vân Mi vừa mới bước vào cửa chính điện cậu, chợt thấy một trận lạnh lẽo âm phong đập vào mặt, thổi đến người toàn thân cứng đờ, mà cơ hồ trong cùng một lúc, bên người nàng Tống Vũ Đường trên thân đột nhiên lóe lên chói mắt điện đố lửa, đem nguyên bản mờ tối từ đường nội bộ chiếu lên thông thấu sáng tỏ. Chương 208, âm phong trận trận chương 208, âm phong trận trận hí. Lạnh lẽo âm phong đập vào mặt, bên cạnh nữ hài giống như bị chủ tựa như toàn thân lấp lánh gây ra dòng điện đố lửa. Phát giác được dị thường trong nháy mắt đó, Khương Vân Mi nhịn không được ngừng thở. Nhưng ở kia về sau, cái gì cũng không có phát sinh. A, tình huống như thế nào? Nữ hài tự lẩm bẩm, nàng vẫn cảm thấy toàn thân cứng đờ, da đầu phát lạnh, giống như kim đâm đau, mà đúng lúc này, Tống Vũ Đường đột nhiên nắm chặt rồi tay của nàng. Ngoại giới ấm áp năng lượng tràn vào thân thể, trong kinh mạch băng tuyết tan rã. Chờ Khương Vân Mi nói đến không có việc gì về sau, bên người nữ hài mới thở hắt ra, ngữ khí trở nên dễ dàng hơn. Yên tâm, không phải vấn đề lớn, nhục thể độ bền bị cùng chân khí chưa đủ chú cấm sư, tại mới nhập một lúc, dễ dàng bởi vì thụ ngoại giới âm khí kích thích mà quá khích, nhất là người am hiểu linh giác, giác quan càng thêm nhạy cảm loại phản ứng này có thể sẽ càng mất cảm. Loại thời điểm này, chỉ cần có người hỗ trợ truyền dẫn một điểm chân khí là tốt rồi, sẽ không lưu lại di chứng. Khương Vân Mi nghe nàng nói đến thuộc như lòng bàn tay, một mặt kỳ lạ. Ngươi là làm sao biết điều này? Sư phụ nói cho ta biết. Hắn tại ngươi nhập đội về sau, liền nói cho ta chú ý hạng mục. Tống Vũ Đường hồi đáp, để cho ta có thể ở thời khắc mấu chốt chiếu khán đến ngươi. Ai thật là một cái tỉ mỉ nam nhân, từ ở bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra. Khương Vân Mi nở nụ cười. Đúng vậy a, mà lại có thể nhìn ra được kinh nghiệm phong phú. Tống Vũ Đường nhẹ nói, thật không biết là làm sao làm được. Sư phụ luôn nói truyền thống chú cấm sư cùng thời đại này người so sánh cũng không bao nhiêu ưu thế, nhưng nếu là không có từ nhỏ tiếp nhận thân là chú cấm sư chiến đấu huấn luyện, rất khó tin tưởng hắn cùng chúng ta là một niên kỷ người. Tống Vũ Đường cũng tốt, Khương Vân Mi cũng tốt, tại hai người vẫn là tân thủ thời điểm, toàn bộ tiếp nhận rồi Sầm Đông Sinh chỉ dẫn cùng dạy bảo, tại ngây thơ bên trong trưởng thành sẽ không cảm thấy có chỗ nào kỳ quái, nhưng khi các nàng đối chú cấm sư một ngành này làm, cùng với cái này hoàn toàn mới thế giới nhận biết dần dần xâm nhập về sau, sớm muộn sẽ ý thức được, cái này trên thân nam nhân ẩn giấu đi làm người rất cảm thấy tò mò bí mật. Bất quá, ta loại tình huống này có đúng hay không có chút hỏng bét, cảm giác biến thành bướng bỉu rồi. Khương Vân Mi vẫn cảm thấy lòng còn sợ hãi, nàng ngửa đầu nhìn xem bao trùm tại vải vàng bên trong tượng nặng, từ đường chủ điện nội bộ tựa hồ là từ một nơi sơn động cải tạo tới, tia sáng u ám, không khí ấm lãnh, chỉ có trên bàn thờ mấy điểm màu đỏ dưới ánh nến, giữa ban ngày tiến đến đều sẽ khiến người cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Ngươi đừng tùy tiện đi loạn là tốt rồi, chỉ cần cùng thân là nhân tiên hệ ta hoặc là sư phụ một đợt hành động, liền sẽ không có vấn đề, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tống Vũ Đường buông tay của hai người ra, nương theo lấy thực lực tăng lên, có đầy đủ chân khí kể bên người về sau, loại tình huống này hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp. Hoặc là, ta nghĩ, sư phụ về sau hẳn là sẽ vì ngươi nghĩ những biện pháp khác, bổ tốt khuyết điểm. Từ đường bên trong cung phụng tổ tiên pho tượng không chỉ một tòa, hết thảy trái phải giữa ba người, mỗi tòa pho tượng phía dưới đều có thạch bài giới thiệu bọn họ bình sinh. Ba vị này hiển nhiên chính là Khương gia mấy trăm năm trong lịch sử kiệt xuất nhất đại biểu. Trung gian một tòa là Khương gia sớm nhất mấy đời tổ tông một trong, Minh Triều người, thi hội Trạng Nguyên, còn vào nội các, chức quan tối cao, bên phải thì là một vị người mặc khôi giáp một tay án kiếm tướng quân. Hai vị này đều là cách nay niên đại xa xưa cổ nhân, chân chính gây nên các nàng chú ý là bên trái vị kia. Chỉ xem pho tượng ăn mặc, liền biết người này khi còn sống cũng không phải là đế vương tướng lĩnh, trên người hắn mặc áo vải, đầu đội khăn vuông, tay cầm la bàn, khuôn mặt gầy gò, tiếu dung ôn hòa, có mấy phần tiên phong đạo cốt, nhìn xem giống như là đạo nhân, hoặc là thời phong thủy. Vị này Khương gia tổ tông sinh động thời gian cách hiện tại gần nhất là Vạn Thanh thời kỳ. Chính vào gió nổi mây phun, thiên hạ đại loạn thời khắc, người này thiên tư thông minh cũng không ái niệm sách, thở nhỏ trồn hoang thụ sách, sau khi lớn lên tứ hải lang thang, từng bái nhập mấy cái môn phái tu hành qua, chỉ là mỗi lần đều học không lâu dài, làm qua tăng làm qua đạo, đạo qua phát thụ qua lục, còn cùng truyền giáo sĩ kết giao mật thiết, sẽ các loại kỳ lạ thuật pháp, trong đó lấy xem rơi âm chi pháp nổi danh nhất, nghe nói còn đã từng làm một vị nào đó tổng đốc thượng khách. Một ngày, người này đột nhiên xem xét ngộ bản thân số tuổi thọ. Thiên mệnh đến tận đây, hắn cảm thấy là lá dụng về cội thời điểm, thế là cáo từ trở lại hương. Trở lại cố hương về sau, hắn cũng không còn thả tay xuống nghệ, lấy thầy phong thủy vị trước, thay người phong thủy bói toán, xem tướng tùy ý, có nhiều linh nghiệm, ngẫu nhiên sẽ còn kiêm nhiệm một lần bà cốt bu sư, thay đứa nhỏ gọi hồn hoặc là giúp người khu quỷ, rất chịu các hương thân tin cậy. Vị này thầy phong thủy cả đời không có hôn phối, không có hậu đại, trả lại hương 10 năm sau. Tại nhà mình để bên trong an nhiên chết đi, hưởng thọ 50. Tại sau khi hắn chết, yêu cầu đóng gói đơn giản hạ táng, lại mộ chỉ cùng lịch đại mộ tổ cũng khác nhau. Nghe nói, vị này tổ tiên cho là mình khi này một hàng có hại âm đức, không vào mộ tổ thử là lo lắng phá hư phong thủy, ảnh hưởng đến hậu thế. Vũ Đường, ngươi xem nơi này. Khương Vân Mi mắt sắc, vạch ra trọng điểm. Từ trở lên sinh hơi sủ kẻ thiệu bên trong, kỳ thật rất khó coi ra hắn vì sao bị người coi trọng, có cùng hai vị khác tiên tổ song song bày ở cùng nhau tư cách, nhưng cái này thạch bài bên trên giải rác một câu, lại điểm ra người này tại Khương gia chân thật vị, Khương gia tổ trạch, chính là chỗ này vị tổ tiên thiết kế thiết lập, bao quát căn này từ đường ban đầu cũng là tùy hắn chủ trì. Thậm chí bao gồm mộ tổ di chuyển Sầm Đông Sinh tự nhiên lưu ý đến rồi kia một trận từ trong thính đường. Tuân gia âm phong, hắn liếc mắt liền nhìn ra là một loại nào đó tà thuật lưu lại, ngược lại là không có đối nhân tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh, căn này từ đường đích sắc không giống bình thường. Các lao tiên sinh là người trong thôn sao? Sầm Đông Sinh tựa như quen tiến đến mấy vị ngay tại tháp hương trước mặt lão nhân, cười ha hả đặt câu hỏi. Ngươi là? Chúng ta từ thành phố Thiên Hải đến, cũng là người nhà họ Khương. Hả? Là chủ nhà bên kia. Các lão nhân gặp hắn thái độ hữu hảo, vậy không ghét cùng hắn giao lưu. Sầm Đông Sinh từ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, bọn hắn có rất nhiều từ Cẩm Giang đến, có rất nhiều từ sát vách thành phố đến, không có một là gừng tích chữ thôn người địa phương hoặc đến từ thành phố Thiên Hải chủ nhà. Nhìn bộ dạng này liền biết, Khương gia chi hệ bề bộn, cho nên Sầm Đông Sinh đóng vai lên không hề khó khăn, hoàn toàn không lo lắng sẽ bị xem thấu. Tiểu hòa tử, ngươi là đầu trở về. Đúng, thật sự là lần đầu tiên tới, chúng ta cha mẹ kia một đời cũng không tới rồi. Hắn giả vờ nghiêm túc trả lời. Nhưng ta cảm thấy, Khương gia căn còn ở nơi này, cho nên liền thừa dịp nghỉ tới xem một chút. Ngươi còn tại đi học? Đúng. Ta là đại học Thiên Hải. Hả? Vậy ngươi thành tích rất tốt. Sầm Đông Sinh thái độ nhiệt tình, lại thêm vẫn là danh giáo cao tài sinh, rất nhanh liền cùng mấy vị này lão nhân cười nói. Một lát sau, hắn mới nói nhập chính đề, các vị là định kỳ sẽ đến từ đường sao? Ta xem hôm nay cũng không phải cái gì ngày hoàng đạo, chúng ta mấy cái là ngẫu nhiên tới được, không nghĩ tới còn có thể gặp mấy vị lão tiên sinh. Các lão nhân biểu lộ có biến hóa. Trầm mặc qua đi, một người trong đó thấp giọng nói, là báo động. Chương 208, âm phong trận trận 2 chương 208, âm phong trận trận 2 hả? Đây là ý gì? Khoảng thời gian này, chúng ta đều làm một cái giống nhau ngộng thấy tổ tiên của chúng ta. Lại có một người trả lời, ta xem xét người kia đầu đội khăn bông, mặc áo vải dày vải, cầm phong thủy la bàn, còn giữ tròm dâu dê, ta lập tức liền nhớ lại tới là người nào. Vị này tổ tông hình tượng, bọn hắn có thể nói là từ nhỏ nhìn thấy lớn. Cứ việc người này sinh động tại thanh triều thời kỳ cuối, thế kỷ trước sơ dân quốc thời đại liền đi, nhưng các lão nhân còn có thể mơ hồ nhớ được, khi còn bé nghe trưởng bối nói qua vị này nhân vật chuyển kỳ lúc trên mặt bộc lộ tôn kính. Đều nói hắn có thể phân biệt tâm dương, thông quỷ thần, đúng rồi nhân vật không tầm thường, không nghĩ tới. Một vị lão nhân thở dài. Nhưng chúng ta hỏi qua xung quanh một đám người, cũng liền mấy lão già bị báo động, cùng người khác nói cũng vô dụng. Chư vị biết rõ lý do sao? Khả năng chính là chê chúng ta mấy cái lâu dài không có sang đây xem nhìn, tổ tông tức rồi chứ sao? Các lão nhân thở dài thở ngắn. Không nghĩ tới a, qua nhiều năm như vậy, chỉ có vị này trưởng bối còn một mực nhớ chúng ta. Sâm Đông Sinh bảo trì mỉm cười, nghe bọn hắn nhớ lại đi lên. Xem ra đối lão nhân mà nói, báo động hàm nghĩa rất đơn thuần, vẫn chưa nương theo lấy cái khác sự kiện quỷ dị phát sinh, nếu không lúc này không có khả năng như vậy bình tĩnh. Nhưng sự tình nhất định không đơn giản như thế, cùng các lão nhân cáo biệt về sau, Sâm Đông Sinh cùng hai cô nương kết bạn rời đi từ đường, trên đường mở ra Thiên Nhị Thông đơn giản trao đổi một lần tình báo. Trừ xác nhận một vị nào đó Khương gia tổ tông cực kỳ khả nghi bên ngoài, không có khác thu hoạch. Bước kế tiếp là muốn đi tổ trạch sao? Mộ tổ, tổ trạch, cùng vị kia thầy phong thủy có liên quan địa phương, đều phải đi nhìn một cái. Sâm Đông Sinh nói, bao quát bản thân của hắn mộ chỉ. Nghe hắn hai vị kia tà thuật sư đồng bạn giọng điệu, người này bây giờ còn tại phần mộ bên trong. Hắn cùng với Khương gia lịch đại tổ tiên táng không phải một chỗ, điểm này rất khả nghi. Đi ra từ đường đại môn, bọn hắn vừa vặn cùng trở về thôn bí thư Khương Đại Phúc gặp được. Ta đã thay các vị an bài tốt chỗ ở. Đối phương cười ha hà nói, trên thôn trấn nhà khách cách nơi này có chút xa, ta thu thập phòng trống ra tới, nếu là ba vị không chê, đêm nay ngay tại làng ở đây xuống đây đi. Sâm Đông Sinh một lời đáp ứng. Cực khổ rồi. Không khổ cực, không khổ cực. Khương Đại Phúc khoát khoát tay, nếp nhăn trên mặt giãn ra, các ngươi đi theo ta. Ba vị người tuổi trẻ xuất hiện, cho cái này bình tĩnh như mặt hồ giống như thôn trang nhỏ, nhấc lên mấy phần gợn sóng. Dọc theo con đường này, có nhiều chút thôn dân chú ý tới bọn hắn, bất luận là ngồi ở bờ sông giặt quần áo, cưỡi xe xích lô đi ngang qua, tại nhà mình viện tử tán gẫu phơi thóc. Sâm Đông Sinh một đoàn người bên ngoài hình dạng quá mức đáng chú ý, thời thượng xinh đẹp trẻ tuổi nữ lang, cường tráng cao lớn thanh niên, xem xét đã biết là từ thành phố lớn đến người trẻ tuổi, còn có người chú ý tới ngay tại cho bọn hắn dẫn đường chính là thôn bí thư, cái này đãi ngộ không tầm thường. Trên đường đi ngươi đều nghe thấy đi, cảm giác như thế nào? Sâm Đông Sinh hỏi. Có Khương Vân Mi tại, muốn nhận tập tình báo cũng không cần như vậy phiền toái. Cho dù là tại 8 năm sau, bọn hắn chấp hành chuyên viên lúc làm việc, vậy thường thường không thể rời đi tham viếng điều tra, thậm chí cục thống trị đang tuyển chọn một tuyến thành viên cùng đối bọn hắn tiến hành khảo hạch thời điểm, đều sẽ đem cùng bình dân cùng dân gian chú cấm sư câu thông năng lực đặt vào trong đó. Vừa rồi Sầm Đông Sinh không có phiếm vài câu liền có thể cùng đến đây thắp hương các lão nhân cùng một tuyến, chính là dựa vào thời điểm đó trải nghiệm rèn luyện ra được. Nhưng Thiên Nhĩ Thông tồn tại, nhưng có thể thật lớn áp xúc quá trình này. Ừm. Các thôn dân trò chuyện đều là chút chuyện nhà chuyện cửa, nghe không ra có chỗ nào không đúng kỉnh. Ngược lại là có người trò chuyện lên chúng ta, suy đoán chúng ta có thể là phóng viên loại hình. Cho nên, cái thôn này thật sự không có vấn đề rồi. Tống Vũ đừng nói, nơi này không có hung địa, không có hung sát, chúng ta chỉ cần tìm tới cái kia tổ tông ẩn thân vị trí là đủ. Thương Vân Mi nhíu lên tiêm lông mày, không có lập tức trả lời. Nàng các đội hữu đều kiên nhẫn chờ đợi, một lúc sau, nữ hải mới lẩm bẩm nói. Không, ta chính là cảm thấy cái thôn này chỗ nào không thích hợp, nhưng lại khó mà nói là nơi nào, càng giống là một loại không khí. Mặc dù không có thức tỉnh tiếp theo hạng dị năng, nhưng Khương Vân Mi linh giác vẫn được sừng tụng nhạy cảm. Tối thiểu so với hắn cùng Vũ Đường hai người mạnh, Sầm Đông Sinh cũng sẽ không xem nhẹ nàng trực giác. Đâu nguồn là nơi nào đâu? Khương Vân Mi ánh mắt nhìn chung quanh, theo người ngoài là ở ngắm phong cảnh, chỉ có đồng bọn của nàng biết rõ nguyên do. Đừng để ý, chúng ta không nóng nảy. Sầm Đông Sinh ngăn ủi. Nếu là nơi này thật sự có quỷ, vị kia tổ tông có động tác thời điểm, làng bên trong không có khả năng không có phản ứng. Tốt a. Khương Vân Mi ánh mắt từ thôn xóm rời đến bầu trời, tựa hồ tại nữ hài trong mắt, cả trên trời thổi qua âm vân đô có mấy phần khả nghi, gương mặt khó mà tiêu tan. Đối với nàng này tấm biểu hiện, Sầm Đông Sinh ngược lại là rất quen thuộc, thậm chí có loại an tâm cảm giác. Hắn trước kia tại chấp hành liên hợp nhiệm vụ lúc gặp qua am hiểu linh giác quỷ tiên hệ ưu tú các đồng liêu, cơ hồ đều là loại này đi đến chỗ nào đều một bộ nghi thần nghi quỷ loại hình, mà tới cuối cùng sự thật thường thường chứng minh, trong đội ngũ những người khác có thể còn sống sót, toàn bộ nhờ loại này nhìn như quá mức cẩn thận. Vậy sư phụ, chúng ta bước kế tiếp là muốn đi. Thịnh tình không thể chối từ, chúng ta trước hết ở trong thôn đặt chân. Thả xong hành lý sau nhìn còn có hay không thời gian, lại đi thăm dò mộ tổ. Ba người đem trên xe hành lý lấy tới, đi theo Khương Đại Phúc đi tới làng phía đông góc quất một gian tường trắng ngói đỏ nhà dân, chia trong ngoài hai tiến. Nơi này trước kia mở ra quầy bán quà vặt, sau này gia đình kia đi rồi, phòng ở lưu cho thôn ủy, bình thường chính là thả thả tạm vật loại hình. Khương Đại Phúc giới thiệu nói, có giường có đệm giường, đồ dùng trong nhà đều rất đầy đủ, ta đều khiến người thu thập quét dọn qua, các ngươi thấy được không? Thường, bên trong thật sạch sẽ. Khương Vân Mi đi vào gian phòng, dạo qua một vòng sau lại đi ra, cười híp mắt trả lời. Vậy là tốt rồi. Mấy vị là người trong thành, địa phương nhỏ điều kiện không tốt, ta sợ các vị ở không quen. Bất quá ta nói thật, trong trấn nhà khách cũng liền điều kiện này, vệ sinh còn rất khó cam đoan. Không có việc gì, chúng ta có thể quen thuộc. Ta đi đây, hành lý nói. Chính chúng ta chuyện, không phiền phức người khác. Ngài có việc thì đi giải quyết trước đi. Chờ đến Khương Đại Phúc sau khi rời đi, những người trẻ tuổi hai mặt nhìn nhau, thẳng đến Tống Vũ Đường có chút chần chờ mở miệng. Ta xem phòng này không lớn, bên trong có mấy gian phòng. chỉ có một gian phòng ngủ a, giường ngược lại là có hai tấm. Khương Vân Mi đem hai tay chắp sau lưng, trên mặt tiểu dung không thay đổi. Xem ra, chúng ta đầu tiên được quyết định một lần giường ngủ phân phối đâu. Chương 209, lặng lặng đêm thu chương 209, lặng lặng đêm thu vốn là chật hẹp phòng ốc, lại thêm cường tráng cao lớn Sầm Đông Sinh, hai vị nữ sinh cũng đều là dáng người cao gầy loại hình, tại trên thị giác xem ra thì càng nhỏ hẹp rồi. Nho nhỏ một cái phòng, ngay cả hành lý cũng còn chưa kịp buông xuống, liền bị nhét tràn đầy, hai người đứng tại cổng, còn lại một cái liền phải nghiêng người chen qua khứ. Sầm Đông Sinh chính là làm như vậy. Đang sát vai mà qua thời điểm, hắn đánh hơi được các cô gái trên tóc khác biệt nhãn hiệu gương sóng mũi. Chỉ có một gian phòng ngủ. Túi đầu lại lần nữa chui ra đến nam nhân, biểu lộ có chút cổ quái. Đến như bên trong giường. Trong đó ở vào phòng kia một tấm ngược lại là thật lớn, mềm mại hai người giường lớn, nhìn xem cũng rất dễ chịu, màu đỏ chót thêu lên kim sắc long phượng đệm giường, rất có loại vui mừng không khí, còn lại một tấm lại rõ ràng còn hơi nhỏ, cảm giác là cho đứa nhỏ ngủ. Là điển hình vợ chồng phòng thiết kế, đáng tiếc, vấn đề ở chỗ. Bọn hắn có ba người. Vị kia thôn bí thư, làm việc có chút không chu toàn a. Sầm Đông Sinh thở dài. Có thể là đã quên đi, hoặc là dứt khoát là đúng quan hệ giữa chúng ta có sự hiểu lầm. Khương Vân Mi ôm cánh tay, một bộ xem kịch vui biểu lộ. Bên trong quét dọn được ngược lại là rất sạch sẽ, đồ dùng trong nhà cùng trên chăn có ánh mặt trời hương vị. Đêm nay cảm giác có thể ngủ ngon giấc. À đúng rồi, chúng ta trong có người nhận giường sao? Không có. Tiếng ngáy ngủ đâu? Ta trước kia có thể chán ghét đại học cùng phòng ngáy ngủ, sau này dọn ra ngoài bản thân ở mới tốt chút. Nghe nói nam nhân so nữ nhân lại càng dễ có ngáy ngủ tình huống. Ai cũng không có trả lời nàng. Lại là một trận trầm mặc về sau. Khương Vân Mi trên mặt ý cười không thay đổi, đưa ra một cái đề nghị, nếu không, Vũ Đường, ngươi và sư phụ đêm nay liền một đợt ngủ tấm kia giường lớn a. Cảm giác rất có động phòng phân, lời vừa nói ra, hai sư đổ giống núi tên nhọn ánh mắt đồng thời bắn vào trên người nàng. Ngươi ở đây nói hiệu nói vượn cái gì? Ta xem ngươi là thiếu đánh. Sầm Đông Sinh cùng Tống Vũ Đường cơ hồ là không hẹn mà cùng mở miệng. Bởi vì này hai người phản bác thái độ quá nghiêm túc, ngược lại là để Khương Vân Mi có loại giật mình cảm giác. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Nữ hài nhún nhún vai. Bất quá, trong phòng xác thực chỉ có hai chiếc giường. Đánh cái ổ rơm là được. Tống Vũ Đường trả lời rất thẳng thắn. Ta đối ở phương diện không đáng kể, thực tế không được tại bên ngoài dựng cái lều vải, dù sao ta đã quen thuộc một mình cắm trại. Như vậy sao được? Lúc thi hành nhiệm vụ, ba người chúng ta người vẫn là ở chung một chỗ tương đối tốt đi. Hoặc là đi trên trấn nhà khách. Lái xe tới được thời điểm ta liền chú ý tới, hoàn cảnh không có kém như vậy. Chớ nghĩ đông nghĩ tây nha. Ai, không có cách, nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ có thể ta và Vũ Đường ngủ một cái giường rồi. Khương Vân Mi ôm Tống Vũ Đường cánh tay, đồng thời cười híp mắt nhìn về phía Sầm Đông Sinh. Đến như Sầm lão sư ngươi, liền cho ta ngủ đứa nhỏ tầm kia. Sầm Đông Sinh thở dài, đưa tay gõ một cái Khương Vân Mi đầu, tại đối phương ngươi lại dám gõ học tỷ đầu, không biết lớn nhỏ phàn nàn âm thanh bên trong, làm ra quyết định. Ngươi có đôi lời nói đúng, ba người chúng ta nên ở cùng một chỗ, gặp được sự tỉnh sau tài năng kịp thời phản ứng, đặc biệt là Vân Mi ngươi, nhớ được theo sát chúng ta, Vũ Đường cũng là, ngươi ở đây lần hành động bên trong mấu chốt nhất nhiệm vụ lúc bảo vệ tốt đồng bạn, những thứ khác đều có thể để ở một bên. Thấy các cô nương tất cả đều gật đầu đáp ứng, Sầm Đông Sinh lúc này mới đưa tay bên cạnh hành lý cầm lên. Đến như đi nói trên trấn nhà khách, vậy liền quá xa, làng bên trong nếu là phát sinh cái gì rất khó kịp thời gấp trở về, đêm nay vẫn là ở lại chỗ này đi, không cần suy nghĩ được nhiều như vậy, hai người các ngươi ngủ trong phòng, ta đi trên xe nằm một đêm. Sư phụ, Tống Vũ Đường còn muốn nói chuyện, lại bị dứt khoát đánh gãy. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Hắn khoát qua tay, một tay đeo bao đi ra ngoài, có việc điện thoại. À không đúng, dùng Vân Mi Thiên Nhĩ thông liên hệ là được. Bọn hắn ra cửa được sớm, lúc đến vẫn là buổi sáng, thu thập xong tới gần giữa trưa, thời gian còn rất dư dả. Khương Đại Phúc trước khi đi còn mời bọn hắn đi ăn cơm, nhưng bị Sầm Đông Sinh bọn hắn cự tuyệt. Mặc dù chú cấm sư nhóm dạ dày cùng khí quan thay thế năng lực đều rất tốt, nhưng hiển nhiên không cần thiết tìm phiền toái cho mình, bình thường đều sẽ bản thân mang theo lương khô, hoặc là mang cái có năng lực phân biệt ra đồ ăn phải chăng có hại đồng đội. Thường dụng xong cơm trưa về sau, lần này bọn hắn không có đi tìm vị kia thôn bí thư, mà là thuận trong thôn bốn phương thông suốt tiểu lộ đem toàn bộ gừng tích chữa thôn đi một lượt, còn tìm đến rồi một nơi có thể quan sát thấy toàn bộ thôn xóm chỗ cao vách núi. Trên đường đi nhìn thấy thôn dân, có vấn đề liền hỏi. Từ bọn hắn trong miệng, Sầm Đông Sinh biết được Khương gia mộ tổ tại thôn xóm lưng tựa ngọn núi này chỗ càng sâu, mà tổ trạch thì ở vào làng phía tây chỗ thấp góc quất, vừa vặn cùng Khương Đại Phúc cho bọn hắn an bài phòng ở vào góc đối. Đến như vị kia thầy phong thủy cho mình lựa chọn mộ chỉ, một đường hỏi qua đến không người biết được, coi như nghe nói qua người, cũng đều coi là Khương gia tiên tổ tất cả đều chôn cất tại trong mộ tổ. Cũng coi là trong dự liệu. Đem mộ tổ sự tình để ở một bên, Sầm Đông Sinh bọn hắn dự định đi trước Khương gia tổ trạch tìm tòi hư thực. Nhưng chờ bọn hắn mới tới gần nơi này cái địa phương, lập tức cảm thấy tình huống không tốt lắm, tổ trạch vị trí đầu kia hẻm nhỏ, cây cỏ rậm rạp, khắp nơi sinh trưởng tốt cỏ dại cùng trên tường dây leo, phảng phất muốn đem kia tòa nhà ở vào chỗ sâu dinh thự bao phủ hoàn toàn. Hoa, bên cạnh nữ hải phát ra sợ hãi thán phục. Bọn hắn buôn ba qua đủ để không có quá nhỏ chân bụi cỏ, thoa sơn cửa gỗ nhan sắc loang lổ, trên cửa làm bằng đồng vòng cửa bết gì loang lổ. Trên đầu cửa phương khắc hoa tấm biển, tiểu chữ bởi vì mưa gió ăn mòn mà mơ hồ không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhận ra khương chữ. Sầm Đông Sinh đưa tay đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, bước vào trong viện, một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc đập vào mặt. Đình viện bên trong đường lát đá mặt đã bị rêu xanh bao trùm. Vườn trồng trọt bên trong đã từng nở rộ hoa cỏ nhóm tàn lụi thành bùn, bên trong góc có một khẩu giếng cổ, giếng xuôi theo đồng dạng che kín rêu xanh, bên trong nước giếng sớm đã khô cạn. Tổ trạch chủ thể kiến trúc chính là loại kia kinh điển thanh triều thời kỳ Giang Nam tứ hợp viện bố cục, vách tường gạch xanh có nhiều bong ra từng mảng, ngói xám che đỉnh mái hiên khắp nơi có thể thấy được rạn nứt, một chén rách dưới đèn lồng màu đỏ treo ở dưới mái hiên, trong gió ô ô lay động. Quả thực chính là phim ma lấy cảnh nha. Đúng vậy, a ta nhớ được khi còn bé nhìn sơn thôn lão thi bên trong liền có cảnh tượng tương tự. Bọn hắn xuyên qua hoang vu đình viện đi tới chính sảnh cùng hai bên sương phòng, mỗi cái bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà đều bị kín thật dày cho bụi, bàn gỗ tử đàn ghế dựa cùng khắc hoa bình phong bên trên che kín mạng nhện. Lại tiến vào trong đi, hậu viện còn có một tòa chiếm diện tích không nhỏ tiểu viên lâm, nhưng tương tự cơ hồ muốn bị cỏ dại tươi tốt bao phủ, giả sơn hồ nước khô cạn sau chỉ còn lại chùi lùi đáy ao, trần trụi ra dạng nước bùn đất, lá sen khô héo thành rồi từng mảnh màu nâu đen hài cốt. Trong hồ nước, tòa kia thềm đá cuối cùng nhỏ đình nghỉ mát xà nhà gỗ mục nát, toàn bộ nóc như lệch, lúc nào cũng có thể đổ sụp. Nơi này đã không người ở lại nhiều năm, trừ bỏ con chuột, con muỗi cùng cỏ hoang, lại không có khác hộ gia đình. Xem bộ dáng là tìm không thấy đầu mối. Tống Vũ Đường thở dài, cũng không còn nhìn ra gần nhất có người tới được dấu hiệu. Cái kia thời phong thủy là ở gần trăm năm trước chủ trì nhà này tổ phòng thiết kế, ở nơi này thời gian trăm năm bên trong, nơi này khẳng định không chỉ đã tu sửa một lần, mà bây giờ, thời phong thủy mấy đời người đời sau đều đã từ bỏ nơi này. Chương 209, lặng lặng đêm thu 2 chương 209, lặng lặng đêm thu 2 hơn nửa ngày thời gian không thu hoạch được gì, hai cô nương khó tránh khỏi có chút ủ rũ. Sầm Đông Sinh ngược lại là biểu hiện được rất thản nhiên, hắn an ủi đừng quá hề bại, loại chuyện này rất thường thấy. Mà lại, chúng ta còn có một nơi không có đi đâu. Thường thấy? Sao? Ý thì theo ta kinh nghiệm, tại hoàn toàn không biết gì tình huống dưới, manh mối thường thường không phải tìm ra, mà là chờ thời cơ chín muồi về sau, chủ động hiện lên ở trước mặt chúng ta. Không thể làm theo ý chàng, đi chủ động tìm tới chân tướng. Làm như vậy có thể sẽ hao phí thời gian dài hơn. Sầm Đông Sinh cười cười. Chúng ta dù sao không phải đến phá án, mà là đến cửa tìm phiền toái. Đã đối phương là trốn đi, chúng ta liền phương pháp trái ngược, buộc nó nổi lên mặt nước. Không, nói không chừng đều dùng không được chúng ta tới suy xét thủ đoạn, chỉ cần nằm ở trong phần mộ gia hỏa không phải thật sự hai mắt đen thui, nó hiện tại cũng đã biết được chúng ta đến, lại kiên nhẫn đợi bên trên một đêm đi. Về sau, ba người lại đi phụ cận trên trấn tìm hiểu tình báo, thuận tiện ăn cơm tối. Trở lại chỗ ở sau nghỉ ngơi, thời gian rất mau tới đến buổi tối màn đêm lặn về tây. Khói bếp bị rộng lớn màu đen nuốt hết, gà gáy chó sủa cùng đám trẻ con thanh âm dần dần yên tĩnh, từng nhà đóng cửa lại, có trong phòng đốt lên màu vàng sáng ánh đèn, có đã chủ động đắm chìm trong bóng tối. Yên tĩnh đêm thu, mông lung nguyệt sắc vì thôn trang phủ thêm nhu hòa ngân xa. Ánh chiều tà le lói về sau, trên bầu trời ánh sao một viên tiếp nối một viên, linh tinh sáng lên, như là tô điểm tại thiên nga đen nhung màn vải bên trên kim cương mỡ. Nông thôn bầu trời đêm so thành thị càng thêm thanh tịnh, vì vậy mà trong mắt mọi người ánh sao muốn rõ ràng cùng sáng tỏ gấp mấy lần. Cửa thôn có một gốc cây đa lớn, phiến lá trong gió khẽ đung đưa. Bóng cây lắc lư, gió nhẹ lướt qua ngọn cây, phát ra sàn sạt tiếng vang. Dưới bóng cây là suối nước róc rách, vốn lượn vòng qua thôn trang vùng ven, mặt nước ở dưới ánh trăng sóng nước lấp loáng. Là một ngày nghỉ nơi tốt. Đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức cảnh đêm nữ hải, hô hấp lấy không khí mới mẻ, tạm thời bỏ đi ban ngày phiền não. Tuy nói là ra cửa chấp hành nhiệm vụ, nhưng ở không có buộc phát chiến đấu trước, coi như một trận buông lỏng tâm tính du lịch cũng không đến không thể. Loại này nông thôn thôn trang phong cảnh đều như thế, cả nước khắp nơi có thể thấy được. Sau lưng chuyển đến Khương Vân Mi thanh âm. Mấy năm gần đây, ta nghĩ có đang từ từ biến thiếu, bởi vì kinh tế đang phát triển nha. Tống Vũ Đường giải khai sau đầu bím tóc đuôi ngựa mặc cho đen nhánh nhu thuận bên trong tóc dài rối tung ở đầu bay, sau đó duỗi lưng một cái. Từ phía sau lưng đánh tới ánh đèn phát họa ra khỏe đẹp cân đối dáng người đường cong. Nàng mặc lấy mỏng manh áo ngủ, cởi xuống quần dài cùng vớ giày về sau, lộ ra thon dài bóng loáng hai chân, thẳng tắp mà đường cong hoàn mỹ, khép lại cùng một chỗ sau không gặp khe hở. Khương Vân Mi lần thứ nhất thấy thời điểm, liền tràn ngập tán thưởng, hung hăng biểu dương một phen bản thân vị học muội này có một đôi tác phẩm nghệ thuật cấp bậc cặp đùi đẹp, để Tống Vũ Đường có chút dở khóc dở cười. Lâm thời chỗ ở, hai vị nữ hài chỉ chọn lấy một chén mờ nhạt ánh đèn, Tống Vũ Đường đưa qua lưng mỏi về sau, xoay người lại, nhìn thấy Khương Vân Mi chính đưa lưng về phía nàng. Cùng mình khác biệt, học tỷ trên thân là một cái lông xù áo ngủ, nàng tựa hồ là có chút sợ lạnh. Không giống Tống Vũ Đường dạng này nhân tiên hệ chú cấm sư, đã tu luyện tới không sợ nóng lạnh cảnh giới, khí huyết tràn đầy coi như mùa đông khắc nghiệt mặc đồ ngủ ở bên ngoài chạy băng băng cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Quan sát một hồi đồng bạn phản ứng, Tống Vũ Đường cảm thấy nàng giống như lâm vào một loại nào đó trong trầm tư, mà lại kéo dài thời gian hơi dài, từ nàng bắt đầu đứng tại phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh thời điểm, vẫn duy trì bộ này tư thế. Cả ngày hôm nay xuống tới, nói là không có thu hoạch, nhưng Khương Vân Mi thái độ nhưng có chút kỳ quái, khi thì chân mày nhíu chặt, khi thì nhìn về phía nơi khác, luôn là một bộ không yên lòng bộ dáng. Sư phụ nói, đây đối với am hiểu linh giác chú cấm sư tới nói là hiện tượng bình thường. Đám người thường nói giác quan thứ 6 kỳ thật chính là còn chưa lộ sắc linh giác. Đối với Khương Vân Mi dạng này người mà nói, nàng luôn luôn có thể tiếp thu được một chút thường nhân không thể nào biết được bí ẩn tin tức. Nói không chừng, hiện tại cũng thế. Người ở đây nhìn cái gì? Nàng không có thể chịu ở lòng hiếu kỳ của mình, chuyển đến cái ghế tại Khương Vân Mi ngồi xuống bên người, dọc theo đồng bạn ánh mắt nhìn về phía gian phòng góc khuất. Phòng vốn cũng không lớn, bên trong góc chỉ đủ buông xuống một cái giá gỗ nhỏ, phía trên trưng bày đại lượng vật. Ta đang tự hỏi một sự kiện. Khương Vân Mi đưa tay chỉ dưới giá gỗ phương. Cái chỗ kia có chút kỳ quái. Ừm. Chỗ nào? Giá gỗ chân cùng phụ cận mặt tường có một khối cọ sắt vết tích cùng địa phương khác không giống, rõ ràng là gần nhất mới thêm vào đi. Lần theo nàng bạch ra địa phương tỉ mỉ quan sát một hồi về sau, Tống Vũ Đường chừng to mắt. thật sự ai? Tại trở thành chú cấm sư về sau, nhãn lực của nàng tự nhiên tăng cường rất nhiều, trên lý luận sức quan sát hẳn là xa so với đi qua bản thân càng mạnh, nhưng sự thực là, đại não của con người vận hành và thao tác hình thức chính là sẽ cho người đem lực chú ý tập trung ở một khối khu vực vẫn là rất dễ dàng xem nhẹ ngoại vật. Khương Vân Mi dùng tay nâng lấy cái cằm, trầm ngâm nói, tiếp xuống, ngươi liền sẽ phát hiện, cái này chỉnh bức tường sơn nhan sắc đều chia làm hai loại. Không giống như là phong ốc đổi mới, bởi vì mới sơn tầng rõ ràng càng dày, nói rõ là không có san bằng đi nguyên bản sơn tầng trực tiếp bao trùm lên đi, hình dạng cũng rất thô ráp, cảm giác không giống như là mời chuyên nghiệp nước bùn sư phụ làm, cho nên ta suy đoán. Nàng làm ra phán đoán. Sau tường mặt rất có thể có bị người tận lực che giấu đồ vật. Học tỷ ngươi thật lợi hại. Tống Vũ Đường nhịn không được cảm khái, cùng suy luận trong tiểu thuyết thám tử đồng đạo. Khoảng thời gian này đến nay, ta vẫn là lần đầu tiên nghe ngươi tôn kính như vậy gọi ta học tỷ. Khương Vân Mi nở nụ cười. Hai vị nữ hài ngay tại đàm luận phát hiện mới manh mối, mà chuẩn bị trong xe nghỉ ngơi một đêm Sầm Đông Sinh, thì tại cùng trong nhà hai tỷ buổi báo bình an. Qua hồi lâu, hắn khẽ nhả ra một hơi, để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bốn phía dãy núi hình dáng như là ngủ say cự thú, trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được, mà thôn trang tiểu đạo giống như một đầu đố lượn rắn, lặng lặng mà kéo dài hướng phương xa. Mà không qua bao lâu, phía sau thôn trên đỉnh núi, đột nhiên dấy lên hồng quang. Đó cũng không phải giống như ánh bình minh hoặc là lửa núi như thế nhiệt liệt quang, mà là một loại lặng lặng thiêu đốt lên, giống lưu động máu tươi bình thường, tia sáng yêu dị,